Chương 736, lão Phương thật sự là quá ổn. Chương 736, lão Phương thật sự là quá ổn. Nghe được Phương Chính Khôn muốn thấy mình cha cùng đệ đệ, Cố Thư Nhiên trong lòng sốt ruột, trên mặt nhưng không chút biến sắc. Xem đến Phương Chính Khôn tùy tùng đang muốn đi thông báo tin tức, nàng hô, chờ chút. Lao ra, thiếp muốn ăn từ nhớ ra trăng cao, vừa vặn cửa hàng ngay ở thiếp trong nhà cái kia trên đường, để Xuân Hoa trở về cùng cha ta bọn họ nói một tiếng là được, hà tất chuyên môn khiến người ta đi một chuyến. Phương Chính Khôn không phản đối, ngươi muốn ăn, để người của ta lúc trở lại mua cho ngươi một ít chính là, không uổng chuyện gì. Cố Thư Nhiên diện có vẻ khó xử, từ nhớ từ trước đến giờ rất nhiều người xếp hàng, không sớm đi chờ nửa canh giờ, chỉ sợ không mua được. Huống hồ Xuân Hoa nhất hiểu khẩu vị của ta. Phương Chính Khôn không kiên nhẫn phân phó nói, phương nhân, ngươi mang Xuân Hoa đi một chuyến. Xuân Hoa từ nhỏ liền đi theo Cố Thư Nhiên lớn lên, lúc này tiếp thu được chính mình cô nương ánh mắt, trong nháy mắt rõ ràng có ý gì, phúc thân theo tùy tùng đi ra ngoài. Phương Chính Khôn gõ gõ cầm, tiếp tục đạn. Cố Thư Nhiên liễm thủ, vứt bỏ tạp niệm, hít sâu một hơi ngồi xuống bắt đầu biểu diễn cao sơn lưu thủy. Phương Chính Khôn cảm giác mình cả người đều không thoải mái, gọi tới người bị nước tắm rửa, chờ chút người chuẩn bị kỹ càng, hắn đứng dậy lúc mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi đạn sai rồi một âm. Thân làm thái thường tự thiếu khanh, hắn đối với thanh nhạc khống chế tự nhiên cũng là có bản lĩnh thật sự ở. Nghe xong lập tức phát hiện hôm nay Cố Thư Nhiên có chút mất tập trung. Đầu ngón tay Cố Thư Nhiên run lên, một trận thanh âm chói tai vang lên, nàng liền vội vàng đứng lên, cắn môi dưới xin lỗi nói, không dám che giấu lao ra tiếp, thiếp hôm nay quả thật có chút không ở trạng thái. Phương Chính Khôn cao mày nhìn chằm chằm nàng, vì sao? Cố Thư Nhiên vỗ về bụng mình, thiếp hôm nay vốn là có chuyện vui muốn nói, có thể lao ra hôm nay trở về tâm tình không tốt, liền có chút do dự có nên hay không mở miệng. Phương Chính Khôn không phải lần đầu tiên làm phụ thân, nhìn thấy Cố Thư Nhiên bộ dáng này, lại đã gặp nàng tay, lập tức hiểu rõ ra, âm thanh vui vẻ nói, ngươi có tin vui? Cố Thư Nhiên ngượng ngùng gật gật đầu. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt to lớn. Ngươi đến, mau đem cái tin tức tốt này báo cho lão thái gia, để hắn cũng thoải mái một hồi. Ngươi ngồi xuống trước, ăn cái gì muốn cái gì ngươi chỉ để ý nói, người phía dưới ai dám không nên, ta lột ra hắn. Phương Chính Khôn vui vô cùng, hắn đã hồi lâu chưa từng nghe qua tin tức tốt. Hắn tự mình đem người đỡ ngồi xuống, sau đó dặn dò người đi gọi lại phu, trấn an hai câu mình mới đi rửa mặt. Hắn hận không thể đem chính mình xóa hạ xuống ba lớp da mới bỏ qua, chỉ cần vừa nghĩ tới có như vậy một cái đờm rơi vào trên mặt của hắn, liền ôn. Hắn kiền ẩu một tiếng, cầm lấy hạ nhân chuẩn bị đồ vật, hung hăng hướng về trên mặt chính mình xoa đi, gương mặt giữ tợn cùng chật vật. Đồ vật dính nước xoa ra rất nhiều bọt biển đến, hắn hung hăng xoa hồi lâu, đầy đủ đem một khối xà phòng thơm tất cả đều hóa thành nước, hắn mới từ phòng rửa mặt, rửa tay đi ra. Quay về hầu hạ hắn tỷ nữ hỏi, đây là vật gì? Thấy rất sạch sẽ. Tỷ nữ thấp giọng nói, là trưởng công chúa cửa hàng ra tên là xà phòng thơm đồ vật. Phương Chính Khôn trên mặt nụ cười nhẹ nhõm nhất thời không còn, gương mặt cùng mặt ngựa tựa như. Ném đi. Ngày sau trong phủ đừng tiếp tục để ta gặp được vật này. Hắn đột nhiên nổi giận, tỷ nữ run lẩy bẩy, là phía ngoài đại phu cùng Cố Thư Nhiên đã chờ đợi hồi lâu. Phương Chính Khôn thu rồi trên mặt tức giận, đại phu vừa thấy được hắn lập tức đứng dậy bẩm báo, về lao ra, thư phu nhân đã mang thai 2 tháng có thừa, thai như ổn định, phải làm là vị công tử. Phương Chính Khôn nghe vậy, vui mừng khôn xiết, hảo. Tất cả đều có thưởng. Cố Thư Nhiên lông mày khẽ nhíu, tay đặt ở trên bụng nhưng có chút buồn bực mất tập trung. Lui về phía sau lộ, nên đi như thế nào? Vương Học Châu khiến người ta về nhà đưa tin tức, biểu thị chính mình không có chuyện gì để người trong nhà đừng lo lắng sau, liền một đầu đâm vào bộ binh doanh Trung Hòa người nghiên cứu pháo cùng súng hơi. Này nguyên bổn chính là trong kế hoạch chuyện tình, hiện tại không còn công bộ chức vị liên lụy, còn càng có thể chuyên tâm làm việc đây. Ngõ môn trước chuyện tình đã mọi người đều biết, Tần Vương nhìn thấy hắn có chút không nói gì, đánh xong người ngươi bỏ chạy nơi này đến, hiện tại biết sợ hãi. Vương Học Châu xì khinh bỉ, theo đại càn luật quan chức lẫn nhau hầu, hạ cấp đánh tới cấp người, trưởng 60, nghiêm trọng người cách chức đến không mấy người. Phương Chính Khôn thái thường tự thiếu khanh vì tứ phẩm, ta chính tam phẩm. Huống chi chúng ta cũng không trong ngõ môn đánh, ở bên ngoài ngõ môn đánh, cũng không tính được nhiễu loạn cùng đi. Tần Vương bất ngờ nhìn hắn, ta còn tưởng rằng ngươi là kích động, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đã sớm nghĩ được rồi. Vương Học Châu nở nụ cười, không phủ nhận. Lão Phương thật sự là quá ổn, đến hắn cái kia địa vị, rất ít sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng, không ngừng đến hắn ống thở trên, mãi mãi cũng rất thanh tịnh. Văn nhân coi trọng nhất thanh danh, lần này hắn hung hăng đạp Phương Chính Khôn mặt mũi, để hắn để lại cho cười. Tất nhiên có vì chính mình hạ giận duyên cớ, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút Phương các lão sẽ làm thế nào. Ngược lại hắn và Phương gia đã như vậy, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Nhân từ đối với kẻ địch, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Vào lúc này lão nhân gia tâm thái còn không đến nổ tung. Dù sao Phương các lão vẫn là rất yêu quý chính mình lồng chim, kết quả nhi tử đều bị nôn trên mặt. Nghĩ đi nghĩ lại Vương Học Châu có chút tiếc nuối, cũng trách thân thể hắn nội tình không sai, chen lấn nửa ngày mới phun ra một cái thanh đờm. Này nếu như sinh bệnh bốc hỏa lên đầu thời điểm nôn trên một cái lão hoàng đờm không dám nghĩ. Kia lực sát thương nên so với hiện tại cường. Tần Vương nhìn hắn không sao cả dáng vẻ, cũng không còn hắn, tùy ý hắn ở đảo đại toàn bên này khắp nơi chuyện, chính mình toàn bộ làm như không nhìn thấy người. Liên là người khác hỏi hắn nơi này, cũng chỉ trả lời ba chữ, không biết, không rõ ràng, không thấy. Vương Học Châu gọi đảo đại toàn tới bên người, tháng này giao phó bao nhiêu đại pháo. Đảo đại toàn lau lau mồ hôi, giao cho binh bộ là 70 đài, hơn 100 tên thợ thủ công, tháng trước có thể thành công chế tạo ra pháo chỉ có mấy chục người, tháng này khả năng khá hơn một chút. Chúng ta vừa bắt đầu làm loại nhỏ pháo cũng không lãng phí, thử một chút chúng ta cảm thấy tiểu nhân rất linh hoạt, trước áp giải hàng hóa người không phải nói ở trên biển gặp mấy lần cướp biển. Loại nhỏ pháo ta để bọn họ mang đi trên thuyền, thả ở trên thuyền cảm giác rất thích hợp. Chỉ cần ở phía dưới cho chúng nó chế tạo một cái vẻ bề ngoài, liền có thể linh hoạt vận chuyển phương hướng, tầm bắn tuy rằng đoạn chút, chỉ có 150 trượng, nhưng ở trên mặt biển nhưng lại là vừa vặn, chúng ta cầu tần vương đã mang chúng ta đi trên thuyền thử qua. Ngài cảm thấy thích hợp sao? Bởi vì Vương Học Châu cấp bọn họ tuyệt đối sáng tác tự do, cũng từ không từng đứt đoạn bọn họ nguyên liệu cùng nghiên cứu phát minh tiền, đám người đào đại toàn lá gan càng lúc càng lớn, cũng không sợ trả đặt tiền, cái gì đều muốn thử một lần. Vương Học Châu vỗ vai đào đại toàn một cái, làm không tệ, tham dự ý nghĩ này tất cả mọi người, một người thưởng 5 lạng bạc. Ngày mai liền để cho công nghiệp ti người đưa tới. Đào đại toàn trong nháy mắt cảm giác cả người đều là sức lực, mang theo Vương Học Châu ở làm súng hơi địa phương vòng vo, chỉ vào trên bàn một loạt ống sắt giải thích, súng hơi khối này nhi còn có chút khó khăn, yêu cầu so với pháo còn tinh tế hơn, nếu muốn biết phải làm sao nhất định phải rõ ràng bọn họ kết cấu cùng làm sao hoạt động. Tiểu nhân trước tiên đem đại nhân lấy ra súng hơi lắp đặt đạn thử một hồi, phát hiện vật này tuy nhỏ, xạ tốc nhưng mau hơn. Hơn nữa rất thuận tiện, cái trong tay người cầm là có thể bắn, 50 bước bên trong là có thể đả thương người, nhưng là vẫn vấn đề giống như vậy, chất liệu không giống nhau. Sau đó chúng ta mở ra nghiên cứu một hồi, lại thử hồi lâu, mới làm ra một bán thành phẩm đi ra. Chương 737, hắn cũng không mọc mắt trước sau chương 737, hắn cũng không mọc mắt trước sau đảo đại toàn cầm lấy một cái thật dài đen tuổi cái ống cho Vương Học Châu nhìn, Tây Di súng hơi chỉ dùng thanh đồng chế tác, tính có thể so sánh ổn định, thế nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, một cái súng hơi thành phẩm tương đối cao, hơn nữa độ cứng không đủ, dùng đồ sắt là có thể hư hao, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui dùng sắt đại thế thanh đồng, đem thép tôi bản đun nóng biến hồng cuốn thành ống tròn. Lại đem một khối sắt tâm sen vào khe hở nơi nhiều lần gõ dung hợp, trong vách đánh bóng thành hình. Đào đại toàn có vẻ hơi khổ não, như vậy thành buồn là đi xuống, cũng làm thành, thế nhưng đánh không được bao nhiêu đạn, thì sẽ nổ ngực, tiểu nhân đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Vương Học Châu rõ ràng, kỳ thực rất nhiều lúc không phải đào đại toàn bọn họ làm không được, mà là chế ngự với tài liệu vấn đề, lúc này mới có vẻ bọn họ thật giống kỹ thuật không cao dáng vẻ. Trên thực tế cũng không phải. Ở ống sắt liên tiếp nơi, sen vào thép tâm thử sao. Thép bất kể là độ cứng, ổn định tính vẫn là độ chống ma sát, đều so với sắt muốn khá hơn một chút. Đào đại toàn vẻ mặt làm có dễ, thép cũng chỉ là lấy gang tre thép tôi luyện ra được, độ cứng trên không kém nhiều, như thế nổ ngực, nếu như là bách luyện thép cũng là có thể, thế nhưng tay nghề này yêu cầu quá cao, chúng ta sẽ không hơn nữa bắt tay vào làm cũng quá chậm. Trừ phi là trực tiếp đem uy đao tan ra thêm đi vào. Uy đao chính là thép tinh chế tạo. Vương Học Châu vỗ chán, nhớ tới hiện tại dùng là vẫn là chủ lưu xào thép pháp cùng rót thép pháp, sản xuất ra thép tạp chất quá nhiều, độ cứng cái gì không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Như vậy, các ngươi trước tiên nghĩ biện pháp làm, ta tìm sẽ bách luyện thép người, để bọn họ trước tiên cho các ngươi cung cấp. Công nghiệp ti bên kia gần nhất có mới luyện sắt pháp, đang ở thử nghiệm, khoảng chừng sang năm, hay là thép khối này liền có thể giải quyết. Đào đại toàn nghe vậy lại hỉ, có thể ra cùng bách luyện thép giống nhau thép sao? Vương Học Châu gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Vậy thì tốt quá. Kia tiểu nhân liền thoải mái tay chân đi làm. Vương Học Châu gật đầu, làm. Ta xem các ngươi một chút là thế nào làm, đi. Hai người một đầu đâm vào lửa trong phòng, bắt đầu nghiên cứu súng hơi. Vương Học Châu hữu tâm dẫn dắt bọn họ, trực tiếp vứt bỏ súng hơi làm ra toại phát thương, liền cũng theo chuyên tâm ngâm mình ở lửa trong phòng, cùng thợ thủ công đồng thời cùng ăn cùng ngủ, đồng thời suy nghĩ sớm một chút đem đồ vật làm ra đến. Ngược lại hắn đã cho nhà đưa thư, khoảng thời gian này không trở về nhà. Cố gia phụ tử hai cái thu được Phương Chính Khôn mời bọn họ ăn cơm tin tức, cảm giác phi thường bất ngờ. Cố phụ cười tìm cớ nói là đi thu thập một hồi, xin mời Phương Chính Khôn tùy tùng đi uống trà, lúc này mới lôi kéo nhi tử trở lại trong phòng mình lo lắng nói, đang yên đang lành, làm sao đột nhiên tìm chúng ta ăn cơm? Lại thiếu tiền. Cố Nhi hành cao mày đang muốn mở miệng, quản gia vội vã chạy tới, nhỏ giọng nói rằng, lao ra, vừa nãy đại tiểu thư nha hoàn Xuân Hoa lặng lẽ đưa cho lời nhắn nhi trở về, nói là Phương gia cùng Vương gia gần nhất huyên náo lợi hại, Phương đại gia gọi ngài hai vị qua đi ăn cơm, là muốn tìm nghe Vương gia tin tức. Cố lao ra hít một hơi, có ý gì? Phương gia cùng Vương gia cũng đã đến thai bộ dáng này. Quản gia mặt mày ủ rũ, quan thời gian trước Phương đại gia vẫn chỉ là để lao ra đi tìm Vương đại nhân muốn cái bán rượu cho phép, lúc này mới bao lâu đã đến như nước với lửa mức độ, chuyện này làm sao làm? Cố Nhi hành trong lòng nặng chính trị, đang yên đang lành trở nên cũng quá nhanh. Cố lao ra nhanh chóng bước hỏa lên đầu, quay về quản gia trách mắng, còn không đi hỏi thăm một chút. Quản gia vội vã chạy ra ngoài. Cố lao ra lo lắng ở đường bên trong vòng tới vòng lui, ôi, vốn tưởng rằng Phương gia muốn nước lên thì thuyền lên, đây chính là tiên hoàng ủy thác đại thần. Kết quả lúc này mới bao lâu làm sao cảm giác không đúng đây? Như thế nào cùng Vương công tử đối mặt? Đó cũng không dễ chơi. Cố lao ra những năm này không phải không hối hận năm đó rất sớm tìm tới chỗ dựa, nếu như không phải có Phương gia, chỉ bằng bọn họ nhà cùng Vương gia nhiều năm như vậy giao thiệp với, vẫn là Vương gia thung lũng lúc nâng đỡ lẫn nhau giao tình, hắn Cố gia ngày sau khẳng định không kém. Có thể ai có thể nghĩ tới năm đó hài tử kia trưởng thành nhanh chóng như thế chứ? Hắn cũng không mọc mắt trước sau. Cố Nhi hành ánh mắt tà bù, nếu như không phải là vì ta, cha cũng sẽ không đem tỷ tỷ gả cho Phương Chính Khôn làm tiếp hiện tại lên Vương gia chiếc thuyền này, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Cố lao ra lắc đầu, tỷ tỷ của ngươi cũng thì nguyện ý, nhà chúng ta nói cho cùng chỉ là thương hộ, có thể leo lên Vương gia chiếc thuyền này cũng đã là trèo cao, gả cho người nào không phải gả? Gả cho Phương Thiếu Khanh mặc dù là thiếp, tuy nhiên so với bình thường nhân gia phu nhân thể diện có thêm, chỉ là chúng ta thật sự muốn cùng Vương đại nhân đối đầu sao? Không phải cha nhắc gan, nhìn chung những năm này Vương đại nhân làm việc này, hắn là thật không dễ chơi, cha không muốn cùng hắn trở mặt. Vào kinh sau khi, theo Vương Học Châu chức quan một thang lại tăng, chuyện của hắn tích cũng bị người của Ung Châu phủ cùng tương truyền, Vương đại nhân nghiễm nhiên một bộ quê hương vinh quang, Ung Châu phủ mấy trăm năm không xuất thế thiên tài, Cố Lao gia đối với hắn cảm thụ rất phức tạp, không muốn đắc tội. Ngươi xem hắn, liền thôi ra cũng là ngã, trên đánh quốc công, dưới đánh quan trước, chúng ta ở trong mắt hắn lại đáng là gì? Phương gia có thể còn lợi hại hơn thôi ra. Coi như Phương gia không có chuyện gì, vậy hắn thu thập chúng ta còn không phải cùng thu thập ven đường a con mèo a cầu như thế. Cố Lao gia càng nghĩ càng sợ sệt, chỉ cảm thấy tối nay này cơm quả thực là hồng môn yến. Cố Nhi hành cắn răng, vậy cũng không có cách nào, chúng ta cũng không thể đứng ở Phương gia bên này, còn đi cùng với Vương tử nhân đối phó Phương gia chứ. Đến thời điểm để tỷ tỷ làm sao đặt chân. Sự tình truyền ra, phụ thân cũng sẽ bị người cười nhạo bán nữ cầu vinh không được, không để ý con gái chết sống sau lưng đâm người một đao, sau đó còn ai dám cùng phụ thân làm ăn. Cố Lao gia trắng mặt. Đúng đấy, người làm ăn tín dự biết bao trọng yếu, nếu như bị người ta biết hắn đầu Phương gia lại phản bội Phương gia, đó mới thực sự là tự tuyệt đường sống. Có thể, đắc tội với người cũng giống vậy không kết quả tốt ta. Cố Lao gia sầu lo thẳng tóm râu mép. Cố Nhi hành chấn định một hồi, phụ thân không cần lo lắng, nói không chắc chính là đơn giản ăn một bữa cơm, không có gì, chúng ta cũng không tiện khiến người ta đợi lâu, đi thôi. Phụ tử hai cái chậm rãi từng bước đi tới tiền sảnh, trực tiếp đi theo Phương Chính Khôn tùy tùng ra cửa. Chỗ ăn cơm, Phương Chính Khôn lựa chọn không có bia trên thuyền hoa. Hắn hiện tại liền bia cũng hận, chỉ cần là có bán cái này rượu địa phương, hắn toàn bộ đều không đi. Buổi tối hộ thành hà đèn đốt sáng choang, mặt trên từng chiếc thuyền hoa treo đèn kết hoa, mơ hồ còn có thể xuyên thấu qua cửa ảnh nhìn thấy nữ tử múa lên dáng vẻ. Có thể Cố gia phụ tử hai cái tất cả đều vô tâm quan sát, chỉ theo tùy tùng lên một chiếc hai tầng trên thuyền hoa. Lên thuyền, tùy tùng quen cửa quen mẻo mang theo bọn họ thẳng đến lầu 2, bên trong trang hoàng xa hoa, tam lưỡng cái quần áo mát mẻ nữ tử đang ở bên trong múa lên, đẹp đẽ tư thái vị trí then chốt bị vải the bao trùm, như ẩn như hiện, theo các nàng hoặc dưới eo hoặc vặn bèo hông, những kia vải the cũng không che nổi nên có phong quang. Phương Chính Côn ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm không chớp mắt, vô cùng hăng say. Nhìn thấy hai người lại đây, ánh mắt cũng không rời một hồi, chỉ tay một cái bên cạnh cung vị, ngồi. Cố Lao gia cùng Cố Nhi hành sắc mặt đều khó coi. Này Phương Chính Khôn tốt xấu cũng là của bọn họ nửa cái anh rể, con rể, ngay trước mặt của bọn họ cư nhiên như thế phóng đãng, chuyện này quả thật sẽ không coi bọn họ vào đâu, càng không đem tỷ tỷ của hắn, con gái để vào trong mắt. Chương 738, chê cười, uy hiếp đe dọa. Chương 738, chê cười, uy hiếp đe dọa. Cố gia phụ tử hai cái trong lòng tuy rằng mắng tàn nhẫn, nhưng trên mặt nhưng cái gì cũng không thấy. Không có cách nào, tỷ tỷ, con gái còn đang nhân ra dưới tay sinh hoạt, nếu như đem người đắc tội rồi, chỉ sợ thắng ngày càng khó vượt qua. Trong lòng biết là một chuyện, nhưng tâm tình chính là một chuyện khác. Cố Lao gia nhìn Phương Chính Khôn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn người khiêu vũ một lát không nói lời nào, ngựa khí có chút không rất cao hứng nói: "Phương thiếu khanh, không biết hôm nay gọi chúng ta?" Phương Chính Khôn giơ tay lên đặt ở bên mép, suýt. Cố Lao gia chưa nói xong nhất thời tất cả đều bị chặn lại trở lại, chỉ có thể làm chừng mắt thấy Phương Chính Khôn, con mắt cũng không mang chớp một hồi, không hề có một tiếng động biểu đạt chính mình bất mãn. Phương Chính Khôn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn luôn đợi được ba tên nữ tử nhảy xong vũ, dẫn đầu cái kia theo tới, mới bàn tay lớn chụp tới. Tướng lĩnh vũ nữ tử ôm đồm ở trong ngực, nhìn Cố Lao gia mở miệng, làm sao cảm giác Cố Lao gia dường như đối với ta có ý kiến. Cố Lao gia một bên đem hướng về trên người mình dán ca cơ đẩy ra, một bên mặt tối sầm lại gượng cười nói, thiếu khanh quá lo lắng, ta tại sao có thể có ý kiến. Phương Chính Côn chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi, cũng không phải thật quan tâm tâm tình của hắn. Hắn hung hăng ở ca cơ ngực nắm một cái, sau đó đem người đẩy qua một bên, xuống. Ca cơ ngâm khẽ một tiếng, hướng về Phương Chính Côn quăng cái mị nhãn mới mang theo hai gã khác ca cơ và nhạc sĩ rời đi, giải quyết Cố Nhi hành quân trạng. Cố Lao gia sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Phương Chính Côn tâm tình không tệ nhìn hai cha con, hôm nay đến là muốn nói cho Cố Lao gia cùng Thật Khanh, thư phu nhân có thai. Cố Lao gia trong lòng vui vẻ, tận lực bồi tiếp cả kinh, trong lúc nhất thời không biết là nên kinh hỉ vẫn là kinh hãi, vẻ mặt lập tức cứng ở trên mặt, có chút vặn mẹo. Cố Nhi hành nhưng trong lòng là chìm xuống. Tỷ tỷ của hắn hiện tại mang thai, bọn họ chỉ có thể cắn răng đứng ở bên Phương gia này đi. Phương Chính Côn nhìn thấy hai người vẻ mặt không vui nói, thư phu nhân có thai, làm sao hai vị một mặt chịu đả kích vẻ mặt? Lẽ nào các ngươi không hoan nên cái này ngoại tôn hoặc cháu ngoại trai? Hắn kéo xuống mặt, nhìn hai cha con Cố gia ánh mắt có chút nguy hiểm. Cố Lao gia phản ứng lại, lập tức đem trước đó chuẩn bị xong một sấp ngân phiếu đặt ở trên bàn Phương Chính Côn, mừng đến phát khóc, không nghĩ tới như vậy có thai. Nàng như thế nào? Thân thể có hay không thoải mái? Ăn dưới đổ vật sao? Trước ở khuê các bên trong, nàng thích ăn nhất từ nhớ bánh ngọt, ta ngày mai cũng là người ta mua một ít đưa đi quý phủ. Phương Chính Côn sắc mặt vừa chậm, tâm tình không thể nói, ở phe ta phủ còn có thể bạc đãi nàng không được. Có vật gì tốt đầu ta một nghĩ đến chính là nàng, từ nhớ bánh ngọt ta đã khiến người ta mua qua, cũng không phải tất ngươi tự mình khiến người ta đi một chuyến. Hắn liếc mắt nhìn cùng ngày xưa như thế dày ngân phiếu, trong lòng thỏa đáng. Cố Lao gia lau một cái nước mắt, nhà ta như vậy gả đi lâu như vậy, cuối cùng là cho Phương gia lái cảnh tàn lá, kính xin Phương thiếu khanh khoan dung, làm cho nàng nương chuẩn bị ít thứ, tới cửa cùng khuê nữ nói chút thể mình nói. Phương Chính Côn gật đầu, có thể. Cố Nhi hành ở một bên trầm mặc không lên tiếng, âm thầm cầu khẩn đề tài liền như vậy kết thúc, tốt nhất không nên nói nữa những khác. Có thể Phương Chính Côn hôm nay mục đích không đạt đến, làm sao chịu cứ thế từ bỏ. Nói đến, Thận Khanh lập tức sẽ từ quốc tử giám đi ra, tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân đi. Là, Cố Nhi hành kiệm lời ít nói, Phương Chính Khôn biết hắn tính tình luôn luôn như vậy, cũng không để ý Thận Khanh trước khi tới quốc tử giám, là ở cái nào đọc sách tới. Ung Châu phủ học. Cố Nhi hành hơi khẩn trương lên, là nói đến Ung Châu phủ học, ta nhớ tới trong triều công bộ thị lang vương đại nhân, thật giống cũng xuất từ Ung Châu phủ học, tính như tuổi các ngươi cũng gần như lại, lúc trước hẳn là đồng thời từng đọc sách, không biết Thận Khanh có thể nhận thức. Nói đều nói đến cái trình độ này, Cố Nhi Hành chỉ có thể mở miệng, nhận thức. Nha. Vương đại nhân nhập triều tới nay, tác phong làm việc có một phong cách riêng, ta hiếu kỳ vô cùng, nói đến Cố lao gia vẫn cùng Vương gia làm ăn đây. Nhớ cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cũng là bởi vì phu nhân ta muốn ăn các ngươi trong cửa hàng đồ hộp nhưng không mua được, vẫn là ta tự mình lại đây mua, Cố lao gia mới chia cho ta hai bình. Cố lao gia cười gượng, ha ha, đại nhân hảo trí nhớ. Nhiều năm như vậy, nói vậy Cố lao gia đối với Vương gia nên rất quen thuộc đi. Bọn họ nhà có bao nhiêu người? Đều đang làm gì? Làm người làm sao? Nhìn Vương Chính Khôn lấp lánh hai mắt, Cố lao gia cảm giác áp lực trong lòng rất lớn. Hắn vừa không muốn đắc tội rồi Vương gia, cũng không dám đắc tội Phương gia. Kẹp ở giữa hai bên gián, cảm giác mình sắp chín rồi. Vương gia Vương lão thái gia có ba con trai một đứa con gái gả đi ra ngoài không thường về nhà, ba con trai quan hệ rất hòa thuận, người trong thôn quan hệ cũng đều rất tốt. Phương Chính Khôn bất mãn hắn nói như vậy khô cằn, kia ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút, làm sao cái hòa thuận dáng vẻ. Này mỗi lần gặp gỡ bọn họ đều rất ôn hòa. Phương Chính Khôn không vẻ mặt gì nhìn Cố lao gia, liền những thứ này. Cố Nhi Hành nhìn hắn truy hỏi không ngớt, đứng lên chắp tay nói, quân tử không dòm nó người lúc ẩn, không công người chỗ riêng. Đọc sách thánh hiền nhiều năm, điểm ấy dễ hiểu đạo lý Thận Khanh vẫn là hiểu, tuy nói không quản được người khác, thế nhưng ta quản được mình và người nhà, vì vậy cha ta cũng chưa bao giờ dò xét người khác việc tư, vì vậy biết cũng không nhiều, tính xin thiếu Khanh chớ trách. Phương Chính Khôn hừ lạnh một tiếng, lần trước để cho các ngươi đi muốn cái cho phép đi ra, lâu như vậy cũng không hoàn thành, hiện tại hỏi một ít chuyện, các ngươi còn ra sức thức tử, hiện tại đây là ám niệm ai ta là tiểu nhân. Hắn vô bàn một cái, ta xem các ngươi Cố gia là có nhị tâm đi. Các ngươi sẽ không cho rằng Vương gia là chỗ rửa của các ngươi, ta liền không thể lọt vào. Cố lão gia mồ hôi lạnh tràn trề, vội vã bưng rượu lên tiến lên thỉnh tội, thiếu Khanh bất giận. Là tiểu nhân hành sự bất lực, cùng với những cái khác không người nào quan. Ta tự phạt ba chén, cho ngươi bồi tội. Cố Nhi Hành tiến lên một bước, nghĩ muốn nói chuyện, bị Cố lão gia đạp chân kéo về phía sau. Hắn ngửa đầu một chén tiếp đón một chén rượu vào bụng, Phương Chính Khôn sắc mặt hơi bất giận, đừng quên, con gái của ngươi hiện tại đã mang thai, nghi ngờ ta Phương gia hại tử, chúng ta Phương gia không tốt, nàng có thể tốt đến. Cố Nhi Hành sách, còn đọc xuống. Bóp chết các ngươi Cố gia lại như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ta khuyên các ngươi sớm ngày thấy rõ hiện thực, thiếu cho ta Dương Thịnh em suy. Hôm nay xem ở thư phu nhân mặt mũi trên, ta tha thứ các ngươi lần này vô lễ, cẩn thận ngẫm lại ta hỏi những kia, suy nghĩ một chút thố tử, chờ chút ta hỏi lại. Hắn nghiêng liếc mắt nhìn Cố Nhi Hành cắn chặt hàm răng cùng nắm chặt hai tay, xì khinh bị một tiếng, muốn cùng ta đấu. Mơ đi, cũng không phải cái gì có khí tiết nhân ra, thật sự có kia khí tiết ta, năm đó cũng sẽ không đem con gái đưa đến giường của ta lên. Muốn xoay trái xoay phải, cũng có bản lĩnh kia mới được. Phi. Phương Chính Khôn gắt một cái, vỗ vỗ tay, những kia vũ cơ mang theo nhạc sĩ lại lần nữa trở về. Một trận chê cười uy hiếp đe dọa, để Cố gia phụ tử hai cái trên mặt nóng hừng hực quấn bách lại không đất dung thân, chỉ có thể cương trực đứng tại chỗ. Làm một chuyện, bị người trong cuộc trực tiếp đâm thủng, điều này làm cho Cố lao gia cảm nhận được nhục nhã, phẫn nộ cùng vô lực. Trở lại Cố gia, phụ tử hai cái vô cùng có hiểu ngầm cùng ngồi xuống ghế, không có trực tiếp về phòng của mình. Hai người nhìn nhau không nói gì, một lát Cố lao gia cười khổ một tiếng, sớm biết, lúc trước liền không nên đi liên cái này ân cần. Cố Nhi Hành siết chặt nắm đấm, nghĩ đến Vương Chính Khôn đối với bọn họ xem thường cùng chế nhạo, hắn mở miệng, này quốc tử giám, không lên cũng được. Hắn Phương gia như vậy làm việc, quả thực là tiểu nhân bên trong tiểu nhân. Trên triều đình chuyện tình, tự nhiên triều đường bên trong giải quyết, liên lụy vô tội tính là gì người. Ta đây liền đi tìm Vương Tử Nhân, nhắc nhở hắn một tiếng. Chương 739, suýt chút nữa bị bệ hạ mang lệnh rồi chương 739, suýt chút nữa bị bệ hạ mang lệnh rồi hắn mới vừa đứng lên, đã bị Cố lao ra kéo lại, không thích hợp. Ngươi không có nghe Phương Chính Khôn đêm nay sao? Hắn tạm thời thu thập không được Vương gia, hắn còn thu thập không được chúng ta. Chúng chi hắn nghẹn nào, tỷ tỷ của ngươi có Phương gia cốt đủ, cãi nhau, đối với tỷ tỷ của ngươi có ích lợi gì? Ngươi không để ý chính mình tiền đồ, ngươi cũng không cố tỷ tỷ của ngươi. Đi đến bây giờ, chìm không thành phẩm quá lớn, Cố lao gia đã không cách nào rút lui. Những năm này cho Phương gia thượng chức bạc gộp lại đều có 30 vạn lượng, chớ nói chi là còn ném vào một đứa con gái, nhi tử cũng là nể tình Phương gia, tiến vào quốc tử giám. Lần này, bọn họ Cố gia là dù thế nào đều không thoát thân được, không quản được tội cái nào đâu, đều rơi không được hảo. Cố Nhi Hành cắn răng, tỷ tỷ xưa nay thông tuệ, việc này tỷ tỷ biết rồi nhất định sẽ có nói pháp, mấy ngày nữa ta theo nương cùng đi thăm viếng tỷ tỷ, thuận tiện hỏi hỏi tỷ tỷ ý nghĩ. Cố lao ra đối với nữ nhi năng lực cũng rất tín phục, hắn dưng dưng gật đầu. Nếu quả thật có kết quả xấu nhất, nhi tử cùng con gái, hắn chung quy phải bảo đảm một đầu. Ngày thứ hai, văn võ ba quan quả nhiên sôi trào. Phương Thiếu Khanh, Phương các lao nhi tử lại bị đánh. Không ít người trong lòng mừng thầm đánh thật hay, hắn đã sớm không ưa Phương Thiếu Khanh kia phó tiểu nhân đắc chí, lấy thế để người sát mặt. Cũng có người phẫn nộ, Phương các lao chính là đường đường tam triều nguyên lão, càng vất vả công lao càng lớn. Cho dù nhi tử phạm vào cái gì sai, cũng không nên làm nhục như thế người đi. Huống chi bọn họ cũng không nghe nói Phương Thiếu Khanh đã làm gì đại nghịch bất đạo người người oán trách chuyện tình, làm sao liền muốn thụ này nhục nhã? Ai không có lão một ngày kia, lại có ai không có nhi tử? Nếu như hôm nay nếu đổi lại là bọn họ nhi tử đây, nghĩ tới đây, một đám ở nha phòng thảo luận việc này, lao thần liền tức giận không chịu nổi, bọn họ muốn đi tìm bệ hạ, nghiêm trị hung thủ. Bọn họ không phải đứng thành hàng Phương các lão, mà là đang vì mình phát ra tiếng. Hy vọng chờ bọn họ lão ngày đó, chờ bọn họ chí sĩ ngày đó, cũng có thể bảo lưu thể diện cùng tôn nghiêm. Sáng sớm, Tiêu Dục Chiếu ngày giảng bài trình còn không có kết thúc, tập nghĩa ngoài điện liền tụ tập một đám yêu cầu thấy. Bởi vì hôm nay không phải thượng triều duyên cớ, vì vậy việc này mới không có bị đặt ở trên triều đình nói. Nhưng không ảnh hưởng quan chức thời khắc này căm phẫn sục sôi, run rẩy tâm tình. Nghe được động tĩnh bên ngoài, đại học sĩ quản toại thăng liền dừng lại giảng bài thanh âm, chắp tay nói, bên ngoài vô cơ âm ý, xin mời bệ hạ chờ chốc lát, thần đi xem. Tiêu Dục Chiếu trong lòng hiểu rõ, cũng không hoảng hốt, khoát tay áo một cái để quản toại thăng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, quản toại thăng liền thấy được dẫn đầu đứng lễ bộ thượng thư, đại lý Tự Khanh, còn có tông nhân phủ Ninh Thân Vương, Sa Công Túc, Triệu Thượng Thư chờ người. Nhìn thấy hắn đi ra, Ninh Thân Vương liền trầm giọng nói, bệ hạ ngày nói kết thúc. Quản toại thăng liền vội vàng tiến lên, còn chưa kết thúc, bất quá nghe đi ra bên ngoài ở Mỹ, bệ hạ để hạ quan ra tới xem một chút, mấy vị đây là. Lễ bộ thượng thư Lưu Ngọc Dung mặt có vẻ giận dữ, chúng ta nghe nói ngọ môn trước chuyện tình, để van cầu thấy bệ hạ, lấy túc triều đình bất chính chi phong. Lưu Ngọc Dung là ở từ mực xuống đài sau, bị phương các lão một tay để bà tới, nghe nói việc này tự nhiên hết sức tức giận, lập tức tổ chức người lại đây cầu kiến bệ hạ. Quản toại thăng gần giống như hắn, nghe xong nguyên nhân sau khi, tự nhiên cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng hắn không thể thay bệ hạ làm quyết định, trên mặt dẫn theo chút chần chờ, này chưa bị trở, hạ quan đi vào hỏi một chút. Linh Thân Vương trầm giọng nói, cũng không cần gấp, nếu như bệ hạ muốn ít hôm nữa nói sau khi kết thúc thấy cũng thành, chúng ta chờ chính là. Quản toại thăng được rồi lễ, chết thân trở lại, ở trước cửa tổ chức một hồi thổ tử, liền đẩy cửa mà vào. Đi vào lúc, trên mặt đã dẫn theo một chút hoảng loạn, bệ hạ. Bên ngoài Ninh Thân Vương cùng hai vị các lao chờ cầu kiến, bọn họ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiêu Dục Chiếu vô cùng bình tĩnh, mời bọn họ vào chính là. Quản toại thăng có chút bất ngờ bệ hạ lại không có hỏi kỹ, chuẩn bị một bụng nói đều không dùng được, có chút ngượng ngùng nói, là nhân số hơi nhiều, đương nhiên sẽ không toàn bộ đều thấy, đem dẫn đầu mấy người mang vào môn, lễ bộ thượng thư trực tiếp được rồi đại lễ, lại ngẩng đầu, âm thanh nói năng có khí phách, bệ hạ, ta hướng lấy nhân trị dân, lấy pháp trị đời, như vậy hôm nay xem xét đến vương đại nhân độc chức trái pháp luật, bại hoại lại trị. Công nhân ở trước ngõ môn vô cớ đối với đồng liêu ra tay, tình thế ác liệt, hành vi tùy tiện. Thần búa dịu ra thân, không dám ẩn lặng yên. Một người không chừng, thì lại bách lại không giới. Một tệ chưa trừ diệt, thì lại vạn pháp đều huy, hùi, xin mời bệ hạ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, gian đe, khiến trong biển biết triều đình kỷ cương không thể phạm cũng. Dứt tiếng, trong điện tĩnh mấy giây, đại lý Tự Khanh cũng quỳ xuống mở miệng, phục xin thánh đoạn, nghiêm trị không tha. Thứ mấy quan châm có thể chấn, lại chỉ có thể thanh. Những người khác dồn dập mở miệng, thần tán thành. Tiêu Dục Chiếu lúc này mới lên tiếng, châm đã làm cho cấm quân gia tăng lùng bắt, người ngoài quy án, thế tất nghiêm tra. Ồ, bệ hạ tốt như vậy nói chuyện. Lưu Ngọc Dung còn chuẩn bị một đống lớn thuyết phục bệ hạ lời nói, nhất thời tất cả đều nuốt đến trong bụng, há miệng hỏi, kia khi nào có thể bắt được người? Tiêu Dục Chiếu thở dài, trung quy phải trước tìm được người lại nói. Ý tứ chính là hắn không tìm được người. Lưu Ngọc Dung có chút bất mãn kết quả này, nhưng hắn cũng không thể nhảy dựng lên quát mắng bệ hạ không để tâm đi. Linh Thân Vương gậy đâm sàn nhà, nổi giận đùng đùng, thật sự là vô pháp vô thiên. Đánh xong người liền giấu đi, nghe nói hôm qua ở trong cung bận rộn một ngày đều không tìm được người, thật sự là không ra dáng tử. Tìm người định phải cố gắng trừng phạt, không phải vậy sợ đủ loại quan lại nói theo. Sa Công Túc đột nhiên mở miệng, nói đến, vương đại nhân vì sao phải đánh người? Tiêu Dục Chiếu đưa cho hắn một tán thưởng ánh mắt, thuận thế hỏi, chắc cũng nghĩ mãi mà không ra, vương đại nhân xưa nay đoan chính cung kính, vì sao đột nhiên giận dữ trước mặt mọi người đánh người? Đoan chính cung kính, bệ hạ này tâm đều lệch tới cổ họng nhi. Bất quá tại sao đánh người bọn họ cũng không rõ ràng, có tâm lý rõ ràng cũng không có thể nói. Không một người có thể trả lời trên Tiêu Dục Chiếu vấn đề, trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Chờ bọn họ rời đi tập nghĩa điện, trên đường trở về không ít người vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Đột nhiên có người vỗ một cái trán, mặc kệ bởi vì sao, cũng không nên ở trước ngọ môn đánh người à. Một số quy nhất số. Đây dựa theo hai việc đến xử. Mặc kệ bởi vì sao, đều không ảnh hưởng hắn đánh người lúc trước sự thực. Chúng ta xoắn suýt cái này làm cái gì? Mọi người bừng tỉnh, bọn họ suýt chút nữa bị bệ hạ mang rồi. Một đám người nhất thời làm nóng người, dù thế nào, trước tìm được họ Vương lại nói. Trong lúc nhất thời kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng có lục soát người, hỏi thăm người lập tĩnh. Liền ngay cả Vương ra cửa, đều có người nhìn chằm chằm người ở bên trong ra vào. Tông Ngọc Thiền nghe được người phía dưới bẩm báo, lại là tức giận lại là buồn cười, các ngươi nên làm cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống trong nhà theo bọn họ ngồi chồm hổm đi, nếu là có dám gây chuyện, trực tiếp vặn bẹo đưa đi đến Thuận Thiên phủ. Tiêu Dục Chiếu một bên để cấm quân cùng cầm ý vệ làm bộ, một bên để Thuận Thiên phủ cùng cầm ý vệ bên này ra tăng hỏi cùng, mau chóng từ Hàn Thị Lang hoặc là sáu khoa cấp sự Trùng Khang Nhữ Lương bên này thẩm ra đồ vật. Chương 740, văn nhân lập dị sức lực chương 740, văn nhân lập dị sức lực kinh thành đều sắp bị người lật ngược, Vương Học Châu bên này hoàn cảnh nhưng là một mảnh thuần túy, khi hắn vô tình hay cố ý dưới sự dẫn đường, đào đại toàn chờ người đối với súng hơi có mới giận dắt. Bọn họ dự định làm ra một hạng mới đổi mới. Đó chính là dùng đá lửa bóp cỏ châm lửa. Như vậy không chỉ có thể phong ẩm, bắn phát tốc độ của viên đạn cũng so với súng hơi phải nhanh. Làm bọn họ hưng phấn nói ra ý nghĩ này lúc, Vương Học Châu khẽ mỉm cười, thâm tàng công cùng tên, cổ vũ nhìn bọn họ, chỉ nói không làm Vương bắt chứng, có ý nghĩ mọi người liền động thủ thử đem ý nghĩ biến thành sự thật, đây mới là làm đến nơi đến chốn. Đào đại toàn chờ người được sự cổ vũ, từng cái làm nóng người bắt đầu động thủ thí lên. Vương Học Châu còn muốn nhìn tận mắt bọn họ làm thế nào, cái này có binh lính chạy tới bẩm báo tin tức, Vương đại nhân. Ngoài doanh trại Trần Công Công cầu kiến, nói là Tây Sơn bên kia trên núi thăm dò kết quả hiện ra. Lời này lập tức đưa tới Vương Học Châu coi trọng, ra bộ binh doanh đi gặp người. Bên ngoài Tư Lễ dáng người đứng thứ hai Trần Toàn, đang dẫn một tên quạng mỏ sư đang chờ, nhìn thấy hắn đi ra ngựa khí khôn kể kích động, vội vã đi chậm tiến lên vài bước thấp giọng nói, "Vương đại nhân, trên núi phát hiện một tòa mỏ than lớn. Chúng ta tận mắt nhìn thấy." Ông trời, hắn đời này liền chưa từng thấy lớn như vậy của cải đặt tại trước mắt hắn, suýt chút nữa sẽ không khống chế lại, bất quá cũng còn tốt lý trí chiến thắng kích động, không phải vậy dám động những thứ đồ này, hắn hiện tại mộ phần cỏ đều có cao một thước. Trần Toàn nghĩ giơ tay dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, một mặt tha thiết nhìn Vương Học Châu, "Đại nhân có muốn hay không tự mình đi nhìn? Cách nơi này không xa." Vương Học Châu gật đầu, "Đương nhiên, tận mắt đi xem, trong lòng cũng có số." Trên đường Trần Toàn nói đến việc này, lúc đó bệ hạ nghe ngài nói rồi chuyện này, lập tức liền để chúng ta mang theo quạng mỏ sư tại đây trên núi tìm lên, trong ngày thường ai cũng không quan tâm qua nơi này à. Đột nhiên bởi vậy, ôi bi. Vậy thì thật là cỏ tạp loạn thạch đâu đâu cũng có, chúng tử, xả con rất nhiều, đường khó đi lắm. Ta mang theo những người này cứ như vậy ở trong núi đi vòng vo chừng 10 ngày, vẫn đúng là phát hiện vài nơi có than đá địa phương. Đừng nói, núi này không đáng chú ý, thứ tốt thật là không ít. Nếu không nói lao ra ngài mắt sáng thức châu không phải người bình thường đây. Ai có thể nghĩ tới này hoang sơn giã lĩnh còn có vật này? Dọc theo đường đi Trần Toàn thái độ đối với Vương Học Châu rất là tha thiết, dù sao hiện tại đồ vật đã phát hiện, phía dưới nhất định là muốn khai thác kiếm tiền chờ chút một loạt thao tác, này mỡ có thể lớn đây. Trong cung ứng cử viên còn không định ra đến. Nếu như hắn có thể đánh với Vương đại nhân được rồi quan hệ, việc này khẳng định liền rơi trên đầu hắn. Vương Học Châu nghe hắn liên miên lại nhảy nói, mỉm cười cảm khái, các ngươi cực khổ rồi. Ôi ơ, chúng ta chính là làm chút việc chân tay, không kịp đại nhân gần một nửa lao tâm, muốn nói tới làm việc à, còn phải là ngài như vậy người đọc sách. Đi một bước tính như ba bước, gặp phải sự tình bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ ra được đối sách, chúng ta như vậy bán chút khí lực hoàn thành, muốn nói để chúng ta làm điểm cái gì, không có ngài như vậy động não người dặn dò, cái gì cũng không làm xong. Trần Toàn cẩn thận lĩnh hót, không dám đem sự tình hướng về Vương Học Châu đánh người việc này trên nói, chỉ có thể mịt mở khen vài câu. Trong cung gia tới đều là nhân tinh, muốn nâng một người thời điểm sẽ không có khiến người ta không thoải mái. Lời hay ai cũng yêu thích nghe, Vương Học Châu tuy rằng bị khen ngợi toàn thân thư thái, nhưng là khiêm tốn nói, người có người am hiểu chuyện tình. Như quặng mỏ sư như vậy thức quặng mỏ bản lĩnh, ngươi và ta có thể đều không có, tuy rằng Trần đại nhân sẽ không thức quặng mỏ, nhưng ngài này thức người, quản lý người bản lĩnh, cũng vô cùng tuyệt vời, ta à, chính là nhìn nhiều một ít sách mà thôi, động động miệng lưỡi hoàn thành, thật làm việc, còn phải là chư vị. Lời này lúc này liền đưa Trần Toàn cho cảm động hai mắt rưng rưng, đại nhân thật sự là quá khiêm nhường. Theo Vương đại nhân thân phận địa vị, gọi hắn một tiếng công công cũng là tầm thường, không nghĩ tới ra ngoài ở bên ngoài còn nguyện ý cho hắn mấy phần mặt mũi hô một tiếng Trần đại nhân, Trần Toàn trong lòng là thật sự có chút cảm động. Liền ngay cả một bên trầm mặc ít lời quặng mỏ sư đều ngẩng đầu nhìn Vương Học Châu hai mắt, nói chuyện phiếm vài câu công phu, xe ngựa cũng đã dừng ở một chỗ dưới chân núi. Lái xe tiểu thái giám ở bên ngoài nói rằng, đại nhân, đến. Ba người xuống xe ngựa, chỗ này hoang vu không thấy bóng người, chưa qua khai thác chân núi nơi, đã có người trấn thủ tại chỗ này. Phát hiện tình huống của nơi này sau, chúng ta liền trở về bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ từ ngự mã giám đạo một đội cấm quân lại đây bảo vệ, miễn cho có người không có mắt, mặt sau sẽ chờ Vương đại nhân phân phó. Đường ở chỗ này, trước đó đã dọn dẹp ra một cái đường nhỏ, xin mời đến chính sự trên. Trần Toàn lập tức trở nên thận trọng tin cậy rất nhiều, mang theo Vương Học Châu hướng về trên núi. Nơi này khoảng cách công nghiệp ti ngọn núi kia đầu còn muốn đi tây lên trên 4-5 dặm, xung quanh tất cả đều là liên miên sơn mạch, hoang tàn vắng vẻ. Một cái đường hẹp quanh co cũng là mới vừa sửa ra tới, đi trên đường thường xuyên sẽ bị hai bên cỏ tạp cho câu đến góc áo, mãi đến tận giữa sơn núi, Vương Học Châu mới nhìn thấy đã bị đào ra than đá động. Trần Toàn kích động nói, chính là chỗ này, chúng ta phân biệt ở xung quanh 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 100 trượng địa phương thử thăm dò đào, tất cả đều là than đá. Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên một khối than đá thạch, ánh mắt si mê như là đang nhìn chân bảo như thế, nâng cấp Vương Học Châu, giọng kích động nói, "Này một năm lớn, khả năng đều là mỏ than đá, này nếu như khai phát, đây chính là đại công trình. Đến tiếp sau chúng ta còn dự định mang theo Hoàng Khánh ở xung quanh mặt khác mấy ngọn núi đi dạo, nếu đại nhân nói còn có những khác quặng mỏ, kia chỉ định có." Vương Học Châu vây quanh những này than đá động nhìn một chút, đánh giá vừa hạ công trình lượng, nhất thời hít một hơi. Này hơn một nửa cái đỉnh núi, tất cả đều là. Ông trời, này muốn làm, không cái hơn bạn người cũng không đủ dùng. Công trình này lượng, thực tại không nhỏ. Hắn xoay người nhìn Trần Toàn, trong cung đại biểu, hẳn là chính là Trần đại nhân đi. Trần Toàn có chút kích động, nhưng trấn định nói, vậy hạ còn không có tòa án quyết định ứng cử viên. Vương Học Châu hơi nhíu mày, Trần đại nhân quen thuộc nhất tình huống, hẳn là nhất quan ứng cử viên. Trần đại nhân hồi cung một chuyến tìm bệ hạ xác nhận một hồi, sau đó kêu lên trưởng công chúa phủ Châu Ích Tưởng, ta quý phủ Châu Thông cùng Tam Lưỡng, tới nơi này chuyện thương lượng. Bọn họ ba nhà là cổ đông lớn, trước tiên thu thiện thương lượng một chút đại khái phương hướng, lại tổ chức đại hội cổ đông là được. Trần Toàn đầy mặt hỉ khí, chúng ta vậy thì trở về một chuyến, đại nhân đang nơi này chờ. Trần Toàn trở lại trong cung thấy Tiêu Dục Chiếu, đem Vương Học Châu lại nói, Tiêu Dục Chiếu ân cần nói, tiên sinh tâm tình làm sao? Trần Toàn không chút suy nghĩ nói, bệ hạ ngài cứ yên tâm đi. Ta xem Vương đại nhân căn bản sẽ không đem Vương ra việc này yên tâm bên trong, một lòng đội vàng làm việc đây. Nô tài đi bộ binh doanh thời điểm, nghe người ta nói Vương đại nhân đang ở lửa phòng cùng thợ thủ công đang suy nghĩ đồ vật, cùng nô tài đồng thời lúc, toàn bộ hành trình cũng không đề cập tới chuyện khác. Nô tài xem, này Vương đại nhân mới thật sự là đem bệ hạ để ở trong lòng, vì bệ hạ phân ưu, làm thực chuyện người. So với kia tốt hơn nghe lời gọi hang xe nhi, một cái thực chuyện không làm ra người nhưng mạnh hơn nhiều. từng cái thực sự là dối rảnh, không phải bị đánh cho một trận thối cục đàm, bao lớn chút chuyện. Còn đến thai trước mặt bệ hạ, một bộ thiên muốn sụp dáng vẻ. Trần Toàn biểu thị hoàn toàn không có cách nào lý giải này quần văn nhân lập dị sức lực. Nếu đổi lại là bọn họ, nôn trở lại không phải là. Tiêu Dục Chiếu nghe được Trần Toàn nói như vậy, trong lòng cũng là có chút ấm áp, nhiều người như vậy, đều ở buộc chấm xử trí tiên sinh, có thể lại có ai rõ ràng tiên sinh đây. Mùa hè thời điểm, khí trời như vậy nóng, tiên sinh liền đâm vào lửa trong phòng theo người nghiên cứu chế tạo thủy tinh, làm ra kính viễn vọng, hiện tại biên cảnh gặp nạn, tiên sinh một người đọc sách lại một tết tóc tiến vào lửa trong phòng cùng thợ thủ công nghiên cứu chế tạo vũ khí, những người kia lại làm cái gì? Chương 741, này lý lịch nghe liền đẹp đẽ chương 741, này lý lịch nghe liền đẹp đẽ Trần Toàn nói càng hăng say nhi, không phải là sao? Vương đại nhân khổ cực các nô tài đều nhìn ở trong mắt, nô tài lúc nhìn thấy Vương đại nhân, trên mặt hắn đều là cho, cả người là mồ hôi, hẳn là không kịp rửa mặt liền chạy tới, sau đó lại cùng nô tài lên núi, xem xong tình huống liền lập tức để nô mới vừa về xin chỉ thị bệ hạ, chuẩn bị thương thảo sau phát triển, đổi thành những kia, ai có thể được. Tiêu Dục Chiếu lấy lại bình tĩnh, ngươi đã quen thuộc tình huống bên kia, vậy thì do ngươi đại biểu chấp qua bên kia thương nghị việc này, không thể lừa biếng. Trần Toàn đại hỉ, tạ bệ hạ. Tiêu Dục Chiếu vung vung tay, Trần Toàn vội va không người một mực thối lui đến cửa điện mới xoay người, đi đưa Trịnh Khải cho chấp gọi tới. Chiếu Ân từ trên người Trần Toàn thu tầm mắt lại, vội vã ra đi gọi người. Trịnh Khải tới được thời điểm, rạng rỡ. Hồi lâu không có triển khai tay chân, gần nhất thật vất vả có món đồ chơi vậy thì thật là thật cao hứng. Bệ hạ. Trịnh Khải hai tay ôm quyền, thần trên người Khang Nhữ Lương, thẩm ra trước hắn kia phong đại bản, là có người sai khiến làm như thế. Đây là lời làm chứng. Không chờ Tiêu Dục Chiếu hỏi do, Trịnh Khải từ trong lồng ngực móc ra một phần lời làm chứng hai tay nâng quá mức đỉnh. Chiếu Ân mảnh vụn bước lên trước tiếp nhận, xác nhận không có sai sót giao cho Tiêu Dục Chiếu. Hắn nhanh chóng nhìn qua, mặt trên ghi chép chính là Phương Chính Khôn xúi dục sáu khoa người đối thoại. Được lắm Phương Chính Khôn. Ghét chấm khắp nơi giữ gìn tiên sinh, đối với chấm lòng sinh bất mãn a. Tiêu Dục Chiếu nhìn giấy nội dung, trên mặt mang theo tức giận. Trịnh Khải ngữ khí khó nén kích động, Phương thiếu khanh như vậy đối xử bệ hạ, thật sự là đáng ghét. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thân vậy thì dẫn người đi ăn cắp Phương gia. Bắt được kia Phương Chính Khôn đến đây cho bệ hạ nhận tội. Tiêu Dục Chiếu lạnh lùng nhìn hắn, ý miệng. Xem trò vui không chê chuyện lớn. Trịnh Khải ngượng ngùng cúi đầu. Phần này lời khai, ngoại trừ Phương thiếu khanh gây xích mích bên ngoài bọn họ, cũng là sáu khoa người chính mình ngu xuẩn làm rơi xuống việc này. Từ đầu tới đuôi Phương Chính Khôn sẽ không có nói thẳng để cho bọn họ làm cái gì, tất cả đều là dẫn dắt mà thôi. Duy nhất để Phương Chính Khôn có hiểm nghi chính là, lúc đó hành cung chuyện tình còn chưa phát hiện, hắn là như thế nào biết được cũng xối rủ. Việc này hắn chắc chắn tham dự. Đây cũng là nhược điểm. Người đến a. Cầm phần này lời làm chứng, dẫn người đi Phương gia, đưa Phương Chính Khôn đi hình bộ thẩm vấn, đợi điều tra minh nguyên do sau, tiến hành cái khác xử trí. Cái này gọi là chính là cấm quân người. Trịnh Khải trông mà thèm nhìn cấm quân người tuân lệnh, lưu luyến đưa bọn họ điều động. Như thế nhìn, hẳn là Phương Chính Khôn ra tay, vì vậy kia hai tên thợ mộc cũng là hắn khiến người ta giết. Phương Chính Khôn đang yên đang lành vì sao đối với tiên sinh ra tay? Trịnh Khải, ngươi lặng lẽ để cầm ý vệ tra một chút, thuận tiện đem Phương Chính Khôn khoảng thời gian này làm ra tất cả mọi chuyện, hắn là như thế nào vu oan cho Hàn Thị Lang, Hàn Thị Lang lại vì sao như vậy nghe lời nguyên nhân, tra một chút. Nghe nói như thế, Trịnh Khải lại phấn khởi lên, thần tuân chỉ. Thật chớ mong Phương các lão cùng Phương thiếu khanh rơi vào trong tay hắn ngày đó a. Vậy hắn chính là cẩm ý vệ khai thiên tích địa đầu một giết chết hai vị các lão người, này lý lịch, nghe liền đẹp đẽ. Phương gia. Phương Chính Khôn trải qua lần trước nước bọt rửa mặt sau, liền xấu hổ với gặp người, trốn ở Phương gia cự tuyệt cùng năm, bạn tốt đám người bái phỏng. Nhưng hắn lén lút phái người đi khắp nơi tra khám Vương Học Châu, kết quả không tìm được. Hắn tức giận ở trước mặt phụ thân mắng, ta xem vậy Vương tử nhân sau này cải danh kêu Vương Bắt Toán. Ngàn năm Vương Bắt cũng không hắn sẽ trốn. Đoạn này thời gian nhi tử khiến người ta lật tung rồi trong thành khách sạn tử lâu, công nghiệp ti quân khí cục các nơi cũng nhìn kỹ, còn hỏi thăm người, đều không tìm được người khác. Bộ binh doanh cũng làm cho người hỏi, đều nói chưa thấy người khác. Phương Các Lao nếp nhăn trên mặt phảng phất đều rất xuống, hắn lôi kéo mặt trầm giọng nói, trong này tất có người nói dối, ta xem hắn 8 phần 10 không phải ở bộ binh doanh, chính là ở công nghiệp đi. Phương Chính Khôn cắn răng, nhi tử cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn không ra, tổng không thể đi vào bắt người đi. Ý của cấm quân cùng cẩm ý vệ rất rõ ràng, chính là làm dáng một chút cho chúng ta nhìn. Chậm chạp tìm không trở về bãi, điều này làm cho Phương Các Lao cũng có chút buồn bực mất tập trung, việc này, tự có người bên ngoài thay chúng ta thu xếp, ngươi không thể manh động. Hắn có thể trốn một trận, luôn không khả năng trốn cả đời. Nhi tử ra sao? Hắn quá rõ ràng, không yên lòng dặn dò vài câu. Phương Chính Khôn trầm mặt đáp một tiếng. Hắn quay đầu liền đi Tây Khóa viện, tìm Cố Thư Nhiên đánh đàn giải buồn nhi đi tới, tức giận Lý Thị cắn nát một cái răng, không, có chuyện gì liền đi Tây Khóa viện, cũng không biết kia hồ mị tử khiến cho thủ đoạn là gì, càng câu đàn ông lưu luyến, mang thai đều không thả người. Bên người Lý Thị ma ma trong mắt hung quang lóe lên, phu nhân, nếu không nô tỳ đưa nàng này thai cho ý miệng. Lý Thị lớn tiếng quát lớn, đây chính là tướng công hài tử, tương lai cũng phải gọi ta một tiếng mẹ. Chờ sinh ra được ôm tới chính là, ngươi ra tay, bạn nhất làm không sạch sẽ, đến thời điểm bị người phát hiện, đây không phải sẵn có nhược điểm giữ lại cho tiện nhân kia đẳng vị trí sao? Mama vội vã xin lỗi, là nô tỳ bị văng đầu, phu nhân thứ tội. Lý Thị trầm mặt, ngươi làm tướng công cùng cha chồng là dễ gạt gẫm, sơ sót một cái, chúng ta nương mấy cái cũng phải ném bảo. Hai người đang nói, liền nghe phía ngoài một trận rối loạn, còn có hạ nhân kêu sợ hai thanh âm. Liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng đi ra ngoài. Mới vừa tới cửa liền nhìn thấy hạ nhân hoang mang một cái quỳ xuống trước mặt nàng, phu nhân. đến rồi một đám cấm quân, muốn đem lão gia mang đi a. Lý Thị kinh hãi, cái gì? Người ngay ở tiền sảnh. Quản gia đã đi thông báo tin tức đi tới. Tây khóa viện bên trong, Phương Chính Côn đang nằm ở Cố Thư Nhiên trên đùi, một mặt hưởng thụ nghe nàng đánh đàn biểu diễn, đột nhiên bị người phá cửa mà vào. Phương Chính Côn giận dữ, ngồi dậy thấy là quản gia, lập tức tức giận mắng, mù mắt chó của ngươi. Thư phu nhân sân người cũng xông. Quản gia một mặt kinh hoàng, lao ra. Cấm quân đến rồi, nói muốn dẫn ngươi đi hình bộ thẩm vấn. Cái gì? Phương Chính Côn kinh hãi trợn mắt lên. Người ngay ở tiền sảnh, bọn họ nói nửa khắc đồng hồ không tới, liền muốn đi vào bắt người, lao ra. Trong tay Cố Thư Nhiên dây đàn, ngoành một tiếng đứt và mất. Phương Chính Côn đứng dậy đuổi theo tới cửa vài bước, lại dừng lại, mau chóng đi chuẩn bị chút hầu bao, ta đi trước ứng phó, phụ thân nơi đó có người đi thông báo sao? Tiểu nhân đã phái người thông báo lão thái gia. Phương Chính Côn hoàn toàn yên tâm, hảo, ta đi trước gặp gỡ một lần bọn họ. Ổn định người lại nói, hắn vội vã đến tiền sảnh, vừa muốn mở miệng hàn huyên một hồi, cấm quân thống lĩnh nhìn thấy hắn vung tay lên, mang đi. Cái này phản ứng là Phương Chính Côn hoàn toàn không dự liệu đến, chờ chút, có chuyện hảo hảo nói, không biết bản quan phạm vào chuyện gì, muốn bắt dưới ta. Cấm quân thống lĩnh triển khai một phần lời làm chứng, Khang Nhữ Lương đã nhận tội, sự tình tất cả đều là Phương thiếu khanh sai khiến, bệ hạ hạ lệnh, mệnh chúng ta đem người đưa đi hình bộ thẩm vấn, mang đi. Phương Chính Côn còn không thấy rõ, đã bị người vặn bẹo trụ cánh tay, hắn dây rủa nói, chậm đã. Không thể tin hắn nhất ra chi ngôn, trung phi phải cho ta một cơ hội giải thích, các ngươi không thể a a a. Cấm quân thống lĩnh một cái ánh mắt, thủ hạ lập tức lấp kín cái miệng của hắn, có lời gì, đến hình bộ nói sau đi. Một đám người vây quanh Phương Chính Côn muốn rời khỏi, Lý Thị chạy tới mở hai tay ra ngăn ở cửa, âm thanh sắc nhọn, đứng lại. Không rõ duyên cớ liền muốn bắt người. Nơi nào đều không có như vậy quy củ. Quản gia mang theo hầu bao vội vã tới rồi, cầm lấy liền hướng cấm quân thống lĩnh trong lòng nhét, đại nhân bình tĩnh đừng nóng. Nhà ta lão thái gia tốt xấu là tam triều nguyên lão, vẫn là đương triều các lão, có lời gì hảo hảo nói, chờ ta nhà thái gia đã tới, ngài cho nói rõ ràng lại đi, giản xếp giản xếp. Chương 742, Ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 742, Ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện này có chút bướng tay chân, đến trước cấm quân thống lĩnh Trần Di thì có chuẩn bị tâm lý. Vì vậy dự định tốc chiến tốc thắng, chỉ cấp bọn họ nửa khắc đồng hồ thời gian thông báo người, thấy được Phương Chính Khôn diện cũng làm người ta bắt hắn. Kết quả không nghĩ tới vẫn là bị Phương Chính Khôn phu nhân ngăn chặn. Nghe được quản gia nói như vậy, Trần Di đem hầu bao lấy ra nhét vào trở lại, không cần. Quản gia quỳ lên, thẳng thắn đem vật cầm trong tay mấy cái hầu bao một mạch tất cả đều lại nhét đi, chăm chú nắm tay của Trần Di không cho hắn cất tử. Đại nhân, các anh em đến một chuyến không dễ dàng, chúng quy phải xin mời chư vị uống chút trà. Người đến, nhanh cho mấy vị quan gia dâng trà. Ngài hơi làm chốc lát, nhà ta lão thái gia lập tức tới ngay. Lý Thị nghe được quản gia nói như vậy, trong lòng đống nhiên buông lỏng, sửa lại một chút trên y phục trước. Đại nhân hẳn là đi theo bên cạnh bệ hạ Trần đại nhân. Trần Di không gật đầu, cũng không có phủ nhận. Lý Thị chấn định nói, gia phụ đại danh phủ án sát sử ti thiêm sự, cùng đại nhân phụ thân chiêu dũng tướng quân là bạn tốt, trước đây thường thường nghe phụ thân nhắc lên ngươi, ta ở quê các lúc ở trong nhà được ba. Trần Di nghe được, đáy lòng thở dài một tiếng, cũng không tiện lại từ chối, một mặt bừng tỉnh, nguyên lai thế tỷ, thất kính thất kính. Nói tới chỗ này, hắn không thể làm gì khác hơn là thuận thế ngồi xuống. Lý Thị cùng quản gia nhìn đều thở phào nhẹ nhõm. Phương Chính Côn đối với phu nhân của chính mình ném đi một hài lòng ánh mắt. Lý Thị tiến lên bưng lên một chén trà tự mình đưa tới, thế đệ, tuy rằng ngươi và ta chưa từng thấy, thế nhưng ta thường xuyên nghe nói qua ngươi bản lĩnh tuyệt vời, rất sớm liền vào cấm quân rèn luyện, sau đó lại bị điệu đi trọng hoa cung, cho lúc đó vẫn là ngũ hoàng tử bệ hạ làm thị vệ, mọi người cũng đều không là người xa lạ, tính xin nói cái rõ ràng, ta phu quân đây là phạm vào chuyện gì? Động như thế đại cần mâu. Trần Di tiếp nhận trà thở dài, Khang Nhữ Lương khai ra là Phương thiếu khanh sai khiến trên kia phần đại bản, bệ hạ xem xong tức giận, liền để chúng ta đi bắt người, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hai nhà là người quen, hắn có thể cho mấy phần mặt, nhưng là cái gì nói có thể nói, cái gì không thể nói lời trong lòng hắn rất rõ ràng. Lý Thị miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng một người đàn bà, không hiểu trên triều đình chuyện tình, cũng không từng nghe phu quân đã nói, lúc này chỉ có thể nghe cái rơi vào trong sương mù, này ta cũng không hiểu, nhưng ta nhìn phu quân như vậy thật sự là nàng rơi lệ nhẹ đau, có thể không cho ta phu quân lòng ra trói buộc. Trần Di sắc mặt làm có dễ, hắn cũng không muốn gặp trở ngại. Các ngươi này thì đang làm gì? Phương các lão bị người dắt díu lấy đến cửa, nhìn thấy nhi tử bị người chặn lại miệng áp chứ, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Nhìn thấy Phương các lão lại đây, Lý Thị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên nâng, phụ thân. Trần Thế Đệ bọn họ nói là có người khai ra phu quân sai khiến trên đại bản, đây là ý gì? Phương các lão nghe vậy, mạnh mẽ trợn mắt nhìn Phương Chính Khôn một cái. Đối phương ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng. Trần Di đứng dậy quay về Phương các lão chắc tay, nguyên phụ, việc này chính là bệ hạ tự mình hạ lệnh, muốn tức khắc cầm thiếu khanh đi hình bộ, lời làm chứng cùng người làm chứng đều ở. Nếu như thiếu khanh có nhu cầu gì biện giải, có thể đến hình bộ lại nói, hạ quan đã cùng ngài nói rõ nguyên do. Tính xin ngài không nên để cho hạ quan làm có dễ. Người làm chứng lời làm chứng đều ở, vẫn là bệ hạ chính mồm dặn dò, lần này đem lời phía sau của Phương các lão cho lấp kín. Hắn hít sâu một hơi, có thể không để ta cùng quyền tử nói hai câu lại đi. Lý Thị kinh hãi đến biến sắc, phụ thân. Phương các lão quay đầu, uy nghiêm quét nàng một chút, Lý Thị nhất thời ngậm miệng. Trần Di hướng về người mình gật gật đầu, Phương các lão gắng gượng thân thể đi tới nhi tử trước mặt, giơ tay lên hung hăng quăng hắn một cái tát, cho ngươi không phải ở bên ngoài theo người lùng tung uống rượu, không cần nói mê sảng, miễn cho bị người có ý nghe xong đến hại ngươi, ngươi không nghe. Hiện tại đây cũng là kết cục. Phương Chính Khôn bị đánh cho hồ đồ, sửng sốt 2 giây đồng hồ mới nghe hiểu ý của phụ thân, nhất thời a a a giãy giụa, nhìn dáng dấp như là đang giải thích. Phương Các Lao nhưng nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn nữa, quay về Trần Di mở miệng nói, làm phiền chư vị, mang đi đi. Trần Di chắp tay, kính xin nguyên phụ bảo đảm trọng thân thể, hạ quan cáo tử. Phương Các Lao không có trả lời, nhìn người đi rồi, Lý Thị mới kinh hoàng nói, phụ thân, người làm chứng lời làm chứng đều ở, phu quân bị mang đi làm sao thoát thân. Phương Các Lao không lên tiếng, cảm giác khí lực cả người đều bị hút hết, mấy lần nhấc chân nhưng không nhấc lên nổi, tay run rẩy lợi hại, cuối cùng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Lao thái gia, phụ thân. Phương phủ một trận binh hoang mã loạn, Phương Các Lao bị người nhấc về trên giường thu xếp. Lý Thị một bên gọi phủ y sang đây xem trận, một bên còn muốn động viên thất kinh hạ nhân. Bắt đầu từ bây giờ, trong phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Mặt khác thông báo xuống, các sân người sống yên ổn đợi, vô sự không được xuất viện nửa bước, hạ nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, nên ở nơi nào liền ở nơi nào, nếu để cho ta phát hiện ai chạy loạn, trực tiếp phát mại. Lý Thị cầm lấy bên biên má má tay, cô nương đây. Má má thấp giọng nói, cô nương hôm nay cùng người hẹn cẩn thận đi bơi hồ, còn chưa có trở lại. Lập tức đem tiểu thư gọi trở về viết thư cho thiếu gia đưa đi, liền nói hắn phụ thân xảy ra vấn đề rồi, để hắn mau mau trở về. Mama đáp một tiếng, đội vã đi ra ngoài tìm người đi tới. Cố Thư Nhiên đứng cổng sân khẩu, nhìn thấy Phương gia loạn tao tao một mảnh, quay về bên cạnh Xuân Hoa phân phó nói, thừa dịp hiện tại không ai lo lắng chúng ta, ngươi lập tức mang theo ta thư về nhà một chuyến. Xuân Hoa trên mặt cũng có chút hoang mang, nghe được tiểu thư nhà mình nói như vậy, lập tức lại chấn định lại, nô tỳ vậy thì đi. Nghe được hạ nhân báo lại Xuân Hoa cầu kiến tin tức, Cố gia phụ tử hai cái lập tức khiến người ta đưa nàng gọi tới. Cố lão gia nhìn thấy Xuân Hoa trên mặt mang theo dáng vẻ kinh hoàng, trong lòng một tóm, xảy ra chuyện gì? Thư như vậy như thế nào? Xuân Hoa lắc đầu, không phải tiểu thư xảy ra vấn đề rồi, là Phương lão gia xảy ra vấn đề rồi. Cố lão gia kinh sợ đến mức đứng lên đi phía trước hai bước, bạn Xuân Hoa vai nghiêm túc hỏi, hắn xảy ra chuyện gì? Xuân Hoa đem Phương gia chuyện tình nói một lần, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một phong thư đến, đây là tiểu thư để ta mang cho lão gia cùng thiếu gia thư. Hai cha con cũng cô không lên lễ nghi, tiếp nhận thư tại chỗ mở ra, đầu tụ lại cùng nhau quan sát. Cố phụ xem xong sắc mặt chợt biến, rút lui một bước đặt mông ngồi trên ghế. Cố Nhi hành kinh hãi, tỷ tỷ đây là ý gì? Cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không vắng lai, cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Xuân Hoa không thể tin ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới tiểu thư lại để trả lại là như thế này một phong thư. Cố lão gia sắc mặt trắng bệnh, nếu như không đoán sai, Phương gia phòng trường tình huống rất nguy, tỷ tỷ của ngươi đây là rũ sạch quan hệ, để chúng ta không cần bận tâm nàng, bảo toàn Cố gia. Cố Nhi hành lắc đầu, không. Năm đó phụ thân vì để cho ta đi quốc tử giám đọc sách, đã để tỷ tỷ hy sinh một hồi, hiện tại gặp phải sự tình, làm sao có thể lập tức vứt bỏ tỷ tỷ? Ta không đồng ý. Hắn tàn nhẫn nhất tâm, Xuân Hoa, ngươi trở lại nói cho tỷ tỷ, lần này ta sẽ giúp nàng. Xuân Hoa mừng đến phát khóc, nô tỷ này liền trở về. Cố lao ra mặt lạnh a nói, đứng lại. Xuân Hoa một bên lau nước mắt, một bên mở mịt nhìn cố lao ra. Tỷ tỷ của ngươi đã bị nạp vào Phương gia, hiện tại lại có con, nàng chính là Phương gia người. Cùng Phương gia cùng tiến lùi chính là nhân chi thường tình, ngươi theo dính liễu cái gì? Cố Nhi hành quả thực không thể tin được lời này là hắn cha nói, khiếp sợ nhìn hắn, cha, đây là ngươi khuê nữ. Ngươi nếu rõ ràng tỷ tỷ ý tứ trong lời nói, ngươi tại sao còn muốn nói như vậy? Lẽ nào ngươi thật sự muốn cùng tỷ tỷ rũ sạch quan hệ? Chương 743, bắt đầu sinh ý lui. Chương 743, bắt đầu sinh ý lui. Cố lao ra gương mặt phảng phất già đi 10 tuổi, tỷ tỷ của ngươi, nàng là vì chúng ta hảo. Nàng có thể làm như vậy, liền nói rõ Phương gia làm dưới chuyện tình tuyệt đối không đơn giản. Đây là để chúng ta sớm một chút bước ra. Chỉ có chúng ta bảo toàn tự thân, tương lai mới có thể giúp tỷ tỷ của ngươi, ngươi không thể hành động theo cảm tình. Ngươi đến, đem thiếu gia mời về trong sân đọc sách. Không có mệnh lệnh của ta, không thể đi ra. Cố lão gia hô một tiếng, bên ngoài đi vào mấy cái cường tráng hộ vệ, lôi kéo Cố Nhi Hành vừa muốn đi ra. Cố Nhi Hành giãy giụa, cha, ngài có thể nào lạnh lùng như thế vô tình? Vì tiền đồ, vì Cố gia, lần nữa bỏ qua tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng là của ngài cốt nhục a. Năm đó bán một lần tỷ tỷ còn chưa đủ sao? Bây giờ Cố gia sản nghiệp dựa vào Phương gia làm lớn ra nhiều như vậy, ngài liền một điểm không niệm cùng tỷ tỷ được không? Lẽ nào ngài chỉ đồng ý cùng phú quý, nhưng không muốn gánh chịu một điểm nguy hiểm sao? Hiện tại xảy ra chuyện, ngài phản ứng đầu tiên chính là từ bỏ tỷ tỷ, ngài sao phối làm cha làm mẹ? Chúng ta đã xin lỗi tỷ tỷ một lần, ta dù cho không muốn tiền đồ, cũng không cần dẫm lên vết xe đổ. Cha, cha. Cố Nhi Hành khàn cả giọng gào thét, giấy rủa hai chân đá lung tung. Cố lão gia bị hắn chỉ trích làm cho sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nổi giận nói, nếu như ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân thân thể không đủ kém, ngươi liền gọi, tốt nhất gọi lớn hơn chút nữa, để mẹ ngươi nghe được ngươi là thế nào đại nghịch bất đạo. Để mẹ ngươi biết tỷ tỷ của ngươi tình cảnh bây giờ, ngươi gọi đi. Cố Nhi Hành tức giận hơi ngưng lại, âm thanh giảm thấp xuống một ít, hắn một đôi mắt tràn đầy nước mắt, cha, ngươi không thể như vậy đối với tỷ tỷ, không công bằng. Cố lão gia nhắm mắt lại lưng qua thân, ta là chủ nhân một gia đình, ta muốn vì toàn bộ nhà cân nhắc, kéo xuống. Cha, cha. Cố Nhi Hành bị kéo lại đi, Xuân Hoa đứng ở nơi đó một mặt bi thương. Xuân Hoa, ngươi trở lại nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta biết nên làm như thế nào, làm cho nàng yên tâm. Ta sẽ nhìn làm cho nàng bảo trọng thân thể của chính mình. Cố lão gia cảm giác nơi cổ họng một trận chua xót, đem ghen tuông nuốt xuống. Hắn dặn dò Tâm Phúc đi đem thư phòng mình một chắp mang tới giao cho Xuân Hoa, ngàn vạn làm cho nàng bảo trọng hảo thân thể của chính mình, các ngươi cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng tiểu thư, nếu để cho ta biết các ngươi ai qua loa, bắt các ngươi là hỏi. Xuân Hoa ôm chắp, phúc phúc thân, là trở lại phương gia, chắp giao cho Cố Thư Nhiên. Nàng mở ra liếc mắt nhìn, bên trong là một sấp ngân phiếu. Thiếu gia bởi vì không đồng ý lao ra quyết định, bị lao ra đóng lại. Xuân Hoa đem sự tình nói một lần, tâm tình cũng rất phức tạp. Tiểu thư bị từ bỏ, chờ cho các nàng những này theo tiểu thư hạ nhân cũng cùng bị từ bỏ. Cố Thư Nhiên khép lại cháp, cũng không ngoài ý muốn, nàng bình tĩnh không giống một bị buông thang người, so với ai khác đều lý trí. Phụ thân là chủ nhân một gia đình, chung quy phải cân nhắc hơn thiệt, một đứa con gái cùng người một nhà, đó là đương nhiên là người một nhà trọng yếu, ta cũng chính là nghĩ như vậy mới sẽ làm như vậy. Cái này cháp ngươi đặt ở Cố Thư Nhiên nhìn chung quanh một vòng, cảm giác nơi nào đều không an toàn, cuối cùng quyết định đem ngân phiếu bên trong lấy ra, phân biệt vá ở cái hiếm cùng dãy tường kép. Nàng cùng Vương Chính Khôn vốn là một hồi giao dịch, cảm tình tự nhiên không thể nói là bao sâu. Nhưng Vương Chính Khôn là con nàng phụ thân, nàng có thể cùng Phương gia cùng chết sống, nhưng kéo trên nhà mẹ đẻ cũng không cần phải. Sớm ngày đoạn đuôi cầu sinh, nói không chắc Cố gia còn có thể nhiều bảo lưu lại một ít sản nghiệp. Phương Các Lao tỉnh lại, ngơ ngác nhìn đỉnh nhìn hồi lâu. Hắn cảm giác thấy hơi bề bại, lần thứ nhất manh động ý lui. Gian lao nhiều năm như vậy, tuổi già rơi vào như thế một hoàn cảnh, lẽ nào thật sự là hắn tham quyền kết quả? Phương Các Lao không khỏi bắt đầu nghĩ lại nổi lên chính mình. Nghĩ đến quê nhà con thứ hai cùng con thứ ba, còn có chính mình chuẩn bị dưỡng lao phủ sinh viên, Phương Các Lao cảm thấy thả xuống tất cả những thứ này, sớm chút trở lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là bây giờ còn không thể đi, như thế nào cũng phải đem cái kia vô dụng cho mò đi ra. Phương Các Lao một bên khiến người ta hỏi thăm thế cuộc, vừa bắt đầu suy tư về như thế nào cùng bệ hạ đàm phán mới có thể đạt thành mục đích. Phương Chính Côn bị tóm, để không ít người đều khiếp sợ không thôi. Đây là cái đạo lý gì? Đánh người còn không có tin tức, thụ hại bị bắt. Bệ hạ không khỏi bất công quá mức rồi đi. Hừ, lẽ nào có cái lý ấy? Bệ hạ bị người che đậy, này hại chưa trừ diệt khó có thể quét sạch triều đường, ta chuẩn bị dâng thư khuyên giới bệ hạ. Vì Phương Các Lao minh bất bình người nghe được tin tức này, tức giận không chịu nổi. Lần trước bọn họ gặp mặt bệ hạ, rõ ràng nói xong rồi bắt được tất nghiêm trị. Khá lắm, kết quả nghiêm trị chính là người bị hại. Chờ chút, việc này không đúng lắm đi. Bệ hạ chính là như thế nào đi nữa yêu chuộng Vương Tử Nhân, cũng không thể có thể liều lĩnh thiên hạ sai lầm lớn, như vậy trắng trợn thiên bị, trêu đến chúng thần không nhanh, lập thân bất chính đi. Huống chi trong này còn có Phương Các Lao đây. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không đạo lý liền trực tiếp như vậy đem người bắt được. Này minh đài lời ấy có lý. Lưu Ngọc Dung vẫn luôn không lên tiếng, nghe đến đó mới mở miệng, đi khiến người ta hỏi thăm một chút. Vương Học Châu đem khai phá mỏ than đá nhiệm vụ cho an bài xong xuôi, liền bắt được Cổ Tại Điển, Hà Thận, Triệu Chân Nhất chờ người đồng thời vẽ tiểu nhân vẽ. Vẽ nội dung chính là hắn cùng Phương gia ân oán. Đương nhiên, Vương Học Châu là một người đã từng biết nói chuyện vợ tuyệt thủ, tự nhiên là thêm mắm dặm muối bí mật mang theo rất nhiều hàng lậu. Tỉ như hắn đem Phương Chính Khôn khắc họa là một bước đi ngửa mặt lên, thường thường dùng lỗ mũi nhìn người con ông cháu cha, trên một gương mặt nho nhỏ ngũ quan đại đại lỗ mũi. Đem Phương Các Lao khắc họa là một trên mặt cười hì hì, sau lưng hạ thủ âm lưu ra, trên một gương mặt bắt mắt nhất chính là tấm kia cười miệng, như là mặt nạ như thế. Vừa bắt đầu nhìn Cổ Tại Điền nhảy lên chân, nói thẳng tục không chịu được, họa phong tô bỉ, khắc hộp loại bụi, khó coi hắn hoàn toàn không thể tiếp thu vẽ là như vậy. Vương Học Châu khuyên can đủ đường, đe dọa và đút lót để bọn họ vẽ ra đi. Nội dung còn nghĩ hành cung Thừa Trọng Lương bị đổi một loạt chuyện này, nửa thật nửa giả lập thoải mái chập trùng cùng xem thoại bản tử tựa như. Triệu Chân Nhất một bên vẽ, một bên nhìn say sưa ngon lành nhì, Vương Tử Nhân, ngươi không đi viết thoại bản tử thực sự là đáng tiếc, khó trách ngươi là Trạng Nguyên, làm như thế như thế, nắm lấy bên đường bản ngươi chính là kể chuyện tiên sinh. Ai có thể nhìn ra ngươi là Trạng Nguyên lang a? Ha ha ha. Vương Học Châu hai chân chéo ngoại, các ngươi mau mau vẽ đi. Ta đây muốn truyền khắp toàn bộ kinh thành đây. Đến thời điểm lại tìm nói chuyện sách tiên sinh ở tiểu lâu thực tứ bên trong giảng giải một chút, kha kha kha. Tam triều Nguyên lão thì lại làm sao? Như thường bị người đâm cuộc sống. Triệu Chân Nhất vỗ bản tán dương, kia ta vẽ ra những này ta ký tên, đến thời điểm cũng phải lừa khắp cả kinh thành. Hà Thận bật cười lắc đầu, Phương gia sao lại cho phép ngươi như thế bôi đen bọn họ, chỉ sợ có chiêu chờ ngươi đấy. Mấy người đang nói, Thạch Minh vui sướng chạy vào, Tử Nhân, tin tức tốt, Phương Chính Côn bị bắt. Vương Học Châu thả xuống chân, bị bắt. Thạch Minh gật đầu, cũng không phải sao. Nghe Cẩm Y vệ người ta nói, Khang Nhữ Lương nhận tội, kết tội ngươi để vốn là Phương Chính Khôn chỉ điểm, ngươi nói khi đó hành cùng còn không có xảy ra việc gì. Hắn sao biết đến tin tức? Trừ phi là hắn làm ra. Vương Học Châu nở nụ cười, cái này gọi là thông minh phản đối thông minh lầm. Hắn cũng quá gấp chút, còn muốn đào hầm cho ta nhảy. Hừ. Cổ Tại Điền thở phào nhẹ nhõm, đem bút ném một cái, vậy này còn dùng vẽ sao? Vẽ? Tại sao không vẽ? Không chỉ có muốn vẽ, còn muốn chia làm trên dưới hai sách. Cuối cùng cho ta thêm bảo, chưa xong còn tiếp. Chờ chuyện này, ta tài xuất hạ bộ. Văn Nhân đem mặt nhìn so với mệnh còn nặng hơn, cuối cùng nhưng mất hết tên tuổi, cũng không biết là cái gì cảm thụ. Thạch Minh nắm tóc, vội vã mở miệng, đây không phải trọng điểm là Đô Sát Viện Thiệu đại nhân, hôm nay ngay ở trước mặt Văn Võ Bá Quang diện, kết tội Phương Các Lão một nhà. Nói bọn họ thảo gian nhân mạng, chiếm đoạt dân điền, buôn lậu hải mậu. Nói có mũi có mắt, còn có chứng cứ rằng. Chương 744, không thèm đến xỉa nét mặt giàn mua thử xem. Chương 744, không thèm đến xỉa nét mặt giàn mua thử xem. Trên triều đình quả nhiên là phập pha phập phồng. Kế công bộ cháy, hành cung Thừa Trọng Lương bị đổi, kinh thành vụ án giết người kiện sau, lại đã xảy ra Vương Học Châu ở ngõ môn hành hung Phương Thiếu Khanh một chuyện, kết quả đánh người không gặp người, bị đánh bị bắt. Lại là một ngày tảo chiều ngày, Văn Võ Bá Quan theo thường lệ nói với Tiêu Dục Chiếu xong công sự sau, Phương Các Lao thi ẩn trôi qua những người kia, liền làm nóng người chuẩn bị cùng bệ hạ nói lại Phương Chính Khôn việc này, thuận tiện biểu đạt mình một chút đối với chuyện này cái nhìn cùng bất mãn. Lưu Ngọc Dung mới vừa bước ra một cái chân, thình lình nghe được phía sau chuyển đến cùng nhau thanh âm hùng hậu, thần có vốn muốn đấu. Mọi người quay đầu nhìn lại, hô hố. Thiệu Thái. Lưu Ngọc Dung thân ra tới bàn chân kia, tiến lặng mà thu về. Tiêu Dục Chiếu thấy là Thiệu Thái ra khỏi hàng, có chút tê dại ra đầu, lấy lại bình tĩnh ôn thanh nói, chuẩn đấu. Thiệu Thái quỳ dạp dưới đất, tay nâng dân sớ, một mặt nghiêm túc, cao giọng điều trần, thần tiêm đông ngự sử Thiệu Thái, muội chết hạ đấu, nội các đại học sĩ phương tuân, thị sủng mạc yêu, độc chức loạn chính, tội nghiệt ngập trời, phục xin bệ hạ thành giám. Thiệu Thái dứt tiếng, Kim Loan điện bên trong nghe được cả tiếng kim rơi. Lặng yên mấy giây, trên triều đình nổ. Điên rồi. Ta xem Thiệu Thái đúng là điên. Ta hẳn là còn chưa tỉnh ngủ. Dĩ nhiên nghe thế lời nói điên cuồng. Có người hung hăng bấm chính mình một cái, không thể tin được sẽ có một ngày có thể tại trên triều đình nghe thế cái. Còn có người nhảy dựng lên chỉ vào Thiệu Thái tức giận mắng, ăn nói linh tinh. Nói hưu nói vượng. Phương đại nhân trải qua tam triều, lập xuống công lao hắn mã, vì ta đại cản triều đem hết toàn lực, từng dân sớ xin mời cách đinh bạc ảnh hưởng chính trị sơ bị bỏ thuế đầu người chờ một đám thuế phụ thu, khiến vô số dân chúng chịu ích. Càng khỏi nói từng thanh lý tù hoan, vì hơn trăm tên người vô tội sửa án oan tình, ngươi như bây giờ nói, quả thực là tính tình chật hẹp, mê hoặc thánh nghe. Thiệu Thái nửa người trên phục trên đất, nghe vậy ngồi thẳng lên, ánh mắt thanh đàng, nhìn thẳng đối phương, ta chưa bao giờ phủ nhận qua phương các lao công lao, hắn có công, liền có thể đại biểu hắn không qua. Thiệu Thái không nhìn hắn nữa, giơ lên cao trong tay dân sớ, khởi bẩm bệ hạ, thần nơi này có vài phương các lao đắc tội chứng, kính xin bệ hạ từng cái xem qua. Thứ độ gì? Một cái không đủ, còn có vài. Bu một hồi, trên triều đình người lại thảo luận lên. Tiêu Dục Chiếu mặt mày giận dữ, hắn đứng lên vô bàn một cái, Thiệu ngự sử, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như lời ngươi nói có một tia lời nói dối, ngươi chính là khi quân. Nghe được hắn nói như vậy, một đám lao thần tâm hơi an. Thiệu Thái sừng sững bất động, thần những câu là thật. Tiêu Dục Chiếu khí nở nụ cười, được, ngươi đã nói như vậy, kia chấm liền nhìn ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Thiệu Thái một mặt nghiêm nghị, Phương Tuân Dung túng tử hành hành kinh sư, thiết kế sát hại lương dân bỏ nào đó phụ tử, Thuận Thiên phủ sợ hãi quyền thế, nhiều ngày như vậy cũng không dám cứu hỏi, thi hôn đẫm máu và nước mắt kiệt cáo, oán ngựa chở thân. Đây là đạp lên quốc pháp, coi mạng người như dâm rác. Có thi hôn mẫu đơn kiện bị bằng. Thuận Thiên phủ Doãn Vi đại nhân trong lòng không ngừng kêu khổ. Ngươi nói ngươi, an thua gì đến ta? Nhất định phải kéo ta xuống nước. Ta làm cái này Thuận Thiên phủ Doãn, đỉnh đầu vô số bà cẩn thận chặt chẽ, dễ dàng sao ta? Hắn quỳ trên mặt đất, đang muốn biện giải, Thiệu Thái lại mở miệng, tội lỗi hai, xâm chiếm dân điền. Phương gia cấu kết quan địa phương, chiếm đoạt Cô Tô phủ dân điền mênh mang, mượn danh nghĩa ném hiến tên được diễn kịch chi thực, bách tính vì sống tiếp, bán mình với Phương gia, bị tiêu đi hộ tịch người, nhiều vô số kể. Dục nhi bán nữ người liên tiếp có thể thấy được, mà Phương gia trong phủ kho lấm tích túc tối giữa, đây là lột dân máu thịt, giao động xã tắc căn cơ. Tội lỗi ba, Phương các lao con thứ ba sai khiến Giang Nam một vùng thương hộ tư thông giặc qua buôn tơ lụa trốn thuế bạc gần hơn triệu hai, có mật món nợ có thể tra. Đây là tư thông với địch phản quốc, tội ác tại trời. Bệ hạ thức khuya dậy sớm, mà Phương gia đố nước hại dân, tội ác tại trời. Thỉnh cầu bệ hạ sắc ba pháp tư hội thẩm, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Tiếng hít vào liên tiếp, cả triều văn võ đều không thể tin được Thiệu Thái lại nắm giữ như vậy đòi mạng đồ vật. Trước hai cái bọn họ còn cảm giác phải hỏi để không lớn, có thể cuối cùng một hạng thật sự là quá mức đòi mạng. Tư thông ra qua, buôn tơ lụa, trốn thuế bạc, này tùy tiện cái nào một hạng đều đủ người uống một bình. Giang Nam xuất thân một đám quan chức, càng là không nghĩ tới hắn lại nắm giữ mật trướng. Nhất thời có chút ngồi không yên, khởi bẩm bệ hạ, nguyên phụ lúc này không có mặt, không thể chỉ nghe hắn một người nói. Tiêu Dục Chiếu thật giống như bị thức tỉnh bình thường, sắc mặt ngưng trọng nói, việc này không phải chuyện nhỏ. Xác thực không thể chỉ nghe lời nói của một bên, người đến a, chuyển triệu Phương các lao ý kiến. Những người khác cũng nóng ruột, vào lúc này tất cả mọi người hiểu ngầm quên Phương các lao xin mời chính là nghỉ ốm. Đừng nói bị bệnh, liền là chết cũng phải trước tiên nhắc lại đây biện giải một, hai. Thiệu Thái quỳ trên mặt đất, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, thần nói, nhưng câu là thật. Tất cả đều có người làm chứng lời làm chứng, vật chứng đều có. Trên triều đình người nhìn Thiệu Thái, ánh mắt khác nhau. Có khâm phục hắn có khí khái khí tiết, có hận không thể dùng ánh mắt qua hắn, đương nhiên cũng có than thở. Phương gia, Phương các lao có manh động ý lui ý nghĩ sau, liền cảm thấy được bây giờ tháng ngày rất khó kề bên. Nguyên bản hắn chỉ là dự định xin nghỉ ngơi mấy ngày né danh tiếng liền hồi Văn Hoa Các, có thể chuyện bây giờ một thùng tiếp một thùng, hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của hắn bên trong, hắn có loại sự tình như là ngựa hoang mất cương không cách nào khống chế cảm giác. Hắn cũng không thể không kéo còn chưa khỏe bệnh thể, thu thập một phen chuẩn bị tiến cung cầu kiến bệ hạ, từ dùng quan về hương đến không thèm đến xỉa mặt mũi vì nhi tử cầu xin. Dù sao con lớn nhất là hắn từ nhỏ mang tới lại, vẫn luôn theo bên người hầu hạ người của hắn, phụ tử tình thân nhiều năm như vậy giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Lý thị biết được công công muốn đi tiến cung cầu kiến bệ hạ, Tiêu Thụy vẻ mặt nhất thời sáng ngời, phụ thân, phu quân nên rất nhanh sẽ có thể trở về đi. Phương các lao cao mày quát mắng, ngươi cho rằng hình bộ đại lao là nhà chúng ta mở, muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra. Lý thị ánh mắt âm u, Phương Tục Ưu đỡ mẫu thân thấp giọng giải thích, xin mời tổ phụ thứ tội, mẫu thân là sốt sáng thái quá phụ thân. Theo tổ phụ góc nhìn, phụ thân lần này thì như thế nào? Phương các lao ánh mắt chìm xuống, cười khổ nói, chỉ có thể không thèm đến xỉa nét mặt dàn mua, thử một lần. Phương Tục Ưu nghe trong lòng căng thẳng, lao thái gia, không tốt rồi. Lao thái gia. Quản gia sắc mặt kinh hoàng so với lần trước còn sâu hơn, Phương các lão còn chưa ra ngoài tâm liền chìm đến đáy bực, quát lớn nói, giống kiểu gì? có chuyện liền nói. Trong cung người đến. Truyền lão thái gia tiến cung, người đã đến hành lang uốn khúc. Phương Các Lao liếc mắt nhìn sắc trời, lúc này còn chưa tới hạ chiều thời gian, trong cung liền muốn truyền triệu hắn. Khí trời mờ mịt, giống như là tâm tình của hắn như thế. Vừa vặn Lao phu cũng phải tiến cung, nhưng là bất đi thông báo, ngươi sợ cái gì? Quản gia gương mặt phảng phất muốn khóc lên, tiểu nhân hỏi truyền triệu tiểu hoàng môn, là có vị ngự sử kết tội Lao thái gia thảo gian nhân mạng, xâm chiếm ruộng tốt, buôn lậu hải mẫu các loại tội danh, lúc này mới truyền triệu ngài. Phương Các Lao quơ, vội vã hung hăng bóp chính mình một cái, một luồng đau nhức để hắn ổn định thân thể. Ngoài cửa, Trịnh Quảng Tài mang người lại đây, chúng ta liền nói quản gia kia làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi, hóa ra là thông báo Phương Các Lao đến rồi, vậy này vừa vặn nhi. Vậy hạ đang muốn thấy các lao đây. Xin mời, Trịnh Quảng Tài khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý mừng, đưa tay xin mời Phương Các Lao ra ngoài. Chương 745, đây cũng quá dám nói chương 745, đây cũng quá dám nói từ xưa quan văn cùng thái giám quan hệ trong lúc đó đều có chút hạn chế ý tứ. Điều này cũng làm cho tạo thành trong lúc bọn họ lẫn nhau căm thù chính là chuyện thường, lợi dụng cũng đúng là bình thường, quan hệ tốt trái lại hiếm thấy. Phương Các Lao bình thường nhìn qua tuy rằng tính khí ôn hòa, nhưng là có văn trên thân thể người ngông nên, đối với thái giám cái quần thể này tự nhiên là có chút không lọt mắt. Hơn nữa thân làm trong cung đại thái giám một trong Trịnh Quảng Tài, đi tới cái nào cung đều là bị người nâng, một mực tỉnh cờ chữ Nhật Hoa các có công sự lui tới, vẫn còn bị Phương Các Lao không lọt mắt, này đoán khí tự nhiên cũng là tích góp đến trong lòng. Bây giờ Phương Các Lao gặp vận rủi lớn, Trịnh Quảng Tài trắng trợn không che giấu nổi vẻ này cao hứng sức lực. Phương Các Lao dùng khỏe mắt gấp hắn một chút, nhấc chân đi ra ngoài. Bên cạnh nâng hắn hạ nhân, cánh tay đều bị bắt thanh cũng không dám lên tiếng. Trịnh Quảng Tài nhẹ nhàng hừ một tiếng, khoe miệng ý cười sâu hơn một chút. Lý Thị có chút bối rối, này này, làm sao sẽ, liền cha chồng đều bị người gọi đi rồi, cảm giác tình huống không ổn. Phương Tục Ưu cũng có chút sốt sắng, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, mẫu thân không nên gấp, tổ phụ ở trong quan trường cả đời, có chuyện gì nhất định có thể ứng đối, nương hiện tại muốn xen vào hào trong nhà, không nên để cho trong nhà nô bộc loạn lên chính là chính sự. Lý Thị hoảng loạn gật gù, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Kim Loan Điện trên một mảnh âm ý tất cả mọi người ở mồm năm miệng mười đàm luận tiệu thái tấu nội dung. Chờ bọn thái giám truyền lời Phương Các Lao đến rồi, thoáng chốc yên tĩnh lại. Tiêu Dục Chiếu trầm giọng nói, "Tiên." Phương Các Lao hai mắt thanh hắc, bước chân phủ phía vượt qua Kim Loan Điện cửa lớn, đi tới phía trước nhất ngã quỵ ở mặt đất, "Lao thần Phương Tuân, bái kiến bệ hạ." Tiêu Dục Chiếu không cần cúi đầu là có thể nhìn thấy Phương Tuân hoa dâm tóc cùng lão nhân ra đơn bạc bóng lưng, tâm tình cũng rất phức tạp, "Nguyên phụ nhanh lên." "Người đến, cho nguyên phụ cho ngồi." "Không thích hợp." Bệ hạ cùng văn võ bá quan đều đứng, "Lão phu ha có thể ngồi." "Thần đứng chính là." Phương Tuân muốn đứng lên, nhưng mang tới mấy lần cái mông cũng không đứng lên. Lưu Ngọc Dung cùng cung diên vội vã chạy đi nâng, mới đem người nâng dậy đến. Phương Tuân quay về Tiêu Dục Chiếu chắp tay, không biết bệ hạ chuyển triệu lao thần vì chuyện gì. Nói tới chính sự, Tiêu Dục Chiếu nhìn về phía một bên quỳ thẳng tắp Thiệu Thái. Thiệu Thái thấy được chính chủ, hai mắt sắc bén, hạ quan hôm nay kết tội mới các thảo gian nhân mạng, xâm chiếm dân điển, buôn lậu hải mậu tam đại tội trạng. Nhân chứng, vật chứng đều có. Như vậy họa quốc gian thần, nếu không nghiêm trị, dùng cái gì đang quốc pháp? Xin mời bệ hạ minh xét. Mới vừa đứng lên Phương Tuân lại quỳ xuống, bệ hạ. Thiệu ngự sử nói, chỉ do mưu hại. Thần xin mời giải thích rõ. Cái gọi là thảo gian nhân mạng một chuyện, lao thần từ chưa bao giờ làm, Thiệu ngự sử nói tới, đến từ đâu? Thiệu Thái cười gằn, con trai của ngươi Phương Chính Khôn, mật mưu đổi đi hành cung thừa trọng lương một chuyện, liền tìm tới trong thành thợ thủ công, một mình ở vật liệu gỗ mặt trên gian lận, mưu toan giá họa công bộ Vương Thị Lang, sau bị Vương Thị Lang phát hiện, chuyện phát ra, con trai của ngươi liền thứ nhất thời gian khiến người ta đi giải quyết tên kia làm bộ thợ thủ công. Ngụy Trang thành trượt chân rơi xuống nước mà chết. Có thể thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, quá mức đội vàng, các ngươi liền tra cũng không điều tra rõ ràng. Kia thợ thủ công hắn biết bơi, làm sao có khả năng chết chìm tử vong? Thợ thủ công nhi tử Như Hoa tử cảm giác không đúng liền báo quan, sau đó hồi tưởng lại cho rằng khả năng cùng chuyện này có quan hệ, liền bẩm báo Thuận Tiên phủ. Nhưng Thuận Tiên phủ lấy đây chỉ là suy đoán, không đủ để làm bằng cớ làm lý do đem người đổi rồi. Kết quả đứa nhỏ này về đến nhà thu thập di vật, ở phụ thân di vật bên trong tìm được rồi phụ thân tự thuật đích đáng mới thu mua người của hắn đặc thù cùng đối thoại chi tiết nhỏ. Rõ rõ ràng ràng chỉ về bên cạnh Phương Chính Khôn người thân, Phương Tân. Nhân chứng vật chứng đều có, xin hỏi Phương các lão, làm sao phản bác? Bách mật luôn có một sơ. Phương Tân xử lý đuôi thời điểm phi thường cẩn thận, tìm kẻ liều mạng giết người, liền ngay cả thu mua Ngưu Hoa tử nhà hàng xóm đẩy người hạ thủy, dùng là cũng là kia hai kẻ liều mạng. Nhưng hắn lúc trước tìm người làm bộ thời điểm, căn bản không nghĩ tới việc này sẽ bị người phát giác, dĩ nhiên là không này cẩn thận sức lực. Chẳng ai nghĩ tới, người chết lại sẽ lưu lại chứng cứ đến chỉ chứng hắn. Phương Các Lao tự nhiên cũng không nghĩ tới, hắn trên lưng thấm mồ hôi, người đều chết hết, làm sao phân biệt hắn lưu lại cái gọi là chứng cứ thật hay giả? Nếu như là có người cố ý giả tạo đây. Thiệu Thái cười gằn, ngươi nói là ngụy tạo, liền cầm ra chứng cứ đến. Phương gia liền ngay cả hạ nhân cũng như này cả gan làm loạn, trên làm dưới theo, có thể thấy được Phương gia là như thế nào không đem mạng người, không đem vương pháp để vào trong mắt, có thể làm ra thay đổi thừa trọng lương một chuyện, chẳng có gì lạ. Thiệu Thái khí thế ác liệt, Phương Các Lão lão lệ tung hành, ngay ở trước mặt văn võ bá quan diện, rên rỉ lên tiếng, bệ hạ. Lão thần đến tiên hoàng giao phó, toàn tâm toàn ý phụ tá bệ hạ, nhưng hôm nay lão thần bất quá về nhà dưỡng bệnh mấy ngày, liền gặp Thiệu ngự sử hùng hổ do người. Những câu muốn đẩy thần báo chỗ chết, thần lòng như dao cắt, nguyện xin nghỉ về hương, lấy chứng thanh bạch. Thiệu Thái mỉa mai cười một tiếng, các lao xin nghỉ về hương cùng chứng minh thanh bạch có quan hệ gì? xin nghỉ về hương phạm vào những này sai là có thể bình sao? Là có thể cho rằng không phát sinh sao? Lưu Ngọc Dung quát mắng, Thiệu Chí Đông, ngươi không muốn hơi quá đáng. Các lao đã bị ngươi làm cho một lũi về sau nữa, ngươi còn muốn thế nào? Dù thế nào, các lao càng vất vả công lao càng lớn, vì triều đình gian lao nhiều năm như vậy, ngươi ha có thể vô lễ? Quản Toại Thăng cũng đứng ra, khuôn mặt nghiêm túc nói, xin mời bệ hạ minh giám. Các lao thực không nên bị như vậy đối xử. Như vậy há chẳng phải khiến chúng thần thất vọng? Thiệu Thái cả giận nói, các ngươi đừng đội lẫn lộn phải trái. Bây giờ nói bàn về chính là phương gia tội danh, nếu như các lao cho là ta oan của ngươi, có thể cầm ra chứng cứ đến từng cái cãi lại, mà không phải tại đây cầm tuổi công lao nói chuyện. Lời này thật sự là quá dám nói. Như vậy trắng ra không hề che giấu ám niệm ai phương các lao cậy ra lên mặt, phương các lao giận dữ và xấu hổ gần chết, thẳng thắn mắt trợn trắng lên, hướng về sau đổ tới, nỗ lực tránh né mũi nhọn. Này lập tức gây nên một trận kêu sợ hãi, một đám người ba chân bốn cẳng tiến lên nâng đỡ phương các lao. Hàn Lâm viện học sĩ chỉ vào Thiệu Thái tức giận mắng, Thiệu Chí Đông, ngươi khinh người quá đáng, dĩ nhiên mạnh mẽ đem các lao khí ngất đi. Nếu như các lao có cái gì tốt ngạn, ngươi chạy được không? Không sai. Ngươi lại như vậy đối với lao nhân gia, ngươi quả thực không có vua không phụ, là cầm thú cũng. Chiếu Ân vội vàng khiến người ta xin mời lại phu, Tiêu Dục Chiếu cũng ngồi không yên. Nếu như phương các lao ở ngự tiền có chuyện, hắn chỉ sợ muốn lưu lại đeo danh, hướng về sau càng áp chế không nổi những này lao thần. Hắn liền vội vàng tiến lên ân cần nói, mau đem các lao nằm thẳng dưới, chờ chút cho các lao xem trận. Thiệu Thái cắn cơ giật giật, hắn không biết phương các lão lần này là thật hay giả. Nhưng nếu như hôm nay thật bị hắn làm cho khiếp sợ, vậy hắn lần này công phu liền làm công, cũng thẹn với những khổ chủ kia cùng liều lĩnh nguy hiểm cho hắn truyền tin bạn tốt. Hôm nay này trận đấu, không phải làm không thể. Không thành công, là được nhân. Hắn đứng lên. Vì quá lâu, hắn đứng lên thời điểm lay động một cái, nhưng rất nhanh hắn liền đứng vững vàng thân thể, đứng ở đủ loại quan lại ở ngoài, nhìn phương các lão cùng với chúng quanh hắn rất nhiều con trước, chấn tiếng nói, pháp luật buông thả, gian định làm theo, triều đường tận thành che giấu chuyện xấu vị trí. Cương thường không có, trung lương thất vọng, thiên hạ lại không bên bực lẽ phải người này. Tiêu ca sôi trào, căn cơ dao động, trăm năm giang sơn sợ hủy hoại trong một ngày. Thần hôm nay liều chết trên gián, không phải vì mua danh, duy nguyện lấy kẻ hèn bọn này máu, bắn tung tóe tỉnh quân tâm. Quốc tặc chưa trừ diệt, xã tác tân uy. Phương gia ăn cắp làm vì phúc, đổ nước hại dân, bệ hạ như lại nung chiều, thì lại mối họa ngập trời, hối hận thì đã muộn. Chu ở trước mắt, máu ở khang bên trong, này tâm có thể phẫu, này trí khó đoạn. Thần hôm nay nguyện lấy mệnh đổi thiên nhật sáng tỏ. Như hậu thế có nghe thần cái chết người, biết được, thiên hạ có thẳng thần, triều đường có chính khí. Thiệu Thái nói xong, một khắc liên tục, không chút do dự hướng về bên cạnh kim trụ đánh tới. Văn võ bá quan tất cả đều biến sắc, Tiêu Dục Chiếu kinh hãi, ngăn cản hắn. Chương 746, xong, toàn bộ xong chương 746, xong, toàn bộ xong cùng phương các lão giả bộ bất tỉnh tị nạn không giống, Thiệu Thái thời khắc này là tích chữ chết trí. Phương gia bây giờ tội danh chưa định, phương các lão không chỉ có là tam triều nguyên lão còn chiếm một lứa tuổi, tiên hoàng giao phó tiết tuổi. Chỉ cần khóc vừa khóc thảm, bán một bán đáng thương, nếu như bệ hạ nhẹ dạ, việc này liền muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Cả triều văn võ đều sẽ giúp đỡ cầu xin, dù sao phương gia cùng năm đó thôi ra không giống, bọn họ không có trực tiếp nhu nịch, những này tội danh nhìn như đều rất lớn, nhưng nói tiểu cũng có thể rất nhỏ, xem hết bệ hạ thái độ. Thiệu Thái không biết bệ hạ là thái độ gì, nhưng hắn không muốn đánh cược. Bởi vì hắn trên mình gánh vác khổ chủ, còn có liều lĩnh nguy hiểm cho hắn truyền tin bạn tốt cùng người làm chứng. Những người này mệnh cùng tiền đồ đều hệ ở trên người hắn. Hôm nay, hắn nhất định phải buộc bệ hạ làm quyết định. Nhìn một đám người đều vây ở phương các lao bên người quan tâm, ngược lại chỉ trích hắn tức xỉu người, Thiệu Thái liền biết, cả triều văn võ, hơn nửa lòng người đều đứng ở đối diện. Nhìn bên cạnh kim trụ, hắn nói xong kia lời nói, không chút do dự đâm đến. Nếu như máu của hắn có thể khiến cho mọi người tỉnh táo, vậy thì máu tươi kim trụ lại có làm sao? Thủ ở trong góc cấm quân, nghe lời của Tiêu Dục Chiếu, một bay nhào vào tới. Đâm này một tiếng, chỉ xé đứt Thiệu Thái góc áo. Vành! Một tiếng này tiếng vang nặng nề, dường như đập vào vô số người trong lòng. Thiệu Thái thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Trên trán máu tươi chậm rãi từ thái dương chảy xuống, chảy qua mặt mày khoe miệng, ở trên cằm hội tụ thành châu, tí tách, ngất ngụm ở quan phục ngực. Kim Loan điện người trên tất cả đều sợ trắng váng, ngơ ngác nhìn không làm được phản ứng. Tiêu Dục Chiếu lần thứ nhất thấy được cảnh tượng như vậy, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy một mảnh mây đen gắn vào đỉnh đầu, ép tới hắn thở không nổi. Vừa nãy chỉ nắm lấy Thiệu Thái một góc quần áo cấm quân liên tục lăn lộn lên, xông tới đưa ngón tay để ở Thiệu Thái hơi thở, kích động nói, "Vẩm bệ hạ, người con có khí." Âm thanh này như là cởi ra phong ấn, văn võ bá quan nhất thời phản ứng lại, "Nhanh, thái y đây." Nhanh trước tiên cho Thiệu đại nhân nhìn vừa nhìn. Trước tiên không nên lộn xộn Thiệu đại nhân, chờ thái y trần xong dãy nói có thể cử động nữa. Mau tìm cái ván cửa lại đây, chờ chút dơ lên Thiệu đại nhân. Những người khác không muốn tập hợp lại cùng nhau, tản ra tản ra. Sa Công Túc cùng Triệu Thượng Thư hai người trong nháy mắt khôi phục thần trí, cũng biết dặn dò người làm việc. Nam ở Lưu Ngọc Dung khuỵu tay phương các lão, bị Thiệu Thái này giật mình, là hôn mê thật sự qua. Trong động, hắn phảng phất về tới lúc trước mới vừa vào nội các thời điểm. Hắn dâu trong lòng kích động, mừng rỡ, tâm tình hưng phấn tiến vào nội các, coi chính mình rốt cục nên đón nhân sinh đường bằng thẳng. Kết quả không nghĩ tới đi ngày thứ nhất, liền bắt gặp Thôi Ngật cùng Bùi Đạo Chân hai người vì đạo trị quốc xảy ra tranh chấp. Thôi Ngật cảm thấy phải làm vâng theo Phật pháp, làm phổ độ chúng sinh tích cực tham dự quốc sự, cho bệ hạ như vậy ý kiến. Bùi Đạo Chân thì lại từ đạo gia đến xem, cảm thấy trị đại quốc như nấu tiểu tươi không nên can thiệp quá nhiều, thuận theo tự nhiên, bệ hạ chính là vua của một nước, phần lớn quốc sự đáp lại để bệ hạ tự mình quyết đoán. Hai người tranh chấp không xuống, cuối cùng xoay đầu lại hỏi hắn thấy thế nào. Hắn đến nay còn nhớ ngày đó, hắn cẩn thận một chút, nghĩ nát óc không nghĩ ra có thể khiến cho hai phe đều hài lòng đáp án, không thể làm gì khác hơn là ba phải, nói hai vị nói đều rất tốt, hắn lý lịch còn thấp không dám xem thường chờ chút. Kết quả nói xong thôi Ngật liền rễu cợt một tiếng, chắc chắn hắn cẩn thận chặt chẽ, năng lực thường thường, dòng nhân một, từ kia sau khi liền không để ý đến hắn nữa. Bùi Đạo Chân tuy rằng không nói gì, có thể hướng về sau cộng sự những kia giữa năm, lại không thiếu chỉ vào mũi nhục nhã hắn chỉ có thể ba phải, không bằng thoát này chiều cao áo đi làm thợ ngoa được rồi. Có thể bọn họ những người này nào có biết hắn từ huyện thành nhỏ địa chủ con trai, leo cho tới bây giờ ở vị trí này gian nan. Hắn từ khi đó liền xin thề, muốn biến vương gia thành giống như bọn họ thế gia, để con cháu của hắn đời sau nắm giữ giống nhau gốc gác cùng sức lực. Ngoảnh, trong ngộng, hắn nhìn thấy Thiệu Thái Ba đầu vào trên cây cột, tấm kia mang máu mặt đối diện hắn, khóe miệng chậm rãi bung lên, lộ ra một vẻ nụ cười chiến thắng, phảng phất đang cười nhạo hắn từ mở. A. Phương Các lão bị sợ đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa. Tổ phụ. Phương Tục Ưu một thức tỉnh, nhìn thấy Phương Các lão ngồi dậy, có chút kinh hỉ, ngài tỉnh rồi. Phương Các lão nhìn chung quanh xung quanh, nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc giường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai đều là ác mộng, hắn còn tưởng rằng Bùi Đạo Chân không còn, hắn còn muốn thua Bùi Đạo Chân đệ tử, may là khi nào? Phương Các lão âm thanh khàn giọng hỏi. Phương Tục Ưu có chút vẻ lo lắng, đã giờ dần, ngài nghỉ ngơi nữa sẽ. Phương Các lão nghe vậy lập tức đứng dậy, còn ngủ cái gì? Chờ chút ta liền tiến cung đi cầu kiến bệ hạ, ngươi phụ thân còn đang hình bộ không đi ra. Phương Tục Ưu mím môi, tổ phụ, nhà chúng ta đã bị cẩm y vệ vây quanh. Phương Các lão đầu óc ngọng, hai mắt thất thần nhìn tôn nữ, đầu óc trong lúc nhất thời không chuyển qua đến, tại sao? Thiệu ngự sử ở trên triều đình kết tội nhà chúng ta, sau đó cột đập chết gián, bệ hạ không thể không khiến ba ti hội thẩm, đem người làm chứng lời làm chứng chứng cứ cầm thẩm tra, cân nhắc đến tổ phụ, lúc này mới ngoài vòng pháp luật khai ân, cho phép chúng ta ở nhà trung đẳng chờ thẩm, nhưng xung quanh tất cả đều có cẩm y vệ bảo vệ, không cho phép chúng ta ra vào, mỗi ngày cơm nước chờ tất cả đồ dùng hàng ngày đều có cẩm y vệ cung cấp. Phương Các lão trong đầu trống rỗng, kẽ xịu trước tình cảnh đó, một lần nữa thoáng hiện ở trong đầu. Thần hôm nay nguyện lấy mệnh đổi thiên nhật sáng tỏ thiên hạ có thẳng thần, triều đường có chính khí. Xong, toàn bộ xong. Thiệu Thái hành động này có thể nói là kinh thiên động địa, để trên triều đình người tất cả đều sợ. Tiêu Dục Chiếu đem thái y y viện hết thảy thái y tất cả đều cho gọi vào một chỗ, gia tăng cho Phương Các lão cùng Thiệu Thái xem trận. Chính mình thì lại lập tức khiến ba ti hội thẩm, mệnh đại lý tự khanh chuyên môn phụ trách tiếp nhận, điều tra Thiệu Thái kết tội nội dung. Có Thiệu Thái lấy tướng mệnh bác, trên triều đình những kia lão thần, lần này mông cũng không dám thả một, lại không dám nói giúp Phương Các lão, Tiêu Dục Chiếu mệnh lệnh mới được thuận lợi truyền đạt. Phương Các lão chỉ là khí giận công tâm, Thiệu Thái liền nghiêm trọng có thêm. Tuy rằng bị người cấm quân kia lôi một hồi tháo gỡ một chút sức mạnh, để hắn đụng nghiêng không có một hồi mất mạng, phải chán là chân thật đục vào, không ngừng chảy máu hôn mê bất tỉnh. Khiến người ta đưa hắn di chuyển đến thiên điện, cẩn thận hầu hạ, Tiêu Dục Chiếu liền trầm mặt. Lúc này sai người đem Phương Các lão nhấc về nhà, lại để cho cẩm y vệ canh gác phương ra, liền sai người mau mau đưa tin cho Vương Học Châu. Cái gì? Cổ đập. Vương Học Châu rất là khiếp sợ, Triệu Chân Nhất, Hà Thận cùng Cổ Tại Điển trong nháy mắt tiến tới. Làm sao sẽ cổ đập? Không phải nói chỉ là kết tội Phương Các lão sao? Càng bị ép cổ đập. Đại sư Minh ta người đâu? Như thế nào? Vương Học Châu khiếp sợ sau khi, tràn đầy phẫn nộ. Trước tới đưa tin tiểu hoàng môn giơ lên ống tay áo lau mồ hôi, có chút khó khăn, người là còn sống, chính là hôn mê bất tỉnh hiện nay người đang trong thiên điện, bệ hạ để chúng ta lại đây xin mời Vương đại nhân đi một chuyến. Vương Học Châu trầm mặt, xoay người đem Cổ Tại Điển gọi qua một bên, đi trong thành tìm mấy cái kể chuyện, vợ không thu phí, ngược lại cho bọn họ tiền đều được, ta muốn bọn họ suốt đêm xem xong vợ, ngày mai liền khai giảng. Chương 747, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Chương 747, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bàn giao xong việc chuyện, Vương Học Châu theo tiểu hoàng môn vội vã chạy tới trong cung. Tiêu Dục Chiếu nhìn thấy Vương Học Châu, trong lòng cũng có chút thất vọng, chưa kịp đến Vương Học Châu hành lễ liền ngay cả bận bịu nâng dậy hắn, "Tiên sinh, thật không là chấm có ý định bao che, chấm này kịch còn không có hát nguyên bộ đây." Ngài vị đại sư này huynh liền một đầu đụng vào trên cây cột, suýt chút nữa đem người dọa ra tốt xấu đến. Tính tình này cũng quá cương liệt. Tiêu Dục Chiếu vội vã đem Kim Loan Điện trên chuyện tình nói rồi nói, "Năm đó thôi ra là nắm giữ bọn họ mưu nghịch căn cứ chính xác theo, người làm chứng, lời làm chứng tất cả đều rõ rõ ràng ràng không thể nào nhận biết." Tiên hoàng lúc này mới thẳng thắn dứt khoát hạ lệnh bắt bọn họ, giờ này ngày này Phương Các lão những này cũng còn không qua thẩm, hơn nữa vẫn là tiên hoàng giao cho chấm phụ tá đại thần, tổng không dễ làm trận bắt người, hơn nữa còn có nhiều như vậy lao thần nhịn, chấm cũng có chút khó làm. Vốn là nghĩ hôm nay trên triều đình đè xuống, hạ triều sau liền khiến người ta tra rõ, kết quả không nghĩ tới Thiệu đại nhân tính tình như vậy cương liệt, tại chỗ liền đụng phải cây cột, một lòng muốn chết, nếu không phải là bị người vồ một hồi, tháo gỡ một chút sức mạnh, hôm nay chỉ sợ tại chỗ sẽ không có. Tiêu Dục Chiếu đối với người như vậy vừa kính vừa sợ. Thiếu một chút, hắn liền muốn rơi cái kế tiếp bức tử lương thần tội danh. Hắn có đoan hay không a? Hắn cũng chưa nói muốn bao che Phương gia, bỏ mặc a. Vương Học Châu liếc mắt nhìn băng bó đầu Thiệu Thái Ân cần nói, hắn như thế nào? Đại phu nói thế nào? Có thể nói cái gì thời điểm có thể tỉnh? Vết thương làm sao? Tiêu Dục Chiếu vội vã giải thích, tuy rằng tháo gỡ một chút sức mạnh, nhưng đụng cũng không nhẹ, đầu chảy không ít máu, ngựa y nói trong đầu khả năng còn có tụ huyết, đỉnh đầu hiện tại liền buộc có châm, đến tiếp sau mỗi ngày 3 lần châm cứu nửa canh giờ, sau 3 ngày lẽ ra có thể tỉnh, đến tiếp sau còn cần quan sát, có tỷ lệ nhất định biến thành đồng đốc, bất quá ngài cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ là có thể, ta sẽ tận lực để ngự ý trị liệu. Ngài yên tâm. Vương Học Châu tay dần dần nắm chặt, chốc lát lại tỉnh táo lại, hắn quỳ xuống chắp tay, khởi bẩm bệ hạ, Thiệu đại nhân chính là như vậy tính tình, vừa hạ quyết tâm vì dân làm chủ, vậy liền chính là một lòng phải đem Phương gia đắc tội được truyền tin. Hôm nay Phương các lao trang thảm bác đồng tình, đại sư Minh cũng là lo lắng những kia lao thần cản trở để việc này thất bại, lúc này mới ra hạ sách lời, cũng không phải là có ý định nhằm vào bệ hạ, kính xin bệ hạ thứ tội. Tiêu Dục Chiếu liền vội vàng đem người kéo lên, việc này vượt nhưng đã như vậy, chấm ra tay sửa trị Phương gia liền cũng thuận lý thành chương lên, từ chủ động ra tay với Phương gia đã biến thành bị ép, vậy cũng là họa hề phúc dựa vào, mặc dù thủ đoạn kịch liệt chút, nhưng cũng tính như giúp chấm. Chỉ ít ngày sau nói tới chuyện này, sẽ không lại có thêm người mắng hắn tá ma giết lửa, bạc tình bạc nghĩa chờ chút. Dù sao, đều có người cuộc đập, hắn cũng là bị ép à. Đa tạ bệ hạ thông cảm, không biết ngự ý có thể bàn giao có thể không di động. Thần muốn mang đại sư Minh về nhà. Tiêu Dục Chiếu chỉ vào Thiệu Thái dưới thân ván cửa nói rằng, lúc đó thái y liền cân nhắc đến nơi này điểm, khiến người ta đưa hắn chuyển qua trên cánh cửa, chỉ cần dơ lên ván cửa trở lại, không nên cử động người là không sao. Vương Học Châu chắc tay, thần nghĩ trước tiên đưa sư Minh trở lại, xin mời bệ hạ ân chuẩn. Tiêu Dục Chiếu xoay người dặn dò Triều Ân, gọi tới mấy cái cấm quân, đem người một đường nhấc trở lại. Triều Ân đáp ứng một tiếng, ra đi gọi người. Người đến, đi thái y địa viện truyền lời, để tông thái y đi cho Thiệu đại nhân bên người trị liệu, lúc nào được rồi lúc nào hồi cung phục mệnh. Tuân mệnh. Vương Học Châu chắp tay xin cáo lui. Hắn mang theo cấm quân người một đường ra khỏi cung môn, đưa tới cung nữ, thái giám, đồng liêu tầm mắt vô số. Đi ngang qua đông phòng nghỉ, sáu khoa người nhìn thấy Vương Học Châu hận đến nghiến răng nhưng cũng chỉ dám đối ra cửa sổ ngó giáo giác, không dám chạy đến trước mặt Vương Học Châu chỉ vào hắn hô to, xem, bắt được người đi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, lúc này nếu như dám nhảy Vương thị lang trước mặt, nên đón bọn họ tuyệt đối là hành hung. Có Vương Chính Khôn ví dụ phía trước, bọn họ cũng không muốn thêm nữa trên trò cười. Ra khỏi cung môn, Vương Học Châu con mắt liền đỏ, một đường đi về phía Thiệu gia, hắn không đi tắt, người ở nơi nào nhiều đi hướng nào. Vừa đi, một bên hắn đến, trụ ở trước mắt, máu ở khang bên trong, này tâm có thể phẫu, này trí khó đoạn. Thiên hạ có thẳng thần, triều đường có chính khí. Hắn này một cổ họng, trong nháy mắt đem không ít người đều gọi đến nơi này một bên. Vừa nhìn bọn họ phía sau còn dơ lên một sắc mặt trắng bệnh thoi thoát người, lập tức liền có chuyện tốt người tập hợp lại đây hô, Vương đại nhân, ngài đây là à đây? Thân làm trà trộn kinh sư nội thành, dưới chân thiên tử người, có người có thể nhận ra trong triều trẻ trung nhất quan chức, là không ngoài ý muốn. Vương Học Châu mắt đỏ vành mắt cao giọng nói, Thiệu đại nhân vì cho bách tính làm chủ, kết tội đương triều các lão, cô đỡ. Kính xin chư vị nhường một chút, làm cho ta mau chóng đem Thiệu đại nhân về nhà. Lời này để người chung quanh cả kinh, cho bách tính làm chủ. Làm cái gì chủ? Phương các lão trách. Làm gì? Phương các lão là người vẫn tính có thể, ở trong kinh thành danh tiếng không tính xấu, đột nhiên lập tức nghe được người nói như vậy, có người không chỉ có không lùi trái lại tập hợp càng gần chút. Trước mấy thời gian, thành đông tòa kia trên cầu chết chìm người nhà này, khổ chủ bẩm báo Thiệu đại nhân nơi này, nói là Phương các lão nhi tử chỉ điểm người, giết hắn phụ thân cùng gia gia, nhìn chứng cứ sau khi, Thiệu đại nhân giận dữ, lại nghe nói Phương gia ở quê hương, nhận vô số con nuôi danh nghĩa treo vô số ruộng tốt, liền kết tội hắn, kết quả thôi thôi, chư vị, ta không dám nói tiếp nữa, kính xin để, ta muốn mang Thiệu đại nhân trở về. Vương Học Châu dùng tay lưng một lau nước mắt, kiên quyết không chịu lại nói, trong miệng chỉ hô nhường một chút, nhường một chút. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Thiệu Thái, một bên dưng dưng nói rằng, sư minh đừng sợ, sư đệ mang ngươi về nhà. Chu ở trước mắt, máu ở khang bên trong hắn một bên vẻ mặt lấm liệt, ngựa khí bi thương ngâm Thiệu Thái cột đập trước kia lời nói, nhìn người nổi lòng tôn kính. Có người trực tiếp mù quáng, ta liền biết loại kia làm quan không một độ tốt. Bọn họ không chỉ có chiếm điền còn giết người dặm. Phi, thiệt thòi ta trước đây còn nói Phương gia này người nhìn còn rất ôn hòa, không nghĩ tới cũng không phải đồ vật. Thích, các ngươi là không phải không uống qua Phương gia bán rượu. Ta và các ngươi nói, hố cực kỳ. Một đấu rượu bán được một lượng bạc, kết quả ngài đoán như thế nào? Hắc, đổi nước. Bọn họ cho rằng đổi thiếu ta uống không ra đây. Ta miệng này ngậm rất. Là nguyên tương vẫn là đổi nước, ta chỉ muốn một ít khẩu là có thể phẩm đi ra. Này Thiệu đại nhân ta biết, luôn luôn biết điều rất, chưa bao giờ thu lễ, cũng không chiếm hàng xóm tiện nghi, trong nhà nữ quyến xưa nay hiền lành, thường thường giúp người, ngày lễ ngày Tết còn đều là ở ngoài thành vài bố cháo giảm. Đây nhất định là tốt quan nhi. Không nghĩ tới dĩ nhiên suýt chút nữa bị bức ép chết, này Phương gia rất lợi hại. Không lợi hại sao có thể làm quá lớn? Không nhìn nhân gia đều sắp bị bức ép chết rồi. Đây cũng quá đáng sợ, ta phải nhanh đi về báo cho lão gia nhà ta đi. Tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, cái gì cũng nói. Đặc biệt là Vương Học Châu nói không tỉ mỉ, quan trọng nội dung tất cả đều cho mơ hồ, rồi lại để lại tưởng tượng không gian, vậy thì tất cả đều giao cho bọn họ tự do phát huy. Từ xưa tới nay cái gì truyền ra nhanh nhất? Đó là đương nhiên là những này cao môn đại hộ nội bộ nhiều chuyện. Không gian đường này, Phương gia bức tử trung lương, làm sang làm bậy tàn hại bách tính danh tiếng, liền truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Chương 748, 3 phần trị 7 phần mệnh chương 748, 3 phần trị 7 phần mệnh Thiệu gia từ lâu nhận được tin tức, toàn gia đều sốt ruột chờ ở trong nhà. Vương Học Châu mang theo Thiệu Thái vừa tới nhà, một nhà già trẻ liền nhìn thấy Thiệu Thái nằm ở nơi đó sắc mặt trắng bệnh không rõ sống chết dáng dấp. Thiệu Thái mẫu thân trên đùi mềm nhũn, lập tức bị người bên cạnh đỡ lấy, nàng lảo đảo chạy tới ngã nhào xuống đất, một bên rơi lệ vừa mắng, ngươi cái này ru một đầu, làm việc sẽ không quanh co một chút, nói cột đập liền cột đập, ngươi đây là muốn mẹ mệnh a? Nương liền ngươi một cái tim gan, ngươi muốn nương người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngươi đây là đại bất hiếu. Nhi a, ngươi xưa nay hiếu thuận, mau mau tỉnh lại. Thiệu Thái tam tử một nữ cũng nhào ở Thiệu Thái bên cạnh ô ô khóc lóc, "Phụ thân, phụ thân." Ô ô ô toàn ra người khóc, Vương Học Châu viền mắt đỏ chót, hắn cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, trong lòng mùi vị cũng không dễ chịu. Người một nhà đều khóc không ra hình thù gì, Thiệu Thái phu nhân không thể làm gì khác hơn là cố nén bi thống, dùng tay khăn để ép ép khóe mắt, nghẹn ngào nói, "Đa tạ tử nhân đưa hắn trở về, không biết ngự y nói thế nào." Vương Học Châu cổ họng hơi khô chát, "Sư minh cần mỗi ngày châm cứu 3 lần, mỗi lần nửa canh giờ, vậy hạ đã phái một tên ngự y lại đây, ta về trên đường tới cũng làm cho người đưa tin cho quận chúa cùng tông lão gia tử, mời bọn họ tới lại nhìn một chút, kính xin bà chị cho phép ta 3 ngày nay bảo vệ sư minh, chờ hắn tỉnh lại." Thiệu phu nhân có chút giật mình nhìn hắn, "Này, như vậy sao được? Hắn có chúng ta nhìn, tử nhân trên mình còn có công sự, há có thể làm lỡ ngươi." Vương Học Châu ấy này nói, "Sư phụ trước khi lâm chung đem 2 vị sư minh đều giao cho ta chăm nom, hôm nay đại sư minh cột đập ta nhưng không có ngăn lại, tử nhân hổ thẹn tiên sư giao phó, nhất định phải tự mình bảo vệ sư minh chờ hắn tỉnh lại, ta bảo đảm, ngày sau tuyệt không lại xảy ra chuyện như vậy. Liên để ta bảo vệ sư minh đi, như vậy ta mới có thể thiếu một ít hổ thẹn." Thiệu phu nhân con mắt một đỏ, "Việc này sao có thể trách ngươi? Hắn xưa nay đều là như vậy tính tình, quá mức cương trực không đủ êm dịu, ta những năm này vẫn luôn lo lắng đề phòng, không nghĩ tới rốt cục vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy." Nàng lần thứ 2 lau đi nước mắt, như không chê, "Tử nhân liền ở lại, ta đây liền khiến người ta cho ngươi thu thập một gian phòng đi ra." Vương Học Châu xua tay, "Không cần, ta ở sư minh trong phòng đánh chăn đệm nằm dưới đất là được." Lão phu nhân một lau nước mắt, ngả ra đất nghỉ giống kiểu gì, "Khiến người ta cho ngươi chuyển cái giường. Con ngoan, việc này không trách ngươi, không cần như thế làm tiện chính mình, chính ta sinh món đồ gì ta tự mình biết, hắn ơi, hắn sớm muộn có tai nạn này." Tiếng nói mới vừa xuống đất, liền nghe phía ngoài báo lại, "Trong cung thái y đến rồi, trong chốc lát lại báo quận chúa cùng tông lão thái gia đã tới." Lão phu nhân cùng Thiệu phu nhân liền vội vàng đứng lên đi nên. Tông Hàm Ngọc cùng Tông Ngọc Thiền hai người hai bên trái phải dắt giữ lấy Tông lão gia tử đi vào, Vương Học Châu liền vội vàng tiến lên, "Quấy nhiễu tổ phụ nghỉ ngơi thật sự là không nên, nhưng sư minh tình huống không mời lão nhân gia ngài lại đây một chuyến, ta thực sự không yên lòng." Tông lão gia tử lắc đầu, "Trên đường ta đã nghe nói, xem trước một chút người lại nói." Những người khác nhất thời đem lời nuốt xuống, Tông Ngọc Thiền đưa cho Vương Học Châu một chờ ánh mắt, sau đó tổ tôn ba người liền đi cho Thiệu Thái kiểm tra đi tới. Ba người sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn Thiệu gia người tim đều nhảy đến cổ rồi, trong phòng bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đợi một lát, Tông lão gia tử mới mở miệng, khí huyết sung lên, thanh khiếu bế tắc, tứ chi lạnh, tình huống có chút nghiêm trọng, ngự y đã sớm cho hắn buộc qua châm, trên đỉnh đầu cây này châm, đợi lát nữa gỡ xuống, tiểu ngọc, trong cung có thể cho hắn dùng qua thuốc. Dùng hợp hương hoàn rót phục rồi mấy lần, trung gian có ngắn ngủi khôi phục tỉnh táo, nhưng rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh. Nghe lời của Tông Hàm Ngọc, Tông lão gia tử để bút viết cái kế tiếp phương thuốc đưa cho Tông Ngọc Tiễn, nàng đội vã mở ra hòm thuốc, dựa theo mặt trên địa phương tử bắt được một bộ thuốc cho Thiệu phu nhân, trước tiên dán một bao thuốc cho Thiệu đại nhân ăn vào, chút ít nhiều lần phục. Thiệu phu nhân bắt được thuốc kích động nói, "Được được được, ra đây liền đi dán." Thiệu gia dưới cũng không có nhiều người, Thiệu phu nhân không yên lòng, càng dự định tự mình đi sắt thuốc. "Nương, ta đến." Thiệu Thái con gái năm nay 12, nàng đứng ra chủ động nhận lấy nhiệm vụ này. Tông lão gia tử chưa nói những khác, chỉ mở miệng, "Thái y cứu kịp lúc, sau 3 ngày lẽ ra có thể tỉnh lại, mệnh xem như là giữ lại chủ." Nghe vậy, lão phu nhân lập tức chắp tay trước ngực, "Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát phù hộ. 3 ngày nay, ta hoặc là quận chúa sẽ tới cho hắn châm cứu, con này 3 ngày đặc biệt trọng yếu, hằng ngày liền để nhà ta tiểu tử này chăm nom đi." Tông Hàm Ngọc gật đầu, "Tổ phụ yên tâm, vậy hạ có bản giao Thiệu đại nhân lúc nào chuyển biến tốt, ta lúc nào hồi cùng phụ mệnh." Thiệu phu nhân mừng đến phát khóc, "Vậy thì tốt quá, làm phiền ngài." Tông lão gia liếc mắt nhìn Vương Học Châu, Vương Học Châu lập tức mở miệng, "Ta đưa ngài." Ba người ra cửa lớn, Tông lão gia tử mới thở dài, "Thiệu đại nhân lần này đụng quá thực sự, trong não có rất lớn tỷ lệ sẽ có tụ huyết, vận khí tốt, khả năng không ảnh hưởng sinh hoạt, chờ hắn tỉnh lại chậm rãi trị chính là, vận may không tốt, sẽ trở thành đồng đốc, chỉ có thể làm hết sức. Hiện tại có thể không có gì ít quan quét hình toàn thân, có vấn đề gì rõ rõ ràng ràng. Đối với bệnh như vậy, chỉ có thể là 3 phần trị, 7 phần mệnh." Tông Ngọc Thiền mở miệng, "Nếu quả như thật biến ốc, đến thời điểm vận chuyển quỷ môn 13 châm cho hắn tỉnh não thông suốt, làm sao?" Tông lão gia tử trừng nàng, "Nguy hiểm rất lớn, ra tay mất thăng bằng người cũng không phải là choáng váng, là không còn. Đến thời điểm trách nhiệm này ai tới gánh? Nhưng nếu như ngơ ngơ ngác ngác sống sót, cùng khác nhau ở chỗ nào?" Tông Ngọc Thiền nhỏ giọng mở miệng. Vương Học Châu nghe được trong lòng chìm lại chìm, "Ta biết rồi." Tông lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, gối đầu trước một bước rời đi. Tông Ngọc Thiền nhìn hắn, "Việc này có thể cần giúp đỡ." Vương Học Châu lắc đầu, hai mắt như nước, "Không cần. Việc này chính ta có thể giải quyết. Trưởng công chúa phủ vốn là phú quý người không phận sự, có vinh dự nhưng cũng không thực quyền, nếu như bởi vì chuyện này cùng lẫn lộn vào há không khiến người ta lên án. Huống chi chính hắn có thể giải quyết." Tông Ngọc Thiền rõ ràng ý của hắn, đem tay của chính mình đặt ở tay hắn tầm nắm, "Phụ thân, mẫu thân và ca ca đều rất lo lắng ngươi, bất quá biết ngươi có việc muốn làm, vì vậy liền tìm ta hỏi tới vài câu liền không nhắc lại, nhưng bọn họ ở nhà thời gian nhiều hơn một chút, nghĩ tới vẫn là lo lắng ngươi, ngươi chừng nào thì trở lại. Sư minh biến thành như vậy, ta chờ hắn tỉnh lại lại trở về, không để cho bọn họ muốn lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình." Tông Ngọc Thiền an ủi, "Ngươi không cần lo lắng, ta trở lại liền lật lật sách thuốc, nghĩ nghĩ biện pháp, tranh thủ để sư minh tỉnh tới vẫn là một hoàn chỉnh chỉnh sư phụ huynh." "Hảo." Đưa Tông Ngọc Thiền đến trên xe dặn dò vài câu, Vương Học Châu xoay người lại bảo vệ Thiệu Thái đi tới. Tông lão gia tử nhìn Tông Ngọc Thiền hỏi, "Hắn nói thế nào?" Tông Ngọc Thiền cầm khẽ dương lên, sắc mặt kiêu ngạo, ta nói tất cả xấu chứng mình có thể giải quyết, ngài còn không tin, hắn nói không cần phải để ý đến. Tông lão gia tử nhìn tôn nữ như vậy, cảm thán, xem như là cho ngươi tìm, hắn nói không cần phải để ý đến, kia chúng ta liền mặc kệ, miễn cho quản quá nhiều tổn thương người mặt mũi. Tông Ngọc Thiền chu mỏ, xấu chứng mới không phải là người như thế, hắn nói không cần phải để ý đến chính là mình có thể giải quyết, mới không phải cảm thấy thật mất mặt. Được được được, nhà ngươi xấu chứng cái nào đều tốt, là tổ phụ không tốt, ngươi lúc này mới gả đi bao lâu, tụi trò đều tới ở ngoài quải. Tông lão gia tử nhìn tôn nữ lòng tràn đầy đầy mắt đều là phu quân, bất đắc dĩ cười nói. Chương 749, đều là ngu dân chương 749, đều là ngu dân ngày mai giờ thị. Kinh thành các đại tiểu lâu thực tứ đến doanh nghiệp thời gian, phồn hoa trên đường phố người đến người đi. Bởi vì qua hết năm chính là kỳ thi mùa xuân đơn khoa, lúc này lại đến cuối tháng 9, đi thi học sinh liền dồn dập từ toàn quốc các nơi tụ hợp vào kinh sư sớm phụ lục. Báo nguyệt lâu bên trong tiếng người huyên náo, văn nhân nhã sĩ học sinh tập hợp. Văn hội làm một hồi lại một trận, đặc biệt náo nhiệt. Hôm nay chính là buổi trưa lúc ăn cơm, chỉ nghe lầu một phòng lớn ở giữa trước hòn giả sơn trên này, kể chuyện tiên sinh nguyên ương bản dùng một cái, bắt đầu rồi hôm nay công tác. Lại nói thời kỳ thượng cổ, có như thế một cái quốc gia, tên là Khất Triều cái gì? Không quốc gia này. Cha, đều là nói bừa, ta liền vừa nói như thế, chư vị liền nghe cái vui a. Ta tiếp tục. Lại nói như thế quốc gia, bọn họ quốc gia hoàng đế có một ngày muốn du lịch mùa thu, liền liền dẫn lên một đám đại thần đi tới hành cung, dự định nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai liền đi bãi săn săn thú, kia trong hành cung thái giám nhận được dặn dò, vậy dĩ nhiên là lập tức chuẩn bị một chút rất nhì, tung vết sơn, nước trà món tráng miệng chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị nên tiếp bệ hạ. Nay bệ hạ cũng rất vui vẻ hiếm thấy ra ngoài ạ. Đến hành cung liền dẫn người đi chủ điện nghỉ ngơi, chuẩn bị cùng thần tử chuyện trò gặm, kết quả ai biết nói rồi còn không có vài câu, cũng cảm giác được bên người có một vệt bóng đen chạy tới, sau đó chính mình đã bị lật đổ trên mặt đất, chỉ nghe đông một tiếng, chỉ nghe được có cái gì vật nặng ngã xuống đất thanh âm, xung quanh tất cả đều là thần tử tiếng đều sợ hãi, hoàng đế ngẩng đầu nhìn lại, hô hố. Hành cung đỉnh xa nhà, đứt và mất. Vừa nãy nếu không hắn kia trung tâm thần tử đưa hắn đẩy sang một bên đi, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này con cao đến đâu? Hoàng đế tức giận, lập tức làm người bắt được hành cung thái giám chờ cả đám người, khiến người ta tra rõ thừa trọng lương một chuyện trên đài nước miếng băng tung tóe, kể chuyện tiên sinh ngự khí khôi hài, một miệng rõ ràng, đại vào cảm giác mười phần, còn có thể nắm bắt cổ họng mô phỏng người khác nhau nói chuyện. Dưới đài, khán giả nghe còn rất vui mừng, hôm nay rốt cục không phải kia cái gì giáng hắc, chuyện xưa mới. Liền không ít người trò chuyện thanh từ từ nhỏ đi đến bất chi bất giác dừng lại. Bởi vì bọn họ nghe nghe cũng cảm giác ra không đúng vị như đến. Không phải nói tốt nói bừa sao? Chuyện này làm sao càng nghe càng quen thuộc, càng nghe càng có thể đối đầu số đây. Ta nghe, này nói không phải Phương Các lão trong nhà sao? Quan thời gian trước trong cung không phải ra thừa trọng lương bị đổi một chuyện. Lại to gan như vậy, cầm việc này đi ra nói. Đừng nói, ta nguyên bản còn không biết Vương thị lang cùng Phương gia có cái gì ân oán, Vương đại nhân lại ở ngõ môn đánh Phương thiếu khanh, hiện tại vừa nói như thế, vậy thì hợp lý. Nói như vậy nơi này nói đều là sự thật. Nguyên lai Phương Các lão con lớn nhất bị đánh, là hắn trước cạn nợ đánh chuyện tình a. Theo ta nói này đánh nhẹ suỵt, nhỏ giọng một chút, này tính là gì? Hôm qua bên trong các ngươi không có nghe nói sao? Có người kết tội Phương Các lão, kết quả bị bức ép đích đáng hướng của đập. Máu tươi kim loan điện. Lúc đó vị kia lão đại người liền nói, này tâm có thể phẫu, này trí khó đoạt thiên hạ có thẳng thần, triều đường có chính khí thà chết chứ không chịu khuất phục, thật là đại trợ phu. Không ít vào kinh đi thi học sinh, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, tụ hợp tới, thiên hạ còn có mức này tức giận khái người này. Quả thật chúng ta người đọc sách chi phúc. Xin hỏi vị đại nhân này là người phương nào? Làm sao bị bức ép của đập? Phiên phất minh đài nói tường tận nói. Không ngừng báo người lâu, liền ngay cả ngoài hắn ra trả lâu, thứ tứ, hôm nay cũng như là hẹn cẩn thận tựa như, không hẹn mà cùng nói đến đồng nhất cái câu chuyện. Chờ kể chuyện tiên sinh vỗ một cái lên nướng bản, nói rằng câu kia, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, xin nghe lần tới phân giải. Toàn bộ trong kinh thành ngoại thành tất cả đều sôi trào. Lại có thêm hôm qua nhân sĩ biết chuyện ở trong đó nước miếng băng tung tóe thuyết minh cột đập một chuyện, càng có tận mắt chứng kiến người nói năng hùng hồn, một điểm không khuyết đại, ngày hôm qua ta tận mắt nhìn thấy. Lúc đó Thiệu đại nhân đều không còn thở, gương mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn đều dò người. Vô số người tất cả đều tin. Bởi vì không ai sẽ đi cầm chính mình mệnh đi hãm hại người khác, vẫn là một chiều các lão. Có học sinh, có bách tính, không dùng người tổ chức bỏ chạy đến Phương gia trước cửa, dù cho có cầm y vệ bảo vệ, bọn họ cũng đúng Phương gia chửi ầm lên, hướng về bên trong bức cục đá đất khả lạng, còn có hột gà thối lạn thái diệp. Phương gia danh tiếng hoàn toàn xấu. Phương Các lão đứng trong sân, cách tường nghe đi ra bên ngoài bách tính tiếng mắng. Hắc tâm nát gan lão giả. Năm đó nếu không Thiệu đại nhân cho chúng ta làm chủ, liếu trang của chúng ta dân điền đều bị hoàng trang chiếm xong, cũng không thấy các ngươi những này đại quan nhi cho chúng ta nói một câu. Hiện tại lại còn bức tử Thiệu đại nhân. Ngươi tại sao không đi chết? Lão bất tử đồ vật. Nuôi ra như vậy cái xuất sinh không bằng nhi tử, ta muốn là ngươi, sinh ra được liền cho chết chìm ở bồn đáy bên trong. Quả thực táng tận thiên lương. Bức tử quan tốt các ngươi làm lấy mới thoải mái đúng không? Ta gọi các ngươi không làm người. Đông đùng đồ vật liên miên không dứt ném vào tường viện, bên ngoài còn có cẩm y vệ quát lớn thanh, đều cút xa một chút cho ta. Ai lại sằng bậy liền không khách khí hí. Điều dân. Nhìn chúng rồi bước nữa. Phương Tục Ưu tức giận đến cả người phát run, nhưng lại không thể gỡ bỏ cổ họng cùng người bên ngoài chửi bậy, giáo dưỡng làm cho nàng làm không được việc này. Nàng lấy lại bình tĩnh, đỡ Phương Các lão, tổ phụ, chúng ta trở lại. Những người này bất quá là ngu dân, không so đo với bọn họ, nói cũng không thể coi là thật, chúng ta trở lại. Phương Các lão như là thành điêu khắc, một lát mới nhúc nhích, không sai, đều là không từng va chạm xã hội ngu dân mà thôi, hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, người không biết vô tội. Hắn xoay người hướng về chính mình sân đi đến, đến trước cửa phòng, run run rẩy rẩy nhấc chân, nhưng mấy lần đều không nhấc lên nổi. Nguyên bản ung dung có thể vượt qua ngưỡng cửa, lúc này lại thành ranh giới. Hắn cắn răng, hai tay giơ lên đầu gối của chính mình, mới rốt cục đem một chân đưa qua, một cái chân khác ở tôn nữ dưới sự giúp đỡ mới nhảy tới, hiện ở bên trong cửa, hắn đã đầu đầy mồ hôi. Phương Tụng Ưu cắn chặt môi dưới, đáy mắt có chút thủy ý Phương các lao tự giễu, đến cùng vẫn là lão. Trở lại bên trong phòng, hắn ngồi bất động ở cái bàn buổi sáng, cuối cùng để bút, ở xin hưu sơ trên viết, thần Phương Vân cần đấu, thần hèn hạ lấy phỉ mới, hà mông muội thánh nhân, chịu tội hướng bảy, lịch nhiều năm. Mỗi tư liền đáp, dáng không cạn kiệt đần độn. Như vậy thần tuổi tắt suy bước, bệnh trầm kha khó lên, đi lại liên tục khó khăn, sợ khó có thể trước nếu phục xin thánh từ thả xuống mẫn, chính xác thần đọc diễn văn biết, trong lúc vô tình, Phương các lao đã lao lệ tung hành. Để bút xuống, trong lòng hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Một lát mới gọi tới tôn nữ, giao cho cẩm y vệ người, liền nói để bọn họ đem phần này xin hưu sơ giao cho bệ hạ. Phương Tục Ưu ngạc nhiên nhìn tổ phụ, ngài chuẩn bị trí sĩ. Phương Các Lao gật đầu, mau đi đi. Phương Tục Ưu đem này phong xin hưu sơ đưa tới, cẩm y vệ người quả nhiên nhận. Không bao lâu liền đưa đến Tiêu Dục Chiếu trong tay. Chiếu Ân thở dài, Phương Các Lao nghĩ về quê nhà, hiện đang sợ là hơi trễ. Tiêu Dục Chiếu xem xong, bàn tay theo ở phía trên, rốt cuộc là tam triều nguyên lão, một phong xin hưu sơ nói khiến người ta cảm khái và ngàn, đáng tiếc ba ti bên kia thẩm vấn thanh rồi chưa. Người làm chứng, lời làm chứng có thể có làm bộ. Triều Ân thấp giọng nói, ba ti hội thẩm tuy rằng chậm, nhưng người làm chứng, lời làm chứng đều là thật, cũng không biết Thiệu đại nhân làm sao bắt được, mặt trên ghi lại đồ vật, thật là muốn đòi mạng. Nếu như là thật sự, kia Phương gia những năm này cũng không thiếu vơ vét của cải, phú khả địch quốc ca. Chương 750, đầu gỗ chương 750, đầu gỗ nghe được phú khả địch quốc, Tiêu Dục Chiếu mặt liền chìm xuống dưới. Hắn và Tiên Hoàng hai người đều giật gấu và bay, Tiên Hoàng tại vị 6 năm, chưa bao giờ phô trương xa hoa lãng phí, lại càng không từng để người phía dưới vơ vét sống phóng túng đồ vật tiến vào hiến, cẩn trọng làm một vị hợp lệ quân vương. Có Tiên Hoàng ví dụ phía trước, hắn tự nhiên cũng là tính toán tỉ mỉ, tranh thủ đem mỗi một khoản tiền đều tiêu vào lưỡi dao trên. Kết quả phía dưới thân tử cũng là một cái so với hắn còn giàu có lên. Bày sẵn bút mực, chân muốn giữ lại Phương lão. Triều Ân cũng không có vẻ bất ngờ, nguyên bản dựa theo bình thường quy trình, phải khách khí một hồi, ít nhất cũng phải dâng sớ 3 lần, bệ hạ mới đồng ý một phen giữ lại viết xuống. Tiêu Dục Chiếu liền khiến người ta đường cũng đuổi về. 3 ngày nay Vương Học Châu trôi qua đặc biệt dày vò, ngủ thường xuyên bị thức tỉnh, sau đó đội vã bỏ lên tập hợp đến Thiệu Thái trước mặt tìm tòi hơi thở, xác định hắn hô hấp đều đặn, mới ngồi sập xuống đất, mở mắt đợi được hướng đông. Trong đầu có sư phụ khi còn sống cùng nhau hình ảnh, cũng có sư phụ lúc lâm chung lôi kéo tay hắn, tha thiết căn dặn hình ảnh, còn có Chu Minh Lễ rời đi bóng lưng cùng với Thiệu Thái máu me đầy mặt nằm trên đất không rõ sống chết hình ảnh. Từng cảnh tượng ấy ở trong đầu hắn thoáng hiện, tâm như là bị đặt ở lửa trên nướng tựa như. Giữa ban ngày còn muốn giúp đỡ mâm thuốc, uy cơm, nhìn tông lão gia tử cho hắn châm cứu, căn dặn hắn chú ý những công việc, thỉnh thoảng còn muốn cầm vài sợi bông dính nước làm chân môi, phòng ngừa khô nứt lên ra. Trải qua mấy ngày, người khác gầy hốc hác đi. Thiệu phu nhân cùng lão phu nhân đều nhìn không đành lòng, nhiều lần khuyên hắn đi nghỉ ngơi, Vương Học Châu cũng không đi. Thiệu thái con lớn nhất nhìn hắn như vậy, mí môi không nói, đóng gói chính mình rắc, trực tiếp ngủ ở hai người cửa phòng. Mỗi ngày sáng sớm cho bọn họ đổ nước tiểu, yên lặng mà cho Vương Học Châu đem cơm, giặt quần áo, chưa bao giờ mượn tay người khác. Chờ đến ngày thứ 3 chẳng bạn, Thiệu thái mí mắt rốt cục động. Vương Học Châu chống đầu canh giữ ở đầu giường, cảm giác được hắn cầm lấy tay có động tĩnh, lập tức thức tỉnh. Sau đó hắn liền xem đến Thiệu thái mí mắt đang rung động, hắn cẩn thận hỏi dò, "Sư Minh, Sư Minh." Hắn nhìn Thiệu thái mí mắt mấy lần rung động, mới rốt cục tạo ra một cái khe. Vương Học Châu cảm giác mình mấy ngày nay dậy vỏ rốt cục có tin tức, tâm đủ ảng một hồi về tới trong bụng. Hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Thiệu thái, nhìn thấy Thiệu thái nhìn hắn không nói lời nào, hắn rũa ra một lòng bàn tay bày ở trước mặt hắn, "Sư Minh, đây là mấy?" Thiệu thái nhìn chằm chằm bàn tay của hắn, trầm mặc không nói. Vương Học Châu biến sắc mặt, "Sư Minh." Thiệu thái khí tức hỗn loạn, trên đầu độn đau để hắn không thể ung dung mở miệng, nhìn thấy Vương Học Châu sắc mặt thay đổi, hắn mới nói chuyện, "Ta không sao." Vương Học Châu kinh hỉ, "Ngài không đốc?" "Này nói gì vậy?" Thiệu thái nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Học Châu quay đầu trùng tới cửa mở cửa phòng, đem trên đất ngồi xổm Tiểu Tiến Chi sợ hãi đến mau mau đứng lên, "Sư thúc, cha ta làm sao vậy?" "Cha ngươi tỉnh rồi. Ngươi nhanh đi gọi Tông thái y tới xem một chút." Thiệu Tiến Chi đại hỉ, "Hảo." Tông Hàm Ngọc cong lấy hòm thuốc đội vã chạy tới thời điểm, phía sau theo một chuôi lớn như người, lão phu nhân, Thiệu phu nhân còn có Thiệu thái tử nữ tất cả đều chạy tới. Tông Hàm Ngọc một bên cho Thiệu thái kiểm tra, một bên hỏi hắn cảm thụ, lại bắt mạch, một lát thở dài một hơi, tỉnh lại liền là chuyện tốt, bất quá trong đầu tình huống phức tạp, vẫn cần tiếp tục cho hắn châm cứu khơi thông kinh lạc, lưu thông máu hóa ứ, điều tiết thân thể một cái, ít nhất phải hơn 1 tháng, uống thuốc ngoại dụng, 2 bút cùng vẽ, mới có thể khá lắm thất thất bát bát. Lão phu nhân ngữ khí kích động, "Dùng, mặc kệ thuốc gì đều cho hắn dùng. Thiên Bồ Tát phù hộ." Thiệu phu nhân vào lúc này mới té nhào vào Thiệu thái trước giường, một bên nện hắn chăn một bên khóc, "Ngươi thật là độc ác. Dĩ nhiên dự định băng đi chúng ta cô nhi quả phụ, ngươi làm như vậy làm sao xứng đáng mẫu thân, không có lỗi hài tử. Lẽ nào chúng ta ở trong lòng của ngươi một điểm vị trí đều không có? Ngươi biết ngươi bị nhấc trở về mấy ngày nay, chúng ta đều là thế nào trôi qua sao?" Vương Học Châu thấy thế, vội vã mở miệng, "Chị dâu, sư minh vừa tỉnh lại, ta xem hắn nói chuyện đều có chút vất vả, chờ sư minh được rồi, ta để hắn cho ngươi quỳ ván vỏ quần áo nhi bồi tội." Thiệu Thái chừng hắn. Thiệu phu nhân có chút ngạc nhiên, thật không tiện dùng khăn lau nước mắt, sao có thể như vậy? Lão phu nhân hai ba bước tiến lên, ánh mắt sắc bén đánh giá nhi tử, ngươi là toàn bộ ngươi trung nghĩa, để toàn gia người đều đi theo ngươi lo lắng đề phòng, suýt chút nữa để lão nương người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đợi ngươi thân thể được rồi, ta lại tính sổ với ngươi. Thiệu Thái có chút không dám xem lão nương. Lão phu nhân xoay người kéo tay của Vương Học Châu, con ngoan, mấy ngày nay khổ ngươi, miễn cưỡng nhịn gầy này một vòng lớn, ta nhìn đều đau lòng, này vô dụng đồ vật già đầu còn muốn ngươi bận tâm, ta đây trong lòng thật là có thẹn. Hiện tại hắn tỉnh lại, ngươi cũng nghỉ một chút, ta khiến người ta cho ngươi quét tức ra một gian phòng, ngươi nhanh đi nghỉ đi đi. Vương Học Châu lắc đầu, hôm nay quá muộn cứ như vậy đi, ta lại chăm nom sư mình một đêm, ngày mai liền về nhà nghỉ ngơi. Vương Học Châu kiên trì, lão phu nhân liền cũng không nói thêm nữa. Tông Hàm Ngọc cho Thiệu Thái trùng mới đổi thuốc băng bó cẩn thận, lại sửa lại phương thuốc khiến người ta nhịn thuốc mới đi về nghỉ. Thiệu Tiến Chi bưng muội muội nấu tốt thuốc lại đây, Vương Học Châu thổi lạnh đút cho Thiệu Thái. Đại sư Minh động tác này khiến vô số người đọc sách ngưỡng mộ, nhưng ta cũng không là một người trong số đó. Ta hận sư Minh đầu gỗ, coi như là muốn ép phương các lão không cách nào kiếm cớ thoát thân, ngươi đều có thể giả bộ cột đập là được rồi, làm sao còn chân thật thật đụng? Dù cho ngươi thật sự muốn đụng cũng được, cũng không đến nỗi dùng lớn như vậy sức mạnh đi. Nếu không cấm quân nơi đó giật ngươi một hồi, hiện tại ngươi từ lâu hồn về Tây Thiên. Thân là thần tử ngươi làm được trung nghĩa, nhưng làm người tử, làm cha, sư minh làm tính là gì? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bỏ lại còn chưa lập gia đình một đám trẻ con, những trách nhiệm này lẽ nào ngươi tất cả đều dự định đặt ở chị dâu một cô gái yếu đuối trên vai? Thiệu Thái từng miếng uống thuốc, không thể nào cãi lại, cũng nói không ra lời. Vừa lên tiếng đầu liền đau, chỉ có thể nghe tiểu sư đệ chỉ tiếp mài sắc không nên kim vi một cái, mắng hắn một câu. Thiệu Tiến Chi nghe được từ lâu ai oán lên. Vương Học Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần sợ, hiện tại không sao rồi. Ta có vị bạn bè ở Ngô huyện nhậm chức. Bước lên, bất chấp nguy hiểm đưa tin cho ta cùng sổ sách, cầu xin ta làm chủ, đem vương ra, việc làm đăng báo thiên tử, như, nếu như ta ngày ấy không như vậy, ta sợ, phương các lao cởi tội, sau đó, giết người diệt khẩu, chỉ có thể, bước bệ hạ tại chỗ trả rõ. Thiệu Thái gian nan giải thích, như thế mấy câu nói hạ xuống, đã mồ hôi đầm địa, đầu như là bị người đục mở ra như thế, một trận đột đau. Vương Học Châu vội vã mở miệng, được rồi, ta không nói, ngươi nghỉ ngơi trước. Thuốc bên trong có an thần thuốc, Thiệu Thái nhắm mắt lại bất quá chỉ trong chốc lát, hô hấp liền bình ổn lại. Vương Học Châu cho hắn dịch góc chăn, ngồi trước giường của hắn trầm mặc không nói. Hắn tuy rằng ngoài miệng mắng sư minh lợi hại, nhưng trong lòng kỳ thực cũng là kính phục. Chương 751, vậy hắn có thể gặp vận rủi lớn. Chương 751, vậy hắn có thể gặp vận rủi lớn. Thiệu Thái đã tỉnh lại, đón lấy chính là khỏe mạnh trị liệu. Tông lão gia tử lại đây một chuyến, nhìn thấy hắn thần trí vẫn còn tính như tỉnh táo, cũng thở phào nhẹ nhõm, người tốt có báo đáp tốt, Thiệu đại nhân như vậy, chắc là trời cao thương hại. Nhưng là không thể buông lòng cảnh giác, châm cứu vẫn phải là tiếp tục, đầu hắn khẳng định có tụ huyết, chỉ là hiện nay đến xem không ảnh hưởng sinh hoạt. Có thể tận lực cho hóa ứ vẫn là cho hóa ứ, miễn cho một ngày kia đột nhiên liền quyết tán, ảnh hưởng đầu óc. Vương Học Châu gật đầu, Hàm Ngọc Đường ca cũng nói như thế, hắn sẽ lưu lại mỗi ngày coi tình huống châm. Lão phu nhân nhìn bọn họ nói chuyện, trong mắt tràn đầy cảm kích, làm phiền chư vị quan tâm, lão thân ở đây cảm ơn. Vương Học Châu vội vã nâng lên nàng, lão phu nhân, sư minh vượt nhưng đã tỉnh lại, vậy ta sẽ không làm phiền, này liền về nhà, có rảnh rỗi liền đến thăm. Lão phu nhân sang sảng nở nụ cười, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Vương Học Châu xoay người lại, đi đến Thiệu Thái trước giường, sư minh hảo hảo dưỡng thương, còn lại giao cho ta. Thiệu Thái sốt ruột, người làm chứng, Ngưu Hoa Tử, còn có ta kia bạn bè, ngươi chăm nom ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, ta sẽ chăm nom. Từ biệt Thiệu ra người, Vương Học Châu lúc này mới trở về nhà mình. Vương Thừa Chí cùng Trương Thị thu được hạ nhân tin tức, lập tức đứng dậy nhìn xung quanh. Cha, nương. Vương Học Châu trở về nhà, tự nhiên là trước tiên bái kiến cha mẹ. Trương Thị giật mình che miệng lại, tiến lên một cái lôi kéo người nhìn xung quanh, làm sao tiểu tụy thành như vậy? Vương Thừa Chí cũng đau lòng không được, ta với ngươi nương cũng không biết ngươi cả ngày đang làm gì. Nhưng ngươi cũng không có thể trả đạp thân thể mình a. Sư minh ngươi ở trong lòng ngươi trọng yếu, nhưng ngươi ở ta và ngươi nương trong lòng càng quan trọng. Đối mặt cha mẹ quan tâm, Vương Học Châu có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, vuốt cái bụng vô cùng đáng thương, hơn nửa tháng không trở về, ta còn thực sự hơi nhớ nhung trong nhà cơm. Trương Thị buông ra hắn, liên thanh dặn dò, nhanh để nhà bếp bưng chút đồ ăn đến. Vương Thừa Chí bất mãn, tại sao vậy? Sư minh ngươi nhà liền cái cơm cũng không cho ngươi ăn. Ngài nhìn ngài nói lời này khả năng sao? Phía ngoài cơm cho dù tốt ăn, cũng không bằng chúng ta cơm a. Ta đã nghĩ ăn trong nhà. Vương Học Châu lời này để Trương Thị mặt mày hớn hở, đó là bên ngoài kim ba bạc qua không bằng chúng ta ổ chó. Vương Học Châu chọc cười, kia chúng ta cũng quá xa xỉ, ba dãy sân nối tiếp kèm thêm vườn hoa nhỏ ổ chó, phóng tầm mắt đại cản triều tìm không ra nhà thứ hai. Người một nhà cũng không phải kia đa sầu đa cảm tính tình, trong chốc lát liền cười vui vẻ lên. Vương Học Tín đi tới nhìn một chút khung cảnh này, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Chà, người khác ai có ta tay người hảo. Sâu chứng muốn ăn, đi ta chính mình cửa hàng đi, ta vung lên cái môi ngươi muốn ăn cái gì chuẩn bị cho người cái gì. Vương Học Châu cười hì hì bay về mấy thứ đồ ăn, trái một cái phải một cái, hôm nào ta tổ cái cục, đi xem ca ca tay nghề rơi ở phía sau không có. Vương Học Tín tự tin nữa ngực, lạc hậu. Không thể. Nói ta tinh tiến còn tạm được. Cơm còn không ăn nhiều thiếu, hạ nhân báo lại bên ngoài cố lão gia cầu kiến. Vương Thừa Chí kỳ phải nói, này không năm không lễ, sao cố lão gia lại tới đây? Nhanh khiến người ta mời đến. Vương Học Châu này cơm tự nhiên cũng ăn không vô nữa, khiến người ta lui xuống. Cố lão gia từ lần trước thu được nữ nhi thư sau, liền cảm thấy không ổn. Một mực vào lúc ấy Vương Học Châu đánh Phương Chính Côn, đi tới ngoại thành bộ binh doanh, trong kinh khắp nơi cũng không tìm tới người khác, Cố lão gia cũng nghe nói. Liền hắn liền khiến người ta thủ ở cửa Vương gia, chờ Vương Học Châu lúc nào về nhà, cũng làm người ta lập tức báo cho hắn. Kết quả chưa kịp đến Vương Học Châu về nhà, liền nghe nói Vương các lão bị người kết tội, bước người cột đập cái này đại tin tức. Sợ đến hắn suốt đêm làm ác mộng, không để ý tới đắc tội Phương gia, lúc này liền muốn cùng Phương gia làm cắt chém, vì thế, mấy cái kiếm tiền buồn bán đều nói vứt bỏ liền bỏ quên. Vì vậy vừa nhận được Vương Học Châu về nhà tin tức, hắn liền lập tức tới cửa cầu kiến. Vương Thừa Chí cùng Trương Thị đối với Cố lão gia cảm thấy cũng không tệ, vừa vào cửa, Vương Thừa Chí liền cười chào hỏi, hồi lâu chưa từng thấy, Cố lão gia vẫn là trước sau như một phong thái ảnh, Cố lão gia ngài này gần nhất không nghỉ ngơi tốt. Cố lão gia nguyên bản gương mặt phú quý cùng, lúc này đã biến thành khổ cùng, lông mày đi xuống, mi tâm nhăn nheo thành xuyên chữ vân, nguyên bản được bảo dưỡng nghi mặt, nhìn như là đi xuống tựa như. Hắn cười khổ một tiếng, "Vương huynh, ta căn bản ngủ không được." Tầm mắt của hắn chuyển qua Vương Học Châu trên mình. Hai người đã hồi lâu chưa từng gặp mặt, năm đó tiểu thiếu niên, bây giờ đứng ở nơi đó không nói gì, uy nghiêm tự sinh, hai mắt như đuốc, làm người không dám nhìn thẳng. Hồng Lư tự ban Cố Hưng, bái kiến Vương đại nhân. Cố lão gia trải qua Phương gia, thông qua quyền nạp cũng cho mình bước bỏ một Hồng Lư tự ban xuất thân, cựu phẩm tàng quan, cũng không thực quyền, chỉ nói là đi ra ngoài em hai, có thể gặp quan không quỷ. Vương Học Châu nghe xong hắn tự xưng, cũng hiểu rõ ra, khách khí nói, "Cố lão gia không cần đa lễ, mọi người đều là người quen cũ." Cố lão gia cười khổ một tiếng, "Ta hôm nay đến, là cùng Vương đại nhân thẳng thắn." Vương gia một nhà bốn chiếc tất cả đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Cố huynh muốn thẳng thắn cái gì? Vương Thừa Chí nhìn hắn khó có thể mở miệng dáng vẻ, có chút không hiểu hỏi. Cố lão gia hít sâu một hơi, năm đó nhà ta Thận Khanh ở phủ học giống như Vương đại nhân vậy, đều là phủ học sinh, có thể Vương đại nhân các ngươi đều thi đậu cử nhân, hắn nhưng liên tục thi rất hai lần, tâm tình bất ổn, trong lòng ta sốt ruột, liền muốn để hắn đi quốc tử giám đọc sách, tương lai tìm thật kỹ cái lối thoát, vừa vặn bởi vì ngài trong nhà nguyên nhân, ở kinh thành cũng mở ra cửa hàng, do vận may run rủi, liền quá Giang Phương gia Cố lão gia đem nguyên do từng cái nói. Tới thậm chí cắn răng cũng thừa nhận chính mình lúc trước không đơn thuần là vì nhi tử đọc sách, cũng có ý tưởng để trong nhà buôn bán nâng cao một bước, lúc này mới chủ động tiếp xúc Phương gia, tác hợp Phương Chính Khôn cùng con gái cùng nhau chờ chút. Lần trước Phương Thiếu Khanh liền để ta tới tìm Vương đại nhân muốn bia cho phép, ta sao hảo mặt dày lại đây muốn. Liên phiên phiền nhiễu nhiễu vẫn luôn không có tới, ai biết sau đó không mấy ngày, Phương Thiếu Khanh liền lại đem ta gọi tới, hắn đem Phương Chính Khôn tìm hắn đánh nghe Vương gia sự tình nói rồi, ngay lúc đó đối thoại, cùng với đối phương hỏi cái gì, hắn nói cái gì chờ chút, toàn bộ bê ra. Cuối cùng, hắn khẩn thiết nói, đại nhân minh giám, trước ta đã nghĩ tìm ngài, thế nhưng chậm chạp không biết ngài người ở đâu, gần nhất lại vội vàng cùng Phương gia rũ sạch quan hệ, lúc này mới làm trễ mãi một ít thời gian, ta Cố gia ở ngài vẫn là tú tài thời điểm, liền một lòng cùng ngài giao hảo, giúp đỡ lẫn nhau đi tới ngày hôm nay, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng ngài là địch, hoặc là bán đi ngài món đồ gì. Lần trước ta thật sự là bị bức ép không có cách nào, lúc này mới nói rồi một ít Tây Lãng thôn sự tình, cùng với những năm này trợ giúp ngài nhà giao hàng, tặng người chờ sự tình, kính xin Vương đại nhân thứ tội. Nếu như ngài thực đang tức giận, toàn bộ nhớ ta một con đầu người trên, không muốn bởi vậy ghi hận Thật Khanh. Vương Thừa Chí, Trương Thị cùng Vương Học Tín nghe xong, toàn bộ đều nhìn về Vương Học Châu. Vương Học Châu nhìn Cố lão gia thấp thỏm vẻ mặt, lạnh nhạt nói, những này ai cũng biết, cũng không có gì người không nhận ra, hơi hơi sau khi nghe ngóng là có thể hỏi tham gia đến, nói thì đã có sao. Cố lão gia bạch nghiêm mặt nói, nhưng ta nghe ý của Phương Thiếu Khanh, là dựa theo ta nói địa chỉ cùng tình huống, phái người đi Tây Lãng thôn chuẩn bị thu mua ngài tộc nhân, gây xích mích ly gián, cho ngài gây phiền phức. Vương Thừa Chí thử cười hở cả lợi, liền hắn, phái người đi nhà ta a? Hắn sợ là không biết Mã Vương gia giải ra vài con mắt, sợ là không biết bọn ta một thôn đều họ Vương là cái gì hàm kim lượng. Thò đầu ra đã bị bắt, một câu nói không đúng là có thể bị đè xuống đất đánh, còn gây xích mích đây. Vậy hắn có thể gặp vận rủi lớn. Chương 752, lại thêm một cây đuốc chương 752, lại thêm một cây đuốc đưa đi Cố lão gia, Vương Thừa Chí nhìn Vương Học Châu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không ra mở miệng, kỳ thực Cố lão gia vẫn tốt chứ. Dầu gì cũng là nhiều năm như vậy giao tình, chúng ta rời vào kinh thành sau, có món đồ gì cần đuổi về quê nhà, hoặc là quê nhà có cái gì người muốn tới kinh thành, đều là người Cố lão gia giúp đỡ làm, tuy rằng hắn và Phương gia có thân thích, nhưng nói cho cùng này là nhân gia tự do, cũng không có ảnh hưởng chúng ta cái gì. Dù sao hắn là thương hộ, chung quy phải sinh hoạt à. Nhiều năm như vậy hắn cũng không cầu xin qua chúng ta cái gì, hiện tại đã nghĩ chờ Phương gia xảy ra vấn đề rồi, cầu xin ngươi hỗ trợ hộ một hồi hắn khuê nữ cũng là nhân chi thường tình, đến thời điểm ngươi nếu là có cái này dư lực, liền giúp một hồi. Vương Thừa Chí dù sao cũng là làm cha mẹ, hắn có thể hiểu được Cố lão gia hiện đang lo lắng khuê nữ tâm tình, hơn nữa chỗ nhiều năm như vậy, cũng không thể một khi làm chuyện sai lầm. Năm rồi nhân gia làm nhiều như vậy chuyện tốt liền xóa bỏ, kia thành cái gì? Trương Thị cũng phụ họa, đúng đấy, nói cho cùng đây đều là các ngươi đàn ông chuyện, một mực đem một cô nương phụ vào, đều do không dễ dàng, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút đi. Vương Học Tín hự nửa ngày mới lên tiếng, quan thời gian trước, Cố gia còn giúp bận bịu đem quê nhà thư đưa tới đây. Vương Học Châu bất đắc dĩ nói theo ta không có tình người tựa như, ta biết rồi, sẽ lưu ý. Vương Thừa Chí nghe được, dễ dàng mấy phần, đúng rồi, quê nhà gửi thư nói là ngươi đường ca lại thì rớt. Nay còn chưa tính, nói tới hắn thi rất việc này, người đường ca còn nói năng hùng hồn, nói là phong thủy trong nhà không tốt, mộ tổ vị trí không đúng, nói không chắc thay đổi vị trí là được, ngược lại quái thiên quái không trách hắn. tức giận đại bá của ngươi nhấc theo dao thái dao đuổi hắn nửa cái làng. Nếu như không ngươi ở phía trước diện, nói không chắc ngươi ra cùng ngươi mãi khả năng thật tin, có thể có ngươi ở phía trước diện, lời này xem như là chọc vào ngươi ra ngươi mãi ống thở trên, cảm thấy ngươi đường ca lại đánh tới mộ tổ tâm tư, liền giúp đỡ đại bá của ngươi đem người cho đẻ lại đưa hắn hảo một trận đánh, cuối cùng vẫn là vợ hắn hải tử cầu xin, mới buông tha hắn. Ngươi ra cùng ngươi mãi nói muốn để hắn đến kinh thành ở một thời gian ngắn, biết một hồi tốt xấu, ngươi có thời gian muốn nhúng tay vào quản hắn, không thời gian cũng đừng phản ứng hắn. Vương Học Châu nghe khỏe miệng quất thẳng tới, đây đúng là Vương Học Văn có thể làm ra sự tình. Ta xem vẫn là người trong nhà quá quán đường ca, để hắn đến. Nghe được Vương Học Châu lời này, Vương Thừa Chí cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, ta đã sớm hồi âm, để Học Văn lại đây. Nhi a, này tốt xấu là ngươi ca, ngươi cũng đừng quá ạch dễ nói chuyện. Cảm giác được Nhi Tử ánh mắt, Vương Thừa Chí lập tức đổi giọng. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Vương Học Châu luôn luôn đáng tin, Vương Thừa Chí cùng Trương Thị cũng không có khả nghi. Nói xong, Vương Học Châu dự định trở lại nghỉ ngơi một lúc, Thạch Minh sớm chờ ở hắn sân trước, nhìn thấy hắn đến, thấp giọng nói, những kia kể chuyện cấp tiền, đặc biệt ra sức, một ngày rưỡi thời gian, Phương gia ăn trộm đổi thừa trọng lương chuyện tình liền mọi người đều biết, bất quá không nghĩ tới có không ít người đọc sách cùng bách tính tự phát đi tới Phương gia chửi bậy, ném cái gì đều có. Vương Học Châu cười gằn, bọn họ không phải muốn mặt sao? Lần này lót bên trong áo hay chăn mặt mũi toàn bộ cũng bị mất, danh tiếng đều xấu, gương mặt đều bị người cởi xuống đến dẫm trên đất, cả đời gian lao hóa thành quả đắng, cũng không biết là tư vị gì nhi. Còn có một việc rất bất ngờ, cũng không có thiếu bách tính đi Thiệu ra cửa, hỏi dò làm sao không treo bạch phiên, tức giận Thiệu ra người sai và suýt chút nữa theo người chửi ầm lên, cuối cùng mới phát giác là hiểu lầm, Thiệu đại nhân không chết, chỉ là bị trọng thương, những kia bách tính về nhà liền lấy quả quả dưa rau dưa đặt ở Thiệu ra cửa. Không nghĩ tới Thiệu đại nhân là người địa thấp, nhưng rất thụ bách tính yêu thích. Vương Học Châu vui mừng nở nụ cười, sư minh của ta tuy rằng tính tình cường trực không hiểu biến báo, nhưng là chính vì như thế, hắn chính là thuần túy nhất, có thể làm được chân chính vì dân chờ lệnh, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, những kia bách tính tự nhiên tình yêu. Tiến vào sân, hạ nhân bẩm báo Tông Ngọc Thiền đi tới thư phòng không ở sân. Vương Học Châu xua tay khiến người ta lui ra, cùng Thạch Minh ngồi xuống nói chuyện, ta trở về sao không thấy Dương Hòa. Thạch Minh trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên một lời khó nói hết, hình cô nương không biết làm sao cùng quận chúa nói, quận chúa phái người giúp nàng thật giống đem đến phụ cận thu xếp, quận chúa nghĩ người tốt làm đến cùng, liền phái người qua đi hỗ trợ bố trí, Dương Hòa ngược lại tốt, không dùng người dặn dò chính mình đi theo, không có chuyện gì giúp đỡ nhân ra nhấc cái bàn, chuyển cái cục đá, làm ra say sưa ngon lành nhi. Nếu không hắn đầu óc như vậy, ta cũng hoài nghi hắn là ở cho người ta cô nương lấy lòng, nhưng ngươi nói không phải nói, hắn tích cực như vậy làm gì? Rất khác thường. Vương Học Châu liếc Thạch Minh một chút, yêu thích là bản năng, hắn chính là muốn đến nhân gia bên người tập hợp, ngươi nói đây là tại sao? Nhân gia Dương Hỏa đều biết cho mình đòi tức phụ nhi, cái này còn là một mảnh gỗ. Thạch Minh khiếp sợ, chịu chấn động lớn, hắn yêu thích nhân gia. Cũng không phải. Thạch Minh phảng phất nhận lấy xung kích, một lát nói không ra lời. Đến buổi chiều, cổ tại điện, Hà Thận, Triệu Chấn Nhất, Lao Tào bọn họ mấy cái lại đây đồng thời thăm viếng Vương Học Châu. Như thế nào? Không ra hai ngày công phu, toàn bộ kinh thành không người không biết không người không hiểu Phương gia những chuyện hư hỏng kia, ta đây chuyện làm khá lắm đi. Cổ tại điện vỗ ngực, tự tin 100%. Triệu Chân Nhất làm nóng người, buồn công tử vẫn là lần đầu tự mình tham dự đại sự như vậy, thật sự là thú vị, những kia sách lúc nào thả ra ngoài. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Hà Thận trầm trầm nói, phía trên kia có mấy người chúng ta ký tên, chờ thả ra, đến thời điểm thu thập một hồi cảm giác sau khi xem, bình một hồi chúng ta mấy cái ai vẽ kỹ càng tốt hơn. Lao Tào ngượng ngùng nói, ta cũng không cùng ba vị so, lịch đại đao trước mặt quan công, tăng thêm trò cười thôi, ta có thể vì ba vị thống kê, ai càng khiến người ta yêu thích. Vương Học Châu trắng bọn họ một chút, chớ hà tiện. Các ngươi biết Thiệu đại nhân giao ra đầy căn cứ chính xác mọi người xảy ra chuyện gì không? Cái này cổ tại điện biết một ít, Như Hoa từ lúc đó đi tới Thuận Thiên phủ, sẽ có người tìm ra ra hắn gian lận chuyện tình nói rồi sau, Thuận Thiên phủ mặc dù cảm thấy khả nghi, nhưng đối với hắn lấy chứng cứ không đủ đổi rồi, Như Hoa tử về nhà, ta giúp đỡ hắn đặt mua linh đường, một lần nữa liệm tra của hắn cùng ra ra sát chết, hắn không cho trốn cất, nói là hung thủ một ngày chưa đến tội, liền một ngày không xuống táng. Ta khuyên nói không có kết quả, đành phải thôi. Thạch Minh mở miệng, Như Hoa tử thu dọn di vật thời điểm, thấy được hắn ra lưu lại giấy viết thư. Mặt trên viết bị bắt mua toàn bộ quá trình, hắn ra hẳn là tự biết chạy không thoát, lại thiếu khoản tiền kia, cho nên mới để lại lời làm chứng. Lúc đó Như Hoa Tử mang theo đồ vật chuẩn bị tìm ta, thế nhưng bị Thiệu đại nhân cản lại, hắn nói có thể giao cho hắn. Lúc đó Thiệu đại nhân báo lên tên sau, Như Hoa Tử không chút suy nghĩ liền đem đồ vật cho hắn, theo liền đi, ta cản đều không ngăn được. Như Hoa Tử tổ tiên chính là ở công bộ làm việc, Như Hoa Tử nhà ra ra bên trong cũng là bởi vì này bại, hắn sao không biết động sợi vàng cây lim là tội nặng. Nhưng bởi vì thiếu tiền, vẫn là cắn răng làm xong hậu tâm bên trong bất an, lúc này mới viết xuống quá trình. Nhưng hắn sẽ không có nghĩ đến, nhi tử cũng vì này quá giang tính mạng cái khác người làm chứng đây. Các ngươi nghe nói là thế nào tới sao? Mấy người lắc đầu, chưa từng thấy, trong cung tin tức cũng rất nghiêm, một điểm phong thanh cũng không lộ. Vương Học Châu cũng không thất vọng, quay về Thạch Minh lạnh nhạt nói, ngày mai chuẩn bị một bộ quan tài dơ lên, giờ thìn hầu ở ngõ môn, chúng ta vì phương ra, lại thêm một cây đuốc. Chương 753, vô chiêu thắng hữu chiêu chương 753, vô chiêu thắng hữu chiêu ngày thứ hai, âm phong từng trận. Phía bên ngoài cửa sổ quát vụ vụ vang vọng, Tông Ngọc Thiền bị thức tỉnh ngồi dậy. Nàng mới vừa muốn đứng dậy đi kiểm tra một chút cửa sổ, đã bị Vương Học Châu ngăn cản, ta đến quan. Hai người ngủ lúc đều không thích hạ nhân chờ đợi, bởi vậy loại chuyện nhỏ này chỉ có thể chính mình làm. Vương Học Châu đứng dậy kiểm tra rồi cửa sổ đóng kỹ, liền đổi quan phục chuẩn bị lên trên hướng. Tông Ngọc Thiền kỳ quái nhìn hắn, ngươi bây giờ lên trên hướng, sẽ không sợ Phương các lão môn sinh cứu người không được, bắt ngươi lần trước đánh người nói chuyện. Vương Học Châu sửa lại một chút quần áo, ta không sợ bọn họ sinh sự, chỉ sợ bọn họ không sinh sự. Tông Ngọc Thiền trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, ngồi thẳng người. Nhìn thấy Vương Học Châu lấy ra trong chắp kim giới xích nhét vào trong lòng, nàng mới yên tâm một ít, không cần phải để ý đến những người kia, có cậu ban xuống kim giới xích ở, ta xem ai dám động ngươi. Đạp ra khỏi cửa phòng, trên trời mở mịt, vừa nhìn giống như là muốn mưa điểm báo. Một cơn gió nhấc lên Vương Học Châu áo bào, hắn không chút do dự ra khỏi nhà. Ở trước ngõ môn chờ đợi khai chiều thời gian, Vương Học Châu quả nhiên đưa tới chú ý Thang Đình Lâm lại đây lo lắng nói, ngươi làm sao hiện ra? Vương Học Châu liếc hắn một cái, ngươi lời nói này, không biết còn tưởng rằng ta ngồi tù mới vừa thả ra. Thang Đình Lâm thở dài, đều lúc nào ngươi còn bận. Nhất mấy ngày gần đây, trong triều thế cuộc đặc biệt căng thẳng, Sa Công cùng Triệu Thượng Thư người không để lại dư lực ủng hộ nghiêm trị Phương Các Lão, thế nhưng trong triều Phương Các Lão môn sinh, thi ân để bạt trôi qua người, dồn dập biện giải cho bọn họ, ba ti người cả ngày bị vấn đề, một cái đầu hai cái đại, bệ hạ kẹp ở giữa, đầy mặt làm khó dễ động viên xong cái này động viên cái kia, bầu không khí rất là căng thẳng, ngươi lúc này vào cục, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vương Học Châu hơi kinh ngạc nhìn Thang Đình Lâm, lão thang, không nghĩ tới ngươi xưa nay phiến lá không dính vào người, còn có thể ở nơi này bước mặt qua tới nhắc nhở ta, hữu tâm. Thang Đình Lâm lườm hắn một cái, ta lão thang tuy rằng cẩn thận một chút, cũng không phải túng hóa, tốt xấu với ngươi từng có mệnh giao tình, lúc này mắt thấy ngươi tình cảnh nhưng chỉ lo rũ sạch quan hệ nhắc nhở một hồi cũng không dám, đó mới khiến người ta chơ chẽn. Vương Học Châu đang muốn khen hắn một câu, Thang Đình Lâm lập tức nâng lên âm thanh, đối với hắn nói rằng, lời không hợp ý hơn nửa câu. Dứt lời, hắn vất tay áo rời đi. Nhìn dáng dấp hình như là cùng hắn xảy ra tranh chấp tựa như, động tác tơ lụa trôi chảy, không nhìn ra một tia làm bộ dấu vết. Vương Học Châu, Hà Thận tập hợp lại đây, ngươi này miệng có phải là lại độc đến người? Thật lớn một cái hắc nắp nổi trên, Vương Học Châu dùng tuổi trò đâm hắn một hồi, không biết nói chuyện đem miệng vứt bỏ. Hà Thận bĩu môi, ngươi xem ngươi, vừa bội. Hà huynh, chúng ta có chuyện tìm ngươi, nghĩ đơn độc tán gẫu một hồi. Hai người đang nói chuyện, Tạ Chiêm Sơn cùng Khâu Duy Bình lại đây, đầy mặt ấy náy nhìn Vương Học Châu, ý là cần mượn một hồi người. Vương Học Châu khẽ bước cằm, ta đi trước một bước. Hắn đi phía trước đứng đã rời xa bọn họ. Tạ Chiêm Sơn cùng Khâu Duy Bình lúc này mới nhìn Hà Thận, Khâu Duy Bình cau mày, Hà huynh, ngươi và ta ba người đều là Giang Nam nhân sĩ, trước ở Giang Nam quan hệ cũng không sai, lại là cùng năm, lúc này mới qua tới nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng quên xuất thân của chính mình. Hà Thận nhíu mày, ta cái gì xuất thân? Tạ Chiêm Sơn thở dài lắc đầu, chúng ta đều là Giang Nam nhân sĩ, bởi vì Vương Tử Nhân duyên cớ, Phương Các Lão bị rơi xuống nhà tù, còn bị oan uổng Giang Nam một vùng thân sĩ buôn lậu hải mậu, liên lụy toàn bộ Giang Nam một vùng tất cả mọi người nhà, ngươi lúc này cùng hắn đi gần như vậy, trong nhà có biết? Hà Thận nở nụ cười, ngươi Giang Nam cùng ta Giang Nam thật giống không giống nhau, nhà ta ở Kim Lăng cùng các ngươi Vũ Hàng, Cô Tô không giống nhau, tuy nói rời đi không tính xa, nhưng việc này có thể theo chúng ta Kim Lăng thân sĩ không quan hệ, nói nữa, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, cũng không cần thiết cẩn thận như vậy. Khâu Duy Bình sắc mặt có chút không dễ nhìn, Hà Thận lời này có ý gì? Nói là bọn họ làm việc trái với lương tâm. Hắn quăng ống tay áo, ta cùng Tạ Minh chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi, dù sao lập trường không giống không cách nào trở thành bằng hữu, miễn cho ngày sau khó làm, Hà huynh nếu không chịu nghe, như vậy tùy ngươi đi. Tạ Chiêm Sơn vô cùng lại phong độ ô quyền, ta cũng thích Vương huynh không chịu gò bó, đáng tiếc cùng hắn ngày sau cắt đứt đoạn giao, không bằng liền như vậy quân tử chi giao nhạt như nước, ta cùng Khâu huynh vốn là lòng tốt, nếu Hà huynh không ủng hộ, vậy liền cho rằng chúng ta nhiều chuyện, xin lỗi. Cung cửa mở ra cắt đứt ba người đối thoại. Đủ loại quan lại bưng mũ, đó lạnh lẽo gió thu bước chân vào cửa cung. Đứng ở trên kim loan điện, Vương Học Châu không vẻ mặt gì nghe mọi người quay về Tiêu Dục chiếu báo cáo công tác. Cảm giác được bốn phía mịt mờ tầm mắt, Vương Học Châu biết đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Quả nhiên, chính sự vừa nói xong, liền nghe có người đối với hắn làm khó dễ. Lần trước ngọ môn trước, Vương đại nhân hành hung mệnh quan triều đình, nhục nhã đồng liêu, cuối cùng đánh xong người liền bắt đầu trốn, ta còn lấy chuẩn bị cho Vương đại nhân làm kim thủy hạ bên trong Vương bắt đây. Khai chiến người Vương Học Châu không quen biết, nhưng từ đứng tương lai xem chức vị cũng không cao. Bất quá cũng bình thường đều là như vậy người nhận được chỉ thị khai chiến, mà sau cùng nhân tài là trọng điểm. Vương Học Châu dùng khỏe mắt liếc chéo hắn một chút, liền nghiêng đầu, nhìn qua bình chân như vậy, cũng không tiếp lời. Kim Loan điện người trên đều ở xem sự tiến triển của tình hình, không ai nói tiếp tiến lặng một hồi, điều này làm cho mở miệng người vô cùng không còn mặt mũi, hắn cắn răng tiếp tục, dựa theo đại càn luật hình luật đầu đả sự, Vương đại nhân động tác này tính chất tác liệt, cẩn trượng 100, lưu vong 3000 dặm. Vương Học Châu vẫn là không lên tiếng. Điều này khiến người ta có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, hoàn toàn không có ngươi tới ta đi thoải mái chần chừ. Vương đại nhân vì sao không nói lời nào, là chấp nhận. Vương Học Châu còn chưa phải ngữ. Tiêu Dục Chiếu ở phía trên nhìn, cũng có chút không biết có nên hay không mở miệng. Tiên sinh đây là trách. Có lúc vô chiêu thắng hữu chiêu, hắn không nói lời nào, mà sau không có cách nào hát xuống, đem mở miệng nói chuyện người nhanh chóng một phía sau lưng mồ hôi lạnh, hướng lên cấp trên ném đi một cầu cứu ánh mắt. Quản toại thăng ra khỏi hàng, bệ hạ, nếu Vương đại nhân cũng không có ý kiến, kính xin bệ hạ công bằng xử trí. Ngăn chặn này cô bất chính chi phong. Lưu Ngọc Dung túc con mắt, luật pháp như tờ giấy, coi như giày rách, điện trường tựa như bụi, đạp làm bùn bẩn. Vương đại nhân bây giờ, con mắt không kỷ cương, tâm không kính nể, coi triều đình như không, coi thiên tử được như kịch, như bệ hạ không nghiêm trị, tương lai đủ loại quan lại nói theo, lại nên làm gì? xin mời bệ hạ nghiêm trị vương đại nhân, lấy đang hình phạt bình thường, chúng ta hướng luật pháp uy nghiêm. Thần tán thành. Thần tán thành. Sáu khoa người tất cả đều phụ họa, Lưu Ngọc Dung đi ra, lễ bộ người cũng theo đứng dậy, Hàn Lâm viện người cũng đứng ra một phần. Lại nói đến nước này, Tiêu Dục Chiếu có chút nóng nảy, vương đại nhân, ngươi nói thế nào? Nhưng là biện giải một, hai a. Vương Học Châu rốt cục có phản ứng, hắn đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một cái vàng rực rỡ đồ vật. Vừa nãy nói năng hùng hồn người biến sắc mặt, dồn dập lùi về sau, thậm chí xé qua người bên cạnh chặn ở trước người, phản ứng là cỡ nào buồn cười. Nhưng Vương Học Châu không cười, hắn nâng kim giới xích giơ lên cao đỉnh đầu, quyền thần tí hôn, pháp luật kỷ cương sạch sành sinh, châu huyện uy thế, su viêm phụ họa. Ngang ngược diễn kịch, tiểu dân lưu ly, thị phi điên đảo, công đạo gì tồn. Như vậy, bọn ngươi thị phi không phần, bức bách trung lương, trước có Thiệu đại nhân thẳng dán, bị bức ép cô đập, dùng máu tươi bắn tung tóe tỉnh triều đường chính khí, hôm nay ta làm sao sợ triều đường quỷ quái. Ngay trước mặt của tiên hoàng ta cũng dám nói, ta cú đấm kia, đánh chính là chú nước hại dân chi tặng. Thối, chính là bắt nạt thiên miệt pháp chi cùng đồ. Ta chỉ hận đánh quá nhẹ, một quyền không đủ đánh thức này đần độn thế đạo. Hôm nay đánh ta bách trượng thì lại làm sao? Chính khí trường tồn, bọn ngươi, bất quá vai hề. Chương 754, thần cam nguyện lĩnh phạt chương 754, thần cam nguyện lĩnh phạt lúc này đứng ra yêu cầu nghiêm trị Vương Học Châu vai hề chúng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lưu Ngọc Dung cả giận nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, ngươi cùng vương gia có đoán đều có thể dựa theo quy trình dâng sớ kết tội, cũng có thể ngay ở trước mặt bệ hạ diện kết tội, nhưng ngươi một mực đi ngọ môn ngăn người, trực tiếp độc thủ, đây không phải coi quốc pháp vì không có gì đây là cái gì? Mọi người tùy việc mà xét, ngươi đừng vội đề cập cái khác. Vương Học Châu quay đầu nhìn hắn, ta nói cái gì? Ta nói đánh ta bách trượng không đáng kể, ta nhận thức. Ngươi đã vừa nãy cũng nói tùy việc mà xét, vậy ta liền cùng ngươi tùy việc mà xét, làm luật sơ nghị thứ 380 cái, đồng phẩm cấp lẫn nhau hầu, C40, phạt đồng nửa năm, thuộc hạ đánh đập thượng cấp, trượng 60, cách chức vĩnh không mướn người. Ta chính là tam phẩm thị lang, coi như ngưng chức cũng là của tam phẩm thần cơ viện biệt chính, Phương Thiếu Khanh mấy phẩm, hắn tứ phẩm. Các ngươi chỉ nhìn chằm chằm lỗi lầm của ta, đối với Phương Thiếu Khanh sai lầm không nhắc tới một lời, còn nói không có cùng Phương gia cùng một ruộng. Quản toại thang chấn định tự nhiên, ai nói không đề cập tới. Chỉ là hiện tại Phương Thiếu Khanh ở hình bộ, không cách nào đuổi theo trách, chờ hắn đi ra, tự nhiên có hắn xử phạt đang chờ. Vương Học Châu đứng lên, quản toại thang sắc mặt kỳ biến, hướng về lùi lại mấy bước, có chuyện liền nói, trong triều đình há cho phép ngươi sảng bậy. Vương Học Châu ở trước mặt hắn vài bước đứng lại, nơi cổ họng giữ lực, từng ngụm nước hướng về quản toại thang nói ra qua, đi con mẹ ngươi. Ra vẻ đảm bảo, thị phi không phần có đủ, ta cùng Phương Chính Khôn đánh nhau xong, ta đi bộ binh doanh cùng thợ thủ công nghiên cứu chế tạo hỏa súng đi tới, Phương Chính Khôn cũng đi sao? Sao không thấy các ngươi đuổi theo muốn trừng phạt hắn? Trái lại nghe nói các ngươi ở chung quanh tìm ta. Làm sao? Các ngươi còn nhìn mặt mà dọn món nhi? Nổ nước miếng hành động này, lực sát thương không lớn nhưng sỉ nhục tính cực cường. Quản toại thăng đầy đầy mặt bụng nước, ngơ ngác nhìn Vương Học Châu. Sau khi Phương Chính Khôn, hắn trở thành thứ hai bị người nước bọt xoa mặt người. Trước mặt mọi người, này không thua gì đưa hắn tới ra cởi hết quần áo mang đến xấu hổ cảm giác. Ngươi quả thực buồn nôn bất quá chư vị, đổi trắng thay đen, thị phi không phân, ỷ mạnh hiếp yếu chơi thuận lợi cực kỳ. Linh Thân Vương không thể nhịn được nữa, gậy đâm thùng thùng thanh âm để triều đường yên tĩnh lại. Hắn mở miệng nói, đây là triều đường, không phải chợ bán thức ăn. Vương đại nhân là kém sao? Ta xem ngươi cường rất, rốt cuộc là ai ỷ mạnh hiếp yếu? Theo ngày ấy người chứng kiến nói, Vương đại nhân là một phương diện đánh đập Phương Thiếu Khanh, khi nào đã biến thành lẫn nhau hầu. Hắn quay đầu nhìn trên thủ tuổi trẻ đế vương, bệ hạ chính là vua của một nước, là người trong thiên hạ đại biểu, không phải Vương đại nhân học sinh, cũng không phải nào đó một người có thể dựa vào công cụ, quốc pháp không phải trò đùa. Phương Thiếu Khanh có tội hay không, hình bộ tự có định luận. Bây giờ Vương đại nhân đánh đập người khác, nhục nhã mệnh quan triều đình phải không dùng tranh luận sự thực, nên xử trí như thế nào liền muốn xử trí như thế nào. Pháp luật minh, thì lại dân ý hình, thiên hạ mới có thể thái bình. Tiêu Dục Chiếu bị người luôn mãi bức bách, hắn buông một cái long án, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Vương đại nhân tuy rằng đánh người, nhưng có thể thông cảm được, là đối phương hãm hại phía trước, Phương Chính Quân không chỉ có hãm hại đồng liêu, còn to gan lớn mật treo đầu dê bán thịt chó, sau đó càng là phạm thượng cùng cấp bậc cao hơn người của hắn lẫn nhau hầu, mấy tội cũng phạt, thấy thế nào đều so với Vương đại nhân nghiêm trọng. Chấm là thiên tử, vì thiên hạ người đại biểu, xác thực không nên có tư tâm. Đã như vậy, Vương đại nhân xúc phạm luật pháp, trượng 10 gian đe. Phương Chính Côn chờ hình bộ thẩm làm rõ, mấy tội cũng phạt, thấp nhất cũng là trượng 100, lưu vong 3000 giảm. Lưu Ngọc Dung bọn họ sắc mặt thay đổi, vội vã mở miệng, bệ hạ, làm sao? Chấm cái này kết quả xử lý, chư khanh còn có cái gì không hài lòng? Cảm thấy chấm xử phạt quá nhẹ. Theo luật, chấm xác thực nên hái được Phương Chính Côn đầu. Thế nhưng Vương các lao dù sao càng vất vả công lao càng lớn, gian lao cả đời cũng không dễ dàng, chư vị sao có thể bức bách chấm làm kia người bạc tình bạc nghĩa? Ý lời này của Tiêu Dục Chiếu là nếu như lại mở miệng, chính là bức bách bị giết Phương Chính Khôn. Lưu Ngọc Dung chờ người tất cả nói đều bị chặn lại trở lại. Bọn họ rõ ràng không phải ý này, thư tự đối với kết quả này bất mãn vô cùng, những người khác đều không nói lời nào, hắn không thể làm gì khác hơn là mình mở khẩu giải thích, vậy hạ hiểu lầm chúng thần ý tứ, Vương đại nhân xúc phạm luật pháp, kẻ hèn bọn này mười trượng có thể nào kinh sợ văn võ bá quan. Từ Ninh Thân Vương sau khi mở miệng, Tông Triều Nghĩa liền chuẩn bị mở miệng, lúc này tìm được cơ hội liền oán hận trở lại, vậy hạ nói tất cả, việc này có thể thông cảm được, chính là Phương Chính Khôn hãm hại phía trước. Làm sao ngươi là nghe không hiểu? Nghe không hiểu trở về trong bụng mẹ hảo hảo phát dục, không muốn đi ra tăng thêm trò cười ngươi. Thư Tự bị mắng mặt mày xám xịt, hắn trợn mắt nhìn, cái này võ tướng bên trong cũng có người ra khỏi hàng, ngươi nói chính ngươi, đừng đại biểu văn võ bá quan, ta không cần kinh sợ, ta chỉ biết là, người không phạm ta không phạm người, ai làm ta xong rồi ai. Cái khác võ tướng dồn dập phụ họa, vậy là sao? Người khác đều bắt nạt ngươi chết bẩm, vẫn chưa thể đánh trả. Đây là cái gì đạo lý? Đúng vậy, ta ít đọc sách, ngươi cùng ta giải thích. Thư Tự không nghĩ tới hắn một câu nói, bị hợp nhau tấn công, nhịn sắc mặt đỏ chót, chỉ vào đám kia võ quan mắng, dưới chân góc nhìn, cùng Trúc Mạnh vô duyên, cùng có cây cùng hủ. Đám kia võ quan bị mắng sững sờ, túi đầu xì xào bàn tán, hắn ý tứ gì? Không biết, cái gì Trúc ca một ca, ngược lại khẳng định không phải lời hay. Vương Học Châu không nhịn được cười, hắn mắng các ngươi là người ngu ngốc. Một vị tướng ngũ đoạn, cường tráng mạnh mẽ võ quan giận dữ, tiến lên xoay tròn lòng bàn tay đánh Thư Tự tại chỗ xoay chuyển ba vòng, mặc dù là ta trước tiên đánh ngươi, thế nhưng ngươi không thể đánh trả. Không phải vậy ngươi không phải giống như Vương đại nhân vậy. Thư Tự trong miệng đều là máu, vương mặt tức thiếu chút nữa không lên được khí. Linh Thân Vương vô cùng đau đớn, bệ hạ, thấy không, đây chính là pháp luật không rõ hậu quả. Lập thân bất chính thì lại đủ loại quan lại sinh loạn. Chỉ có bệ hạ lấy mình làm gương, không bao che, không làm việc tư, mới quan lại có tài trị trong sạch ra. Mười trượng, quá nhẹ. Tông triều nghĩa sĩ khinh bỉ, thiên hạ này còn có đạo lý có thể nói. Gian định giữa đường, hãm hại không được còn không cho phép người phản kích, Linh Vương thúc lời này là đạo lý gì? Theo ta thấy, một trượng cũng không nên, phương gia tất cả đều là gieo gió gặt bão. Phương gia đúng sai bản vương không có quyền xem bảo, thế nhưng vương đại nhân phạm sai lầm hàng trăm cặp mắt đổ dồn bảo, nếu như không ngăn chặn, người người noi theo lại nên làm gì? Ai noi theo? Thật sự có noi theo người, cũng nên lấy ra đồng dạng bị người hãm hại căn cứ chính xác theo đi ra. Ta cũng không tin cả triều văn võ đều là phương gia hàng ngũ. Linh Thân Vương tức giận thẳng đâm vậy, phò mã không nên bởi vì đây là người con rể, liền ra nói giúp đỡ, đây là triều đường, không phải nhà ngươi. Ngươi nếu lấy mệnh quan triều đình thân phận đứng ở chỗ này, nên vì triều đình cân nhắc. Thân bất chính, làm sao xứng đáng trên người quan phục? Tông triều nghĩa lâm liệt không sợ, nói ta làm việc tư, làm sao biết Linh Vương thúc không có làm việc tư? Bất kể là để ý vẫn là hôn, Linh Vương thúc cũng không nên đứng trên lập trường của Phương gia đi. Linh Thân Vương tức giận chỉ vào hắn, ngươi, Phương Tuân chính là tam triều nguyên lão, là tiên hoàng chỉ định phụ tá đại thần, ngươi sao có thể hai người tranh chấp không lứt? Vương Học Châu giật đầu, cất giọng nói, thần cam nguyện lĩnh phạt. Tiêu Dục Chiếu mũi đau xót, hắn sao có thể không biết tiên sinh phải không nguyện hắn làm có dễ? Thần nguyện chủ động đi ngõ môn trước lĩnh phạt. Văn võ bá quan có thể làm chứng. Chương 755, một bầu máu nóng. Chương 755, một bầu máu nóng. Kỳ thực thụ trưởng cũng không phải cái gì đáng thẹn chuyện tình. Trái lại, đây là văn nhân huân chương. Đặc biệt là Vương Học Châu này đây như vậy tên tuổi thụ trưởng, càng sẽ không là cái gì xỉ nhục. Vì vậy Lưu Ngọc Dung bọn họ vô cùng không cam lòng Vương Học Châu chỉ thụ 10 trượng. Kẻ hèn bọn này 10 trượng lại không đả thương được gân cốt, đây không phải cho hắn đưa trong sạch mỹ dự sao? Ít nhất cũng phải 30, 50 trượng mới có thể hiện ra luật pháp uy nghiêm đi. Có thể, liền Linh Thân Vương đều cùng phò mã ra dù bèn, cũng không thay đổi bệ ra quyết định, bọn họ có thể làm sao? Chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Chỉ là sắc mặt một cuộc thi một khó coi. Lúc này có chút trộm gà không xong còn mất nắm gạo cảm giác, Phương Chính Khôn bị bọn họ làm cho mấy tội cũng phạt, Vương Học Châu bên này mới 10 trượng, còn đưa hắn danh tiếng. Thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngõ môn trước sôi sùng sục, trong đó bắt mắt nhất chính là kia phó quan tài. "Tiểu ca, ngươi mang theo quan tài đến ngõ môn trước, không muốn sống nữa." "Chính là, cái cửa này đều là sát thần, nhìn thấy ngươi mang theo quan tài đến, chẳng phải là muốn mắng ngươi xối quậy, không làm được còn muốn trị ngươi tội dặm." Nhìn thấy Thạch Minh mang theo quan tài tới nơi này, không ít người đều hiếu kỳ tập hợp sang đây xem náo nhiệt. Thạch Minh lệ tung vào áo, ta cũng không muốn, thế nhưng không có cách nào, trước có Thiệu đại nhân kết tội Phương các lão bị bức ép cô đập, sau có huynh đệ ta vì Thiệu đại nhân bên vực lẽ phải, lên án mạnh mẽ Phương các lão vây cánh thị phi điên đảo, cũng bị trộm hình. Xung quanh vừa nghe, đông cảm thấy phân chấn, cái gì? Nhà ngươi huynh đệ bởi vì Thiệu đại nhân bên vực lẽ phải? Huynh đệ ngươi là vị nào đại nhân? Trẻ trung nhất vị kia chẳng nguyên, Vương Học Châu, Vương đại nhân. Hóa ra là hắn. Ta nghe nói vẫn là chúng ta Thiệu đại nhân đồng môn sư huynh đệ. Không trách, đều là giống nhau quan tốt ta. Đó là đương nhiên, ta nghe quan trung tới được thương hộ nói, tình hình hạn hán thời điểm, Vương đại nhân ở bên kia cứu không ít loại người. Trong này tự nhiên có Thạch Minh mời tới giữ tạo bầu không khí, cũng có thật nhận biết Vương Học Châu. Bọn họ đang nói, liền nhìn thấy Ố Minh Mông một đám người đi tới. Dẫn đầu chính là sắp bị tra tấn Vương Học Châu, Triều Ân một mặt nghiêm mặt đi theo phía sau hắn, mặt sau là cầm đỉnh trượng cầm ý vệ, lại hướng về sau chính là cùng quan hình đủ loại quan lại. Thạch Minh nghẹn ngào chỉ vào Vương Học Châu, đến rồi. Ngõ môn trước, cái ghế dọn xong, Vương Học Châu liền nằm đi tới. Triều Ân hai chân mũi chân hơi trong chiều, the thé giọng nói rằng, bệ hạ có lệnh, 10 trượng thì lại cuối cùng. Nắm to bằng cái bát đỉnh trượng cầm ý vệ, nhìn lướt qua Triều Ân mũi chân, liền biết đây là muốn để bọn họ cẩn thận ra tay, đánh thời điểm nhường. Tuân chỉ. Bọn họ đáp một tiếng, liền đem Vương Học Châu quần áo kéo lên, chỉ còn dư lại độc mũi côn che chở cái mông. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện tới trước mặt, Vương Học Châu vẫn còn có chút căng thẳng. Hắn ngửa đầu ngâm thơ, cho mình trang khí, bách phủ lung tùng năm đêm hẳn, năm đó thẳng khí chấn động ngưỡng mưng. Hùng tâm muốn quét xài lan nói, tráng phát lúc trùng hải trai quán. To cửa miệng chén gậy, phất lên đến từ mang gió mạnh, không ít người cũng không dám nhìn, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Cây thước rơi vào trên mông đít, Vương Học Châu cái mông đau đớn một hồi, nhưng rất nhanh lại biến mất. Ồ, thật giống so với tưởng tượng khá hơn một chút. Này cũng không phải là lỗi của Vương Học Châu cảm giác, Đại Càn triều trải qua hơn 100 năm phát triển, đình trượng này cùng nơi cũng coi như là từ lâu nắm giữ kỹ xảo. Chấp hành đình trượng người là chuyên môn phụ trách này cùng nơi, nói cách khác, bọn họ trải qua phi thường huấn luyện chuyên nghiệp. Một trượng liền đem người đánh chết kỹ thuật bọn họ có, bách trượng đánh không chết kỹ thuật, bọn họ cũng có. Vì nắm giữ đỉnh trượng tinh túy, bảo đảm đánh sẽ chết hoặc là bách đánh không chết, bọn họ trải qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện, còn chia làm vài loại đấu pháp. Tỷ như bắt đầu heo đến huấn luyện, lấy biểu bì không phá nhưng nội tạng bị tổn thương ở ngoài nhẹ bên trong nặng pháp, hoặc đem người đánh ra chóc thịt bong, nhưng gân cốt không tổn hại ở ngoài nặng bên trong nhẹ pháp, hoặc là chuyên đánh xương đuôi, thận du, hoàn nhảy ba huyệt, đem người chí tử, chí tàn, có thể càng chờ ba loại kết quả ba giờ định vị pháp. Vương Học Châu hôm nay thụ chính là ở ngoài nặng bên trong nhẹ pháp. Vì không mất mặt, Vương Học Châu cắn răng chịu nhịn. Phập 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 thanh âm đánh vào người, muốn nói đau một chút ý không có, kia tất cả đều là vô nghĩa. Triều Ân ở một bên nhắc nhở, Vương đại nhân nếu như thực sự đau, cũng đừng cố nén, với thân thể bất lợi à. Vương Học Châu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hai người tầm mắt va chạm, Vương Học Châu có chút hiểu ra, sau đó kêu lên thảm thiết, à, này thê thảm thanh âm, sợ đến quan hình đủ loại quan lại cùng nhau run lên. A, bản quan, thà chết chứ không chịu khuất phục. Phương gia thảo gian nhân mạng, xâm chiếm dân điền mấy ngàn quảnh, buôn lậu hải mậu, trốn thuế triệu lượng, bản quan đánh chi không hối hận. A, thiên lý sáng tỏ, công đạo tự tại lòng người. Thạch Minh không nhịn được rơi lệ, nếu không ngoại vi có cấm quân bảo vệ, hắn đã bắt tới, các ngươi nhẹ chút. Dân chúng chung quanh nghe được cũng không đành, hướng về phía đánh đỉnh trượng người gào thét, Vương đại nhân còn trẻ, thân thể còn không có lớn hảo, các ngươi cũng quá tàn nhẫn tâm. Còn có người đọc sách ở trong đó căm giận bất bình, Phương gia chỉ tay che trời, bước bách trung lương, sát hại quan chức, sẽ không người có thể còn sao? Trời xanh ở trên, hậu thổ làm chứng, như tương lai sẽ có một ngày ta nhập triều làm quan, tuyệt đối lấy Thiệu Vương nhị người làm gương, tuyệt không cùng người thông đồng làm bậy. Triệu Hành mặt ẩn ở trong đám người, hắn vẫn mà ra thành, chúng ta người đọc sách lấy sửa đủ trị bình làm nhiệm vụ của mình, há cho bọn đạo trích che đậy thánh nghe, hãm hại trung lương, bọn họ ép là Thiệu đại nhân sao? Đánh là Vương đại nhân sao? Không, không phải, bọn họ là muốn bẻ gây chúng ta người đọc sách sống lưng, là muốn đánh gây chúng ta cốt khí, là muốn làm chúng ta cúi đầu, là muốn để chúng ta nghe nói từ đây làm bọn họ kẻ phụ họa. Nghe nói như thế, người đọc sách tất cả đều nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ. Rốt cuộc có người vung tay hô to, giết Phương gia, giết Gian Định, giết Phương gia, giết Gian Định, giết Phương gia. Tuy rằng cấm quân ngăn trở các học sinh bước chân, nhưng không ngăn cản được bọn họ nhiệt huyết. Nghe bên ngoài các học sinh hô to, một đám quan chức sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn, bọn họ nhìn qua, liếc mắt liền thấy được phía ngoài kia chiếc quan tài, nhất thời kinh hãi lên tiếng, vậy là cái gì? Quan tài? Cái gì? Mang theo quan tài đến ngõ môn. Chàng ai? Linh Thân Vương năm nay 60 có 3, kiên kỵ nhất chính là chỗ này đồ vật, chỉ liếc mắt một cái trên mặt liền mây đen nằm dày đặc, quay về cấm quân nổi giận nói, còn không đem người bắn cho đi, lại dám mang theo mức này suối quẩy đồ vật đến ngõ môn. Đang khi nói chuyện, Vương Học Châu 10 trượng đã thụ xong. 10 trượng kết thúc, ra chóp thịt bong. Trên mông đít đỏ tươi một mảnh, vải vóc dính vào trên mông đít, Vương Học Châu sắc mặt trắng bệnh, Tông Triều Nghĩa vội vã chạy tới, ngươi như thế nào? Vương Học Châu nằm nhoài ở chỗ này, nhấc theo một hơi, quay về Lưu Ngọc Dung, Linh Thân Vương chờ đứng phía trước nhất người lớn tiếng chất vấn, ô hô ai thai? Quyền thân tí hôn, kỷ pháp sạch sành sinh. Châu huyện vì thế, Xu Viêm phụ họa. Ngang ngược diễn kịch, tiểu dân lưu ly, thị phi điên đảo, công đạo gì tồn? Gì, tồn? Ầm ầm. Như là vì phối hợp biểu diễn của hắn, trên trời một tiếng sấm vang, chiếu sáng nửa bầu trời, cũng chiếu sáng Lưu Ngọc Dung mấy người xanh trắng mặt. Đậu mưa lớn châu phần phật mưa tầm tã mà xuống. Vương Học Châu hống xong hai chữ cuối cùng, mắt trợn trắng lên, nặng nề ngã ở cái trên ghế, hôn mê bất tỉnh. Nước mưa rơi ở trên người, trong nháy mắt dội thấu tất cả mọi người. Hắn trên mông đít, nước mưa hỗn hợp với máu tươi, chậm rãi chảy xuôi. Phía ngoài bách tính chạy đi trốn mưa, nhưng này chút học sinh nhưng một bước không cho. Giết Phương gia, giết Gian Định, Vương đại nhân, chúng ta tất cả đều là hậu thuẫn của ngươi. Thạch Minh đẩy cấm quân cánh tay đi vào trong trùng, khàn cả giọng, tử nhân a, tử nhân, ngươi như thế nào? Có sao không? Ngươi để ta bị trên quan tài tới đón ngươi, hẳn là từ lâu tích chữ chết trí. Thiên lý ở đâu? Tông Triều Nghĩa lau một cái nước mưa, nhanh chóng ngồi xổm người xuống con Vương Học Châu lên, hướng về phía Thạch Minh trách mắng, nói hưu nói vượng. Tử nhân nhất định không có chuyện gì, không cho phép chú hắn. Xe ngựa ở đâu? Mau trở về. Cảm xúc kích động học sinh nhìn thấy Vương Học Châu sắc mặt trắng bệch cùng trên mông đít đỏ tươi, lập tức cho Tông Triều Nghĩa nhường ra một con đường. Chờ bọn họ đi rồi, lại quay đầu quay về đủ loại quan lại lớn tiếng nói, trời xanh có mắt, nhất định là đang vì hai vị đại nhân gào khóc tê van. Gian Định giữa đường, che đậy thánh nghe, giết Phương gia, giết Phương gia, giết Phương gia, giết Phương gia. Bọn họ một màu máu nóng, đi kèm tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi, vẫn như cũ tuyên truyền giác ngộ. Hết thảy quan chức, toàn bộ cũng không nhịn được lui về sau nửa bước. Lưu Ngọc Dung sắc mặt sò với quỷ con bạch. Chương 756, có lẽ là trùng hợp. Chương 756, có lẽ là trùng hợp. Trên trời mưa rào xối xả, nhưng các học sinh phun lửa hai mắt cùng kiên định quyết tâm, cho dù cách màn mưa cũng truyền đưa cho đủ loại quan lại. Giết Gian Định, giết Phương gia. Hơi nước tràn ngập ngõ môn trước, chư vị đại nhân gã sai vặt tùy tùng chạy tới, cho các nhà chủ nhân đánh tới ô, che chở bọn họ về nha môn làm công, hoặc là về trong nha môn. Linh Thân Vương bị các học sinh ánh mắt bỏng đến, mắng to, cấm quân đây, còn không mau mau cho đám người kia banh đi, không đi nữa toàn bộ bắt nhốt vào đại lao, thủ tiêu bọn họ kỳ thi mùa xuân tư cách. Cấm quân nhìn nhốn nháo loạn tùng phèo học sinh, cũng lớn tiếng trách cứ, nhanh chóng rời đi. Bằng không toàn bộ bắt. Đám kia học sinh một vệt trên mặt nước mưa, lớn tiếng nói, các ngươi quan được người của chúng ta, nhưng các ngươi quan không được lòng của chúng ta. Chính khí vẫn còn tồn tại, chúng ta người đọc sách sống lưng, sẽ không ném. Lưu Ngọc Dung tức giận giơ chân, phản. Ta xem thực sự là trời lật rồi. Hàn Lâm viện người mở miệng, ta xem bọn họ chính là ỷ vào mình là thí sinh thân phận, cảm giác cho chúng ta không làm gì được, bắt được mấy trong đó gọi nhất vui mừng người, quan một quãng thời gian, xem bọn họ còn có dám hay không. Đừng xem trước đó bọn họ nói lợi hại, nhiều người như vậy tất cả đều nhốt lại, cũng không ai dám gánh trách nhiệm này. Nghe được lời nói của hắn, những người khác dồn dập gật đầu, dặn dò người đi đem bên trong gọi nhất hăng say nhi người lấy ra đến. Triệu Hành vừa nhìn người lại đây, trong lòng biết không tốt, lập tức hô to lùi về sau, bọn họ không chịu vì chính nghĩa phát ra tiếng, vậy chúng ta liền nỗ lực kỳ thi mùa xuân, đợi chúng ta cấp 3 sau khi, thế tất tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo. Tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, thẳng khí trường tồn. Vừa mới chuẩn bị bắt bọn họ, không nghĩ tới đám người kia chạy còn nhanh hơn thỏ, Linh Thân Vương nhất thời hùng hùng hổ hổ, đám ngại danh. Hoàng Đức Điện bên trong Tiêu Dục Chiếu đang lo lắng tả hữu đi dạo, nghe được người phía dưới truyền tin nhắn trả lời, hắn một cước đá phải Triệu Ân trên mình, không phải nói cẩn thận một chút. Làm sao trả lại người đánh mất xỉu? Triệu Ân cụ gương mặt, diễn trò làm nguyên bộ, dưới con mắt mọi người, cũng không tiện làm quá rõ ràng, Vương đại nhân thương thế nhìn vào người, trên thực tế hẳn là vấn đề không lớn a. Vậy hạ nếu như không yên lòng, khiến người ta đưa đi một ít hạ đả thương cao qua. Tiêu Dục Chiếu gật đầu, đưa. Đem trong cung tốt nhất đồng sang cao cho tiền sinh cầm. Mặt khác, truyền Triệu đại lý Tự Khanh, Đô Sát viện trưởng viện, Hình bộ thượng thư ba người yết kiến. Triệu Ân vội vã đáp ứng rồi. Đại lý Tự Khanh, tiền trưởng viện cùng biên thượng thư ba người vừa nãy đều ở bên ngoài quan hình, ba người đều là người trong nghề, tự nhiên nhìn ra đánh đỉnh trượng người nước đều thả thành hải. Kia thương bất quá là nhìn nghiêm trọng, trên thực tế bôi điểm thuốc cao không đến mấy hôm là có thể xuống đất chạy. Cũng là hù dọa một chút người thường người. Ba người vội vàng thay đổi quần áo tiến cung, ở trước cửa điện gặp được, trong nháy mắt liền đoán được bệ hạ gọi bọn họ làm cái gì. Ba người đồng loạt bước vào Hoàng Đức điện bên trong. Tiêu Dục Chiếu chờ bọn họ hành lễ xong, đi thẳng vào vấn đề, Thiệu đại nhân kết tội nội dung, còn cần thẩm bao lâu? Viên thượng thư nghiêm mặt, khởi bẩm bệ hạ, việc này chia làm ba vụ án, một là công bộ chạy án, hai là hành cung thừa trọng lương bị đổi, ba là Thiệu đại nhân bạch ra phương ra ba cái chứng cứ phạm tội. Công bộ cháy án hiện tại đã điều tra rõ ràng, chính là công bộ Hàn thị lang lưu tính, ý đồ phá hủy công bộ hồ sơ, hành cung thừa trọng lương bị đổi một án, căn cứ bắt công bộ chủ sự, phó hai người chỉ chứng, cũng là Hàn thị lang sai khiến, đang tra hỏi lúc, Hàn thị lang nhiều lần sợ tội tự sát, đều bị ngăn cản. Cho đến Khang Nhữ Lương ở Cẩm Ý vệ bạch ra việc này cùng Phương Chính Khôn có quan hệ, Hàn thị lang ở chiếu ngục sau khi thấy Phương Chính Khôn, trải qua hình bộ lần thứ hai hỏi cung, lúc này mới cầm đến Hàn thị lang khẩu cung, chính mồn cung thuật việc này chính là Phương Chính Khôn sai khiến, cũng thú nhận ra, Trường Châu huyện chi huyện cùng Phương gia cấu kết. Khai gian huyện thành sửa chữa khoảng mấy chục năm qua tư nuốt quốc khố 15 vạn hai chờ chứng cứ phạm tội. Phương Tân tham dự mưu sát hai tên thợ thủ công việc, Thuận Thiên phủ đã xem phạm nhân chuyển giao đến hình bộ, trải qua hỏi cùng, Phương Tân cắn chết là hắn một người gây nên. Xâm chiếm ruộng tốt cùng buôn lậu một chuyện, tuy có Ngô huyện huyện thừa lấy ra mật món nợ cũng làm chứng. Theo huyện thừa nói, Phương Các Lao con thứ ba ở Trường Châu vô pháp vô thiên, chiếm đoạt nhân thê. Bước bách hắn thông đồng làm bậy tham dự buôn lậu, hắn không tử, bị bức ép cửa nát nhà tan, vợ chịu nhục tự sát, nhi nữ trước sau bị hại, hắn nhấc theo một hơi một đường lưu vong vào kinh, chỉ vì báo huyết hải thâm cửu. Việc này Trường Châu huyện nhà, trên dưới đều có tham dự. Thân đều không có hạch tra, không dám bọc thư, đã làm cho người đi cô tô điều tra, cần thời gian. Tiên trưởng viện phụ họa, thần phái người giám sát, sự thực chính như viên thượng thư nói, chỉ là đối với Hàn thị lang thú nhận nội dung, Phương Chính Khôn thể thốt phủ nhận, nhưng chúng thần đã sưu tập chứng cứ, xác nhận là Phương Chính Khôn sai khiến. Đại lý Tự Khanh cũng mở miệng, thần trước hai vụ án đã phúc thẩm xong xuôi, Hàn thị lang chứng cứ phạm tội xác thực, Phương Tân chứng cứ phạm tội xác thực, thu mua kẻ liều mạng sát hại thợ thủ công, hung thủ cũng đã chóp ná quy án, xác nhận Phương Tân. Ba người lấy ra người làm chứng lời làm chứng cùng án kiện, án thẩm lý quy trình cùng kết quả. Tiêu Dục Chiếu sau khi xem xong, rơi xuống quyết đoán, đã như vậy, vậy thì từng cái thẩm. Thừa trọng lương bị đổi một chuyện cùng công bộ cháy một chuyện, cháy nhà ra mặt chuột, vậy trước tiên xử lý hai chuyện này. Chủ mưu công bộ Hàn thị lang, thân làm mệnh quan triều đình, không những không lấy mình làm gương, còn làm việc tư trái pháp luật, dung túng thuộc hạ treo đầu dê bán thịt chó, theo thứ tự hàng đái, tham ô nhận hối lộ, sau đó vì tẩy tẩy hiểm nghi phóng hỏa đốt hồ sơ, mấy tội cũng phạt, niệm việc sau lập công chủ tội, thú nhận ra chủ mưu đồng thời chủ động thẳng thắn cái khác chứng cứ phạm tội, xử hắn thu sau xử trảm. Gia quyến không truy cứu chịu tội, nhưng ba đời tử tôn không được khoa cử bác sĩ. Phương Tân thiết kế mưu sát hai tên thợ thủ công, chứng cứ xác thực, thu sau xử trảm. Gia quyến lưu vong Hàn Thành. Phương Chính Khôn mấy tội cũng phạt, hái đi mu ô xa, từ bỏ thái thưởng tự thiếu khanh trước, nể tình cha trên mặt, từ nhẹ xử trí, kéo đi ngọ môn trưởng 60. Giam giữ về Phương gia, chờ Phương gia điều tra rõ sau, lại lưu vong. Ba người đều không nghĩ tới Tiêu Dục Chiếu làm như vậy giòn rơi xuống phán quyết, sửng sốt một lúc cùng kêu lên nói, "Vậy hạ Thánh Minh." "Thánh Minh?" "Hừ, đúng như này Thánh Minh, người phía dưới sao dám lớn gan như vậy làm vậy? Chấm cho các ngươi thời gian 10 ngày, để cho giám sát ti người điều động hiệp trợ các ngươi, nhất định phải mau chóng bắt được Cô Tô bên kia điều tra kết quả. Không phải vậy để những kia học sinh, để kinh thành bách tính định thế nào chịu đường? Định thế nào đủ loại con lại, định thế nào chấm?" Ba người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, thần tuân chỉ. Chờ sau khi bọn họ đi, Tiêu Dục Chiếu nỗi lòng khó bình. tiên sinh vì hắn có thể làm toàn bộ làm, còn kém này tới cửa một cước, hắn lại há có thể cản trở nhi. Bẩm bệ hạ, Linh Thân Vương, Phát Thân Vương, Thần Vương điện hạ cầu kiến. Bên ngoài vang lên tiểu hoàng môn thanh âm, Tiêu Dục chiếu lên tinh thần, tuyên. Ba vị thân vương vào cửa, sắc mặt khác nhau. Linh Thân Vương sắc mặt tái xanh, vừa vào cửa hắn liền mở miệng nói, lẽ nào có cái lý ấy? Hôm nay ngọ môn trước tại sao lại tụ tập một đám học sinh? Kính xin bệ hạ tra một chút, sợ không phải có người có ý đồ riêng, cố ý gọi tới nhóm người này. Tiêu Dục chiếu bình tĩnh nói, bá gia gia hà tất tức giận như vậy? Có lẽ là trùng hợp đi. Linh Thân Vương nhìn thấy hắn như vậy, ánh mắt chìm chìm, trùng hợp. Này trên đời này nào có trùng hợp như thế chuyện tình? Thử. Việc này tạm thời bất luận, phương gia chuyện tình bệ hạ dự định xử trí như thế nào? Chương 757, đời này chưa từng nghe tới như thế thái quá. Chương 757, đời này chưa từng nghe tới như thế thái quá. Bá gia gia này là ý gì? Tự nhiên là dựa theo luật pháp làm việc. Linh Thân Vương ngữ khí trầm trọng, ngươi đăng vị không quá nửa nhiều năm, liền chuẩn bị động tiên hoàng giao cho ngươi phụ tá đại thần. Ngươi làm như vậy, có thể cân nhắc qua trong triều lao thần cảm thụ. Môi hở răng lạnh, bọn họ xem ngươi làm như vậy, lại há có thể không thất vọng. Liền tam triều nguyên lão đều rơi vào như vậy kết cục, càng không nói đến bọn họ. Đã như thế, ngày sau còn có ai dám chân thành phụng dưỡng đế vương? Tiêu Dục chiếu trên mặt ôn hòa vẻ mặt không gặp, ánh mắt cũng biến thành sắc bén cực kỳ, bá gia gia ý tứ là để chấm nhắm một mắt mở một mắt. Dù cho phương gia làm ra tất cả mọi chuyện làm thật, cũng phải làm như không thấy, khoan dung bọn họ. Linh Thân Vương cao mày, ý của ta là cho ngươi từ từ đi, không muốn quá mức nóng lòng. Chấm nóng ruột. Phương gia làm những chuyện này thời điểm, tại sao không nói thân làm triều đình trọng thần, thân làm tiên hoàng giao phó phụ tá đại thần, nên vì nước, vì bách tính cân nhắc. Linh Thân Vương xem hắn nói chuyện ngữ khí sắc bén, trong lời nói dường như đối với hắn cũng không mãn, không nhịn được phản bác, dù thế nào, đây đều là tiên hoàng giao cho ngươi phụ tá đại thần, ngươi dù sao cũng nên cho hắn mấy phần mặt, náo thành hiện tại bộ dáng này, không chỉ có bệ hạ trên mặt tối tăm, chẳng phải là để tiên hoàng cũng rơi cái kế tiếp không biết nhìn người danh tiếng. Đây cũng hảo tới nơi nào đi, biết sai liền đổi việc tiện lớn lao như thế, biết rồi sai lầm nên đúng lúc ngăn lại đính chính, mà không phải cảnh thái bình giả tạo. Ngươi làm như vậy, hoàng gia bộ mặt không còn sót lại chút gì. Hoàng gia uy nghiêm ở đâu? Trừng gian trừ ác, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, như thế trị quốc mới là chúng ta hoàng gia uy nghiêm vị trí. Linh Thân Vương quay đầu nhìn Phát Thân Vương cùng Tần Vương, các ngươi nói thế nào? Tần Vương lạnh nhạt nói, một phương gia đáng giá hai vị làm phiền thành như vậy? Bọn họ phạm lỗi lầm, nên làm gì liền ra sao, không sai, tự nhiên buông tha. Kẻ hèn mọn này một phương gia, không đang tổn thương chúng ta chính mình hòa khí. Bàn về liên hệ máu mủ, Tần Vương so với những người khác đều càng gần hơn một ít, nói chuyện phân lượng hết sức quan trọng. Linh Thân Vương trong lòng một nạnh, nghiêng đầu qua. Phát Thân Vương hòa khí nở nụ cười, lao thúc chớ phải tức giận, bệ hạ vẫn còn con nít à? Có phần bực bội thịnh khó tránh khỏi. Linh Thân Vương sắc mặt khá hơn một chút. Thế nhưng nói đi nói lại, bệ hạ nói cũng có đạo lý, quốc gia đại sự không cho tư tình, bất kể là treo đầu dê bán thịt chó vẫn là buôn lậu, xâm chiếm ruộng tốt hoặc là nói là thảo gian nhân mạng, này tùy tiện sách đi ra như thế đều là tội lớn, nếu như là đồ giả liền không đề cập nữa, nếu như là thật sự, nếu như này đều phải tầm tầm cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống, ngày sau ai còn đem hoàng gia để vào trong mắt. Vương thúc cũng không cần đều là đứng ở phương các lao góc độ cân nhắc vấn đề ạ. Tuy nói hắn là tiên hoàng giao phó phụ tá đại thần, có thể tiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội giảm. Việc này nếu đổi lại là tiên hoàng tinh khí, chỉ sợ phương gia hiện vào lúc này từ lâu máu chảy thành sông, làm sao vây quanh đơn giản như vậy. Chúng ta bệ hạ đã đủ cho hắn mặt mũi. Linh Thân Vương nghe xong, lắc đầu liên tục, được được được, các ngươi từng cái liền tung bệ hạ đi. Ngược lại nổi bật lên ta như là cái người xấu, đã như vậy, ngày sau tôn thất bên trong có vấn đề gì, chính các ngươi nhìn làm đi. Cũng đừng lại thỉnh cầu lão phu giữ gìn lẽ phải. Hắn nói xong giận đùng đùng phất tay áo rời đi. Tần Vương cùng Phát Thân Vương nhìn nhau một chút, ai cũng không đuổi kịp đi khuyên. Tiêu Dục chiếu đứng dậy, đa tạ hoàng thúc, hoàng bá thay chấm giải vây. Tần Vương cao mày căn dặn, phương gia một ngày không định tội, trên triều đình liền mọi thuyết phân bỏ, một ngày không cách nào an bình, sớm một chút cháy nhà ra mặt chuột, sớm một chút còn triều đường thanh tĩnh, vương đại nhân nơi đó ta giúp hắn xin nghỉ một ngày dưỡng bệnh, phương gia việc này không đuổi trần lắng động, hắn liền không thượng triều. Tiêu Dục chiếu gật đầu liên tục, chấm cũng muốn để tiên sinh hảo hảo dưỡng thương, phương gia việc này lập tức liền có kết luận. Linh Thân Vương mặt âm trầm ra cửa điện, hắn lao đầu vội vã cho hắn bu rủ, đỡ hắn trở lại chính mình trên xe ngựa. Linh Thân Vương sắc mặt khó coi, lúc này Phương Tuân muốn ngã chồng bó, vậy hạ tuổi tuy nhỏ, chủ ý rất đăng, bản vương khuyên không được, hắn cũng chưa cho bản vương mặt mũi. Tùy Tùng kinh ngạc, này Linh Thân Vương nhắm mắt lại, nghĩ biện pháp đệ lời nhắn nhi cho hắn, liền nói bản vương tận lực, để hắn làm dự tính xấu nhất đi. Chỉ chứng phương ra, là Ngô huyện huyện thừa. Trở về trên xe ngựa, Tông Triều Nghĩa sợ đến liên tục cầu xin, ông trời phù hộ, có thể tuyệt đối đừng để tiểu tử này xảy ra chuyện gì, bằng không ta sao có thể cho tức phụ khuê nữ bằng dao? Cũng không thể mới vừa kết hôn liền để khuê nữ tái giá đi Vương Học Châu, vừa nãy là giả bộ bất tỉnh, vào lúc này nghe nói như thế cũng không giả bộ được. Nam út sấp nghiêng đi đầu nhìn hắn, làm phiền nhạc phụ quan tâm, tiểu tử còn sống. Tông Triều Nghĩa kinh hỉ, ngươi đã tỉnh. Hắn vội vã giơ lên ống tay áo cho Vương Học Châu xoa một chút tóc cùng trên mình nước mưa. Thạch Minh cũng mừng đến phát khóc, ngươi cảm giác như thế nào? Nhìn một chút, lập tức đến nhà. Cái mông nóng hừng hực, Vương Học Châu nhịn đau ý mở miệng, không cần lo lắng, ta không sao, cùng sư minh của ta so ra ta chẳng là cái thá gì. Hắn cười khổ, chỉ là thả nước biển giống nhau cây thước, rơi vào hắn trên mông đít đều cảm giác bị tội, đại sư minh ngày ấy cột đập thời điểm, lại nên là bực nào bi tráng cùng dũng khí đây. Hắn và đại sư minh so ra, thực sự là cách biệt rất xa. Vương Học Châu nằm trở về nhà, mặt sau còn theo một bộ quan tài. Trương Thị nhìn thấy cảnh tượng này, khí lực cả người lập tức bị tranh thủ, sủi lơ trên mặt đất. Mãi đến tận Vương Học Châu mất công sức ngẩng đầu lên hô một tiếng nương, Trương Thị mới phát giác được toàn thân một lần nữa rót vào máu tươi, nắm lên bên cạnh thích má má cánh tay đứng lên, nước mắt đổ rào rào đi xuống. Chờ Vương Học Châu thu xếp ở trên giường, Tô Ngọc Thiền cho hắn thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, kiểm tra rồi trên vết thương thuốc, lúc này mới ánh mắt phun lửa nhìn về phía phụ thân, "Cha, ngươi làm sao để hắn như vậy?" Nhìn thấy con gái oán giận ánh mắt, Tông Triều Nghĩa khó lòng giải bày, "Hắn, này, ta ơi, để hắn nghỉ ngơi đi." Để những người khác người đi ra ngoài, Tô Ngọc Thiền một bên cho Vương Học Châu xem mạch lấy thuốc, một bên tức giận nói, "Ngươi mang theo cậu giới xích ra môn, ai lớn mật như thế đánh ngươi cây thước? Là ai lên đầu? Tiểu Ngũ cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi bị đánh." Vương Học Châu vào lúc này cảm giác đầu nặng nề, nghe vậy lên tinh thần cười hì hì nói, "Đây là ta khổ nhục kế, đừng tức giận, ngày khác Phương gia chỉ có thể so với ta xui xẻo hơn." Tô Ngọc Thiền cầm chất thuốc, nghe vậy đâm một hồi đầu hắn, biện pháp còn nhiều mà, cần gì phải dùng phương thức này. Đây không phải đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Vương Học Châu lẩm bẩm nói, "Ta muốn đem bọn họ đóng ở sỉ nhục trụ trên cả người nhẹ nhàng khoan khoái, trên mông đít đau rát ý bị mát mẹ thay thế." Vương Học Châu ý chí từ từ biến mất. Tô Ngọc Thiền sờ sờ đầu của hắn, quả nhiên lên nóng. Vội vã đem vật cầm trong tay thuốc cho ma ma tự mình đi dán, chính mình đi tìm phụ thân. Tông Triều Nghĩa đang một mặt áy náy cho Thông gia hai người giải thích, "Ta lúc đó đang ở vì tử nhân dựa vào lý lẽ biện luận, ai biết hắn chủ động nhận phạt, bất quá ta nghĩ dù sao bệ hạ là tử nhân học sinh, nên chắc là không biết xuống tay ác độc, huống chi hôm nay kể bên này mới trượng, tử nhân danh tiếng chỉ có thể nâng cao một bước, ta liền không có chết ngăn. Chỉ là không nghĩ tới trời không tốt, mắc mưa. Ôi, làm cha vợ cũng không dễ dàng a, khuê nữ vừa nay ánh mắt suýt chút nữa không ăn hắn. Hắn một phú quý người không phận sự, không nghĩ tới không cần quan tâm nhi nữ, trái lại muốn bận tâm con rể. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi?" Vương Thừa Chí ngữ khí thâm trầm, "Thông gia, không phải ta nói, ngươi không vì mình, vì hài tử ngươi cũng nên nỗ nỗ lực à. Ta nhìn ngươi sẽ không cái gì lòng cầu tiến, nhìn liền lười nhác, như ngươi vậy ở trong quan trường, có thể bảo vệ được nhà ta hài tử không? Đem tới nhà của ta tử nhân cùng nhà ngươi a trùng còn có thể có hài tử, ngươi bảo vệ được ngoại tôn không? Ngươi nói ngươi còn trẻ như vậy, ngủ được xuống sao?" Tông Triều Nghĩa một đôi mắt đào hoa trận lên tròn xoe, đời này đều chưa từng nghe tới như thế thái quá. "Chả trách ta nói con rể như thế không bất lo đây, cảm tình là theo căn nhi. Cha ta cũng không thúc ta tiến tới, ngươi thúc lên." Chương 758, thần tiên trên đời cũng khó có thể xoay chuyển. Chương 758, thần tiên trên đời cũng khó có thể xoay chuyển, quả thực làm phản sao bắt đầu. Tông Triều Nghĩa vạn vạn không nghĩ tới mình còn có bị Thông gia dục lấy tiến tới một ngày. Vương Thừa Chí sầu lo thẳng bắt đầu, "Ngươi xem ngươi sao cũng lên. Ta liền vừa nói như thế, ngươi cứ như vậy vừa nghe, có nghe hay không, có làm hay không không vẫn là của ngươi sự tình. Thích nghe hai câu, không thích coi như ta đánh giám, không đáng tức giận." "Ân." Tông Triều Nghĩa tức giận hơi ngưng lại, cảm giác Vương Thừa Chí nói còn có mấy phần đạo lý, xảy ra chuyện gì? "Phụ thân, mẫu thân, cha." Tông Ngọc Thiền lên tiếng chào hỏi, đối với mình cha đẻ mở miệng, "Cha, ta đưa ngươi ra ngoài." Tông Triều Nghĩa hơi ngây ngẩn, hắn cũng chưa nói hiện tại phải đi a. Có thể nhìn nữ nhi ánh mắt, hắn vẫn là đứng dậy cáo từ. Hai người một trước một sau ra cửa, Tông Triều Nghĩa rồi hướng con gái giải thích một lần, hiện tại thế tạo khá lớn, như vậy cũng tốt, để tử nhân ở trong nhà nghỉ ngơi một chút, chờ thương lành để hắn không cần phải để ý đến này chuyện hư hỏng nhi, qua ngụm nước là có thể chết đối phương ra người, vậy hạ bên kia cũng nhất định sẽ làm cho người mau chóng điều tra rõ ràng. Nói xong, Tông Triều Nghĩa lại trần trờ nói, dù cho danh tiếng túi không thể ngửi nổi, kết quả cuối cùng cũng bất quá là cách chức về quê nhà mà thôi. Tông Ngọc Thiền cao mày, tại sao? Năm đó ngươi ở ngoài tổ còn tại bị lúc, Phương Tuân năng lực không sai, tràn trọc nhiều chức vị, xử án không ít oan tình. Toàn lý lịch vào ngươi ở ngoài tổ mắt, vì cân bằng thôi, đùi hai nhà, đưa hắn để bạn đến nội các hiện thế chân bạn, từng cho Phương gia ban xuống qua đan thư thiết khoán, cái này cũng là vì sao kết tội Phương gia tội danh đều 89/10, còn có người đồng ý giúp đỡ hắn nói chuyện nguyên nhân, bởi vì sẽ không dễ dàng như vậy ngã. Bằng không sao lại ép Thiệu Thái của đập. Chuyện này, trong triều lao thần đều biết. Tông Ngọc Tiền vào lúc ấy còn là một cái gì cũng không hiểu tiểu hoa hoa, tự nhiên đối với việc này biết đến không nhiều, lúc này đống nhiên nghe được, có chút khó có thể tin, kia bệ hạ biết không? Vấn đề này để Tông Triều Nghĩa sững sờ, này, tiên hoàng nên nói đi. Vạn nhất chưa nói đây. Tông Triều Nghĩa méo lông mày, chuyện như vậy còn có thể đã quên. Tông Triều Nghĩa về đến nhà, chỉ thấy tức phụ trừng mắt lạnh dựng thẳng nhìn hắn, con rể thế nào rồi? Tông Triều Nghĩa quả thực nghĩ sách Vương Học Châu đi ra bạo đánh một trận, hắn từng ngày chỉ do thai bay vạ gió a. Hắn có thể có chuyện gì? Vậy hạ chẳng lẽ còn có thể hạ tử thủ? Những người kia ước gì đánh hắn 810 trượng, cũng không nhìn ta có nguyện ý hay không. Đánh 10 trượng còn tỉnh, có thể có chuyện gì? Trường công chúa sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, Phương gia đỉnh đầu hai ngọn núi lớn dịch đi rồi, một khi đắc thế liền càng rỡ, ép buộc bệ hạ đánh tử nhân một trận, quả thực khinh người quá đáng. Buồn cung muốn vào cung một chuyến. Kia vừa bạn, hỏi một chút bệ hạ có biết hay không Phương gia có đan thư thiết khoán việc này. Trường công chúa cao ngạo nói, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, ta Tiêu gia nhận thức thời điểm, nó chính là miễn tử kim bài, không tiếp thu. Giấy lộn một tấm. Tiêu Dục Chiếu nghe được người phía dưới báo trưởng công chúa cầu kiến, vội vã mời người đi vào. Cô, ngài làm sao đến rồi? Nhìn thấy trưởng công chúa, Tiêu Dục Chiếu đứng dậy đón lấy. Ta nghe nói ngươi đánh tử nhân, tới xem một chút. Tiêu Dục Chiếu ra đầu căng thẳng. Sang đây xem cái gì? Việc này, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, ngay ở trước mặt văn võ bá quan diện, chấm không tốt làm việc tư quá mức rõ ràng, bất đắc dĩ mà thôi, mong rằng cô thông cảm. Trưởng công chúa xua tay, buồn cũng có thể hiểu được, thế nhưng hiểu là một chuyện, này lòng dạ nhi còn chưa phải thuận, phương gia làm những việc này hầu như đều là ván đã đóng thuyền, bệ hạ cũng biết vì sao còn có người vì bọn họ cầu xin. Tiêu Dục Chiếu trầm giọng nói, phần lớn là phương gia người thân cùng môn sinh, hoặc là nói là phương tuân dẫn trên người tới, những người này cùng phương gia đều là nâng đỡ lẫn nhau lợi ích quan hệ, nếu như phương gia ngã, bọn họ thắng ngày e sợ không bằng hiện tại dễ chịu, đương nhiên phải giúp đỡ phương gia nói chuyện. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn Tiêu Dục Chiếu vẻ mặt, xem ra ngươi không biết. Tiêu Dục Chiếu sững sờ, cái gì? Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, phương gia có ngươi tổ phụ ban xuống đan thư thiết khoán, bọn họ đánh đáy lòng liền không cho là phương gia sẽ cũng, đương nhiên phải vì phương gia cởi tội, bằng không vạn nhất phương gia không có chuyện gì, bọn họ lại chưa từng ra tay giúp đỡ, chỉ sợ cũng bị đâm cổ sống. Đan thư thiết khoán. Tiêu Dục Chiếu vô cùng giật mình. Trưởng công chúa ánh mắt âm u, ta phụ hoàng cũng chính là ngươi tổ phụ, năm đó là vì để phương gia có niềm tin cùng tôi ra, đùi ra chống lại, lại không nghĩ rằng phương tuân bắt được đồ vật sau khi biểu hiện ra cũng không tận nhân ý, ngươi tổ phụ còn không có kiếm cơ thu hồi, liền trước sau gặp phải hoàng tử mưu phản, sinh bệnh, tạ thế trở, liền sống chết mà bay. Sau đó phương gia vẫn luôn rất biết điều, cũng chưa bao giờ cầm vật này mà nói chuyện, hoàng huynh đăng cơ sau, lại có thôi ra ở đây trước, phương gia thì càng không nổi bật, vì vậy vấn đề này vẫn luôn để lại cho tới bây giờ. Đáng tiếc hoàng huynh tại vị thời gian quá ngắn, không phải vậy Tiêu Dục Chiếu đấy lòng có chút ít như vậy, hiện tại đây là xem thôi, đùi hai nhà ngã, chấm lại tuổi nhỏ, cảm thấy chấm ép không được bọn họ, lúc này mới lộ ra đuôi cáo. Trưởng công chúa không tỏ rõ ý kiến, hiện tại nhân cơ hội thu hồi lại cũng tốt, năm đó phụ hoàng từng nói, hắn ban thưởng cho phương gia phần này, chỉ đủ miễn bọn họ tử tôn vừa chết, vốn là hy vọng hắn kiếm được thôi ra lúc bảo đảm bọn họ một mạng, để hắn không có nỗi lo về sau, kết quả không nghĩ tới hắn đổ vật cầm không làm việc. Ngươi mượn thừa trọng lương một án làm dáng muốn giết Phương Chính Côn, nhìn lao hổ ly kia có bắt hay không đổ vật đi ra, nếu như không cầm, sẽ thấy lấy xâm chiếm ruộng tốt, thảo gian nhân mạng trở cớ, giết hắn con thứ hai, lại giết con thứ ba, bổn cung không tin hắn có thể trơ mắt nhìn chính mình đoạn tử tuyệt tôn. Các thứ lấy ra sau, phương gia không còn đùa hổ mệnh, ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Tiêu Dục Chiếu nở nụ cười, đúng dịp. Chớ mới vừa rơi xuống phán quyết, Phương Chính Côn muốn ở ngõ môn hành hình 60 trượng, khiến người ta đem tin tức truyền quay lại phương gia. Giọt mưa theo mái hiên hội tụ, đã biến thành một ít cố dòng nước chảy xuống chảy. Phương Tuân khiến người ta mang giường êm đặt ở hành lang dưới, nếu bên ngoài cuồng phong mưa rào, hắn ngửa mặt nằm ở trên giường mềm chạy xe không chính mình. Hắn hai mắt tối tăm nhìn hành lang dưới bầu trời, này vương bức thiên địa để hắn có loại thở không nổi cảm giác. Bát Ba Ba trong giỏ A bị trông giữ ở trong nhà này, ngồi nằm hành động đều bị người giám sát, cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng khó có thể triển khai. Chỉ có thể ký hy vọng vào phía ngoài đồng liêu. Có thể bên ngoài cũng truyền đến tin dữ, làm chứng người, lại là Ngô huyện huyện thừa. Phương Tuân ở bên trong tâm điên cuồng gào thét con thứ ba tên. Phương Thiệu Thành. Nhất định là Phương Thiệu Thành làm việc tùy tiện, bị người tóm được khuyết điểm. Nghĩ tới đây Phương Tuân khoang ngực liền một trận phẫn uất. Sự tình làm liền làm, nhưng liên thủ chân đều xử lý không sạch sẽ, nhiều như vậy lược điểm bị người nắm, hắn chính là thần tiên trên đời cũng khó có thể xoay chuyển thế cuộc. Bây giờ căn bản không phải Phương gia cùng giữa Vương thị lang mâu thuẫn, mà là Phương gia cùng Tiêu gia. Nếu như hoàng đế là tiểu nhi, cần dựa vào hắn liền cũng được, nhưng này vị rõ ràng không phải. Lao thái gia. Quản gia vội vã mà đến, vẻ mặt hoang mang, Lao thái gia, vừa nãy tiểu nhân hối lộ một cẩm ý vệ, biết được bệ hạ đối với đại gia rơi xuống phán quyết, hành cung thừa trọng lương bị đổi một chuyện, Hàn thị lang xác nhận đại gia, chứng cứ xác thực, ngày mai ở ngõ môn, muốn đánh đại gia 60 trượng. Nghe nói còn muốn đem đại gia lưu vong đây. Phương Tuân biến sắc mặt, ngồi thẳng thân thể, 60 trượng. Quản gia gật đầu, không sai. 60 trượng. Nghe nói hôm nay đánh kia Vương đại nhân 10 trượng, cái mông đều đã máu thịt bé bét. Phương Tuân cả giận nói, cái gì máu thịt bé bét, bất quá là dọa người thôi. Vương Học Châu chính là bệ hạ tiên sinh, bọn họ làm sao dám hạ tử thủ? Quả thực là tiếng sấm mưa to chút ít. Vì diễn cho chúng ta nhìn thôi. Có thể đến Phương Chính Khôn trên mình, vậy tuyệt đối chính là hạ tử thủ. Dù sao hắn và mấy người kia đại thái giám quan hệ có thể không ra sao, đối phương không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Chương 759, ngăn cơn sóng dữ. Chương 759, ngăn cơn sóng dữ, bọn họ đây là đang buộc ta. Phương Tuân ngửa đầu nhìn bầu trời, tim như bị dao cắt. Hắn đời này mặc dù không có làm ra thành tích gì văn hoa chuyện tình, nhưng là tính như cẩn trọng, hầu hạ ba vị quân vương, gần lão nhưng phải đối mặt như vậy hoàn cảnh. Hết thảy nguyên nhân đều là không dạy hảo nhi tử bị người tóm được khuyết điểm. Nhưng hắn cả đời đều đâm vào chính sự trên, sao có thể cái gì đều chiếm được? Nhi tử không dạy hảo cũng hợp tình hợp lý. Vậy hạ tại sao không thể đối với hắn khoan dung một ít đây? Hôm nay hắn lấy ra đan thư thiết khoán cứu Phương Chính Côn, tương lai bọn họ cầm Phương gia buôn lậu căn cứ chính xác theo, thanh toán toàn bộ Phương gia nên làm gì? Có thể như quả không cầm, hắn tin tưởng, cái này từ nhỏ là cùng ở bên cạnh hắn hầu hạ nhi tử, tuyệt đối bỏ mạng ở đỉnh trượng bên dưới. Thật là độc các ca. Vậy hạ, làm sao đến mức? Làm sao đến mức từng bước cùng bước? Phương Tuân khóc không thành tiếng. Quản gia nhìn hắn như vậy, chỉ cảm thấy mây đen bọc đầu, tiền đồ chưa biết, cũng khóc theo. Vương Học Châu tỉnh lại, trên mông đít vết thương đã kết lên một tầng mỏng da. Tông Ngọc Thiền đang nâng đồ vật ngồi ở bên cạnh hắn xem, cảm giác được hắn động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, người đã tỉnh. Vương Học Châu cảm giác một trận rung rung, mang tới một hạ thất tử, trên mông đít ý đau để hắn trong nháy mắt ký ức hấp lại, lại lần nữa nằm trở lại, còn chết đau. Tông Ngọc Thiền hừ một tiếng, biết đau còn đuổi tới. Ngươi lúc ra cửa có phải là sớm nghĩ tới? Để Thạch Minh cho ngươi bị quan tài, kính xin kẻ lừa gạt đi ngọ môn trước làm nổi bật bầu không khí, như thế có thể, ngươi làm sao không lên tiên? Vương Học Châu bị oán hận mặt mày xám xịt, cười hì hì nói, hiện tại như thế nào? Việc này có phải là làm lớn? Người kinh thành người cũng đang thảo luận. Nói tới cái này, Tông Ngọc Thiền quả thực hết chỗ nói rồi, đem vật cầm trong tay vung ra trên người hắn, ngươi khiến người ta vẽ này món đồ gì? Dáng vẻ cũng quá xấu, này nếu như cho Phương gia người nhìn thấy ngươi như thế vẽ bọn họ, đoán chừng phải bị ngươi tức chết. Vương Học Châu nhặt lên vừa nhìn, đúng là hắn khiến người ta vẽ treo đầu dê bán thịt chó. Hắn ngữ khí kinh hỉ, mở bán. Tông Ngọc Thiền gật đầu, ngươi mấy người kia đồng nghiệp, chân trước ngươi bị đánh, chân sau ngay ở người đọc sách trong lúc đó bán vật này, mua người còn rất nhiều, cái gì cũng nói. Vương Học Châu khen ngợi, làm rất tốt. Tông Ngọc Thiền khẽ mỉm cười, mở ra một loạt châm bao, từ trong lấy ra một cái nửa tay dài ngắn hiện ra hàn quang ngân châm quay về hắn nói rằng, ngươi nằm lâu như vậy, nói vậy xương đều cứng rồi, ta tới cho ngươi tùng buông lỏng. Vương Học Châu tê cả da đầu, nào có, ta cảm giác rất tốt không, ngươi dùng. Gào, nghe trong phòng kêu thảm thiết, Thạch Minh cuối cùng là yên tâm, gọi lớn tiếng như vậy, hẳn là không thành vấn đề. Phương Chính Côn từ hình bộ bị đề lúc đi ra, liền rơi xuống hai ngày mưa, rốt cục trời quang mây tạnh. Hắn coi chính mình có thể trở về nhà, trên mặt vui sướng còn chưa kịp tỏa ra, phải biết chính mình cũng bị đưa đi ngọ môn hành hình. Hành hình? Tại sao phải hành hình? Ta không có nhận tội. Hình bộ thượng thư ném đi một vệt ánh mắt thương hại, người ăn trộm đổi thừa trọng lương một chuyện, chứng cứ xác thực, có nhận biết hay không tội đều không ảnh hưởng phán quyết, là bệ hạ chính mồm ra lệnh. Không, ta không có. Nói xấu? Chỉ do nói xấu. Phương Chính Côn giãy giụa, nhưng không tránh thoát, bị người ép đến ngọ môn. Ngọ môn trước lẻ loi tản tản tụ tập người xem náo nhiệt, đại thể đều là hân quý nhân gia tôi tớ cùng một ít người đọc sách, đương nhiên cũng có hạt vừng tiểu quan ở trong đó. Cái ghế dọn xong, Phương Chính Côn bị xoa bóp đi tới. Trịnh Quảng Tài giọng khe thế nói, bệ hạ có chỉ. Thái thường tự thiếu khanh Phương Chính Côn, sai khiến công bộ thị lang theo thứ tự hàng đái, an trộm đổi hành cung thừa trọng lương, giá họa công bộ Vương thị lang không được bị nhìn đấu, sau lại sai khiến Hàn thị lang phóng hỏa, gia nô giết làm bộ thợ thủ công như đại toàn phụ tử, chứng cứ xác thực, mấy tội cũng phạt, hôm nay cách đi chức quan, đoạt đi viên chức vĩnh không mấn người, được trượng 60 sau hậu thẩm. Hành hình. Hành hình người nhìn lướt qua Trịnh Quảng Tài mũi chân, lần này là hơi hướng ra ngoài. Tiểu ở ngoài tám, đánh xong sinh tử bất luận. Tuân chỉ. Hành hình người chỉ nghe trong cùng, sau khi xem xong trong lòng hiểu rõ, đáp một tiếng liền lột ra Phương Chính Côn nửa người dưới quần áo. Làm phạm nhân đãi ngộ tự nhiên là liền cái độc mũi côn hộ cái mông đều không có, Phương Chính Côn cái mông trần nằm nhòi cái trên ghế, bị ánh mắt của mọi người lễ rửa tội. Xì nhục cùng tan vỡ để hắn lên tiếng gào lên đau xót, ta hoan uổng. Không phải ta làm. Ta căn bản không cảm kích. A, to cỡ miệng chén đỉnh trượt xuống, một gậy liền để Phương Chính Côn kêu lên thảm thiết. Thanh âm này chân tình ý thiết, nửa điểm nước cũng không ngậm. Trên tường thành một góc, Tiêu Dục Chiếu cầm kính viễn vọng thấy cảnh này, quay về bên vừa hỏi, Phương Các Lão có thể ra cửa? Chiếu Ân không người trả lời, thu được Phương Chính Khôn muốn lên hình tin tức sau, Phương Các Lão gian phòng đèn đốt sáng một đêm, hôm nay trời vừa sáng liền khiến người ta cho hắn thu thập, từ trong phòng nâng lên một chác, nói vậy bên trong chứa chính là đan thư thiết khoán, cầm ý vệ được rồi dặn dò không ngăn, nên là ở trên đường. Tiêu Dục Chiếu có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phương Các Lão đối với đứa con trai này nhưng là liếm độc tình thâm. Chiếu Ân cười, dù sao từ nhỏ đã mang theo bên người, năm đó Thái Thượng Hoàng muốn đem Phương Chính Khôn bên ngoài, Phương Các Lão cũng không đồng ý đây. Hai cha con làm bạn nhiều năm, cảm tình tự nhiên không phải cái khác hai đứa con trai có thể so sánh. Tiêu Dục Chiếu có chút sợ run thần. Đừng động ngoài hắn ra, nhân gia phụ tử hai cái quan hệ nhưng là thật tốt ngọ môn trước, đệ nhị trượng còn chưa đặt xuống, liền nghe được gầm lên giận dữ, dừng tay. Phương Tuân đầu đội lương quán, quán vật trang trí có kim thiền trở cấu kiện, hai bên xuyên lập bút, thân mang màu đỏ sẫm quan phục, cổ áo, cửa tay áo đều thêu có đan kim vân long văn, trước hệ xích bạch la đại mang, sau phối xanh biết hoàng xích tử vân hạ cẩm. Hắn một thân long trọng trang phục, trong tay nâng một chác, vẻ mặt nghiêm túc tiến lên đứng ở Phương Chính Khôn bên người. Vây xem bách tính một trận rối loạn, đây chính là Phương gia vị kia. Phi, quát mồ hôi nước mắt nhân dân đồ vật. Chẳng trách giả đầu nhìn qua bảo dưỡng không sai. Xấu lương tâm đồ vật. Nên giết. Che đậy thánh nghe, nên giết. Phía sau bách tính như là một cái đao nhọn cắm vào Phương Các Lão trong lòng, trong mắt hắn tràn đầy thê lương bi thương, sắc mặt càng lạnh hơn. Phương Chính Côn nghe giận không nhịn nổi, một đám điêu dân. Làm sao dám ý miệng. Phương Tuân quát lớn một tiếng như tử, sau đó quay đầu nhìn Trịnh Quảng Tài, xin mời chuyển cáo bệ hạ, lao thần dạy con vô phương, xông ra này họa lớn ngập trời, con không dạy lỗi của cha, lao thần đồng ý đại tử bị tra tấn. Xin mời công công trưng cầu bệ hạ đồng ý. Trịnh Quảng Tài tay nắm tay hoa, cười nhạt một tiếng, nhìn lại nhân lời này, chỉ nghe nói cha nợ con trả, còn chưa từng nghe nói phụ đại tử nhận qua, lại nói lao ra ngài từng tuổi này, ai dám đối với ngài dụng hình a? Ngài đây không phải trí bệ hạ với bạc tình bạc nghĩa nơi sao? Hắn vươn ngón tay một điểm Phương Chính Côn, tiếp tục. Đánh đỉnh trượng người dơ lên vậy lại muốn hạ xuống, Phương Tuân né người sang một bên, chặn lại rồi bọn họ, tức giận nói, lão phu dù thế nào, cũng là xếp hàng tam triều nguyên lão, một thân quan phục thái thượng hoàng ban cho, há cho bọn ngươi lỗ mãng? Trịnh Quảng Tài, ngươi không nhìn lão phu thỉnh cầu, có chuyện gì xảy ra ngươi gánh xứng đáng sao? Trịnh Quảng Tài cười gằn, chúng ta theo bệ hạ mệnh lệnh làm việc, được đắt chính ngồi đến thẳng, có cái gì đảm đương không nổi. Phương Chính Côn vừa kinh vừa sợ vừa giận, cắn răng nói, cha, ngươi không cần phải để ý đến ta, kẻ hèn mọn này 60 trượng, có cái gì quá mức. Ta cũng không tin. Trịnh Quảng Tài cười gằn, thu sau châu chấu còn đang này đây, chờ đánh xuống sẽ không nói như vậy. Phương Tuân ngẩng đầu liếc mắt một cái trên trời, ngửa mặt lên trời cười lớn, lão phu cả đời này tính hết lòng người, cuối cùng cũng bị trời tính. Nói xong lời cuối cùng hắn ngữ khí một lệ, một cái tay vồ một cái quay đầu trên lương quán ném xuống đất, đi tới ngõ môn ngay phía trước quỳ xuống. Cách Kính Viễn vọng thấy cảnh này Tiêu Dục chiếu sợ hết hồn, nguyên phụ điên rồi. Ngõ môn trước tham gia trò vui quan chức cũng sợ hết hồn, trơ mắt nhìn Phương Tuân tóc trắng phơ tán loạn, quỳ ở trước ngõ môn sống lưng thẳng tắp. Lão hủ tự 23 thu nhập năm Hà Lâm, phụ dưỡng qua ba vị thiên tử. 45 năm qua túc đêm phỉ trễ, từng trằn trọc nhiều làm một mới quan phụ mẫu, vì dân làm chủ, đã từng 3 ngày không ngủ vì thái thượng hoàng phát thảo xin mời cách đinh bạc ảnh hưởng chính trị sơ tiên hoàng đăng cơ, thần không ngủ không ngất tiêu diệt nghịch đảng dương nghiệt, bồi tiếp tiên hoàng xử lý quốc sự 7 ngày có thừa, tiên hoàng lâm trùng, thần cẩn trọng, nhận di mệnh phụ tá hiện nay. Lao thần cả đời này, thần trung vì nước, thử không hài lòng. Một đời dâng hiến cho đại càn, chỉ có nhi nữ, ít quản giáo. Muốn ép hắn làm lựa chọn. Hắn một mực muốn ngăn cơn sóng dữ. Bệ hạ a bệ hạ, lần này, ngươi tính như sai rồi. Phương Tuân đưa tay mở ra chính mình vẫn luôn nâng chắp, bên trong căn bản không phải cái gì đan thư thiết khoán, mà là một cây chùy thủ. Xung quanh kinh ngạc thốt lên. Con không dạy lỗi của cha, ngàn sai vạn sai đều là lao thần lỗi. Thần hôm nay chuyên tới để thỉnh tội. Cam nguyện lấy cái chết cho bách tính một câu trả lời. Cầu xin bệ hạ xem ở thần nhiều năm như vậy túc đêm ở công, chưa từng lười biến mức, lưu phương ra huyết thống. Tội thần dập đầu. Phụ, Phương Tuân nói xong, nặng đầu trùng một dập đầu, không chút do dự nào lấy đao đâm vào bộ ngực mình. Phụ thân. Phương Chính Côn từ cái trên ghế liên tục lăn lộn hạ xuống, không để ý tới đau đớn, cái mông trần bọt tới Phương Tuân. Chương 760, tình thương của cha như núi. Chương 760, tình thương của cha như núi. Tiêu Dục chiếu hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay Kính Viễn vọng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu hướng về phía Triều Ân hô to, mau gọi ngự ý đi ngõ môn. Nhanh. Triều Ân không thấy tình huống bên ngoài, nhưng nhìn thấy Tiêu Dục chiếu ngưng trọng như thế dáng vẻ, một điểm phí lời không dám có, lập tức xoay người liền thanh dục tiểu hoàn môn đi gọi người. Vậy hạ, ngõ môn nơi đó làm sao vậy? Triều Ân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiêu Dục chiếu sợ run ở nơi đó, chậm rãi mở miệng, Phương Tuân lấy mệnh đổi Phương Chính Khôn một mạng, này cây thước nhất định là đánh không nổi nữa. Hắn nhấc chân hướng về trong cung đi đến, cấp tốc phái ngựa y trị liệu, sau đó khiến người ta đem ngõ môn trước chuyện tình trình lên, ta mới biết hắn nói cái gì. Triều Ân cũng theo hít một hơi, không nghĩ tới hôm nay chuyện tình hoàn toàn ngoài dự liệu. Chẳng ai nghĩ tới Phương Tuân lại có thể làm ra như vậy hành động kinh người, trước mặt ngõ môn đã loạn tung tùng kẹo. Trịnh Quảng Tài một run chân, suýt chút nữa đặt mông cố định trên, bị người giúp đỡ một cái. Hắn lập tức the giọng nói hô, ngựa y ỉa, ngựa y ỉa, nhanh khiến người ta mang ngựa y lại đây. Hắn liên tục lăn lộn thẳng đến Phương Tuân nơi đó. Phương Chính Côn ngồi chồm hổm ở phụ thân trước người, một mặt tan vỡ không biết làm sao, nước mắt nước mũi dính một mặt, tay nghĩ duỗi ra đi nhưng lại không dám chẳng hắn. Phụ thân, phụ thân, ngài làm sao có thể quăng đi nhi tử? Ngài làm sao ác tâm như vậy? Trước có Thiệu Thái Cột đập chết gián chưa thành, mặt sau có Vương Học Châu bị đánh bằng roi máu thịt bé bét, Phương Tuân lần này là quyết tâm muốn chết, đâm đặc biệt dùng sức. Bởi vì nếu như bất tử, kia bọn họ Phương gia chính là tội thêm một bậc, từ tạ tội tự sát biến thành lấy cái chết bức bách đế vương. Tuy rằng hiện tại cũng có chút ý đó, nhưng hắn đã chết, tình thế sẽ lập tức trở nên không giống. Máu tươi đem trước ngực hắn và áo thấm ướt, theo quần áo chạy trên đất, người chung quanh la lên thanh âm từ từ đi xa, hắn nhìn bầu trời, hai mắt tăng dã, nhưng gắng gượng một hơi, bắt được tay của con trai, hảo hảo sống sót sống sót. Phương Chính Côn cảm giác được trong tay bị để vào món đồ gì, dùng sức một chảo, đang muốn mở miệng, cảm giác được cầm lấy tay hắn buông lỏng, chuyển xuống dưới. Phu thân. Một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới, Phương Chính Côn cảm giác hàm răng của chính mình đang run rẩy, cũng cố không lên có thể hay không chạm đến phụ thân vết thương, đem người hoàn ôm vào trong ngực, không ngừng la lên, phụ thân, ta sai rồi, ta sau đó cũng không tiếp tục tùy hứng làm vậy, ngài nói cái gì ta đều đáp ứng, ngài tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, đều là nhi tử phế vật, nhi tử vô dụng, nhi tử không nghe lời, lúc này mới liên lụy ngài, thật sự biết sai rồi, ngài tỉnh lại đi a, ngài là phương gia cột trong trời, ngài ngã, các con sống thế nào, phụ thân, nhường một chút, thái y đến rồi. Hách viện chính bị người cầm lấy chạy như điên tới, xem đến Phương Tuân xanh trắng sắc mặt trong lòng liền hồi hộp một tiếng. Chờ tín hiệu trên mạch đập, tâm bỗng nhiên chìm xuống. Lại kiểm tra rồi con người đã tan rã. Hắn trầm trọng mở miệng, nguyên phụ, cưới hạt tây bơi. Phương Chính Côn lắc đầu, không, không, ngươi vẫn không có kiểm tra xong. Hách thái y kể, ngươi lại ngắm nghĩa cẩn thận. Hách thái y ngữ khí thương hại, vết thương quá sâu, mất máu quá nhiều, tuy là thần tiên, cũng không thể cứu vãn. Mới nén bi thương đi. Tiêu Dục chiếu nhìn cẩm y vệ lấy ra ghi chép, nhìn Phương Tuân trước khi chết nói kia và nói, bỏ qua một bên, thật lâu không nói. Triều Ân ôm lấy đầu xem xong, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Bên ngoài tiểu hoàng môn báo lại, khởi bẩm bệ hạ, ngọ môn truyền đến tin tức, nguyên phụ, hán, lao nhân ra người đi tới. Tiêu Dục chiếu kỳ thực từ lúc chính mắt thấy Phương Tuân đâm chính mình kia một hồi, trong lòng liền đã sớm chuẩn bị. Nhưng lúc này xác nhận tin tức này, vẫn để cho hắn có trong nháy mắt mở miệng, đi. Tiểu hoàng môn túi đầu sốt sắng nói, mất máu quá nhiều, nghe nói chỉ kịp cho mới Phương đại gia nói một câu hảo hảo sống sót liền đi. Tiêu Dục chiếu trầm mặc. Triều Ân vung vung tay, tiểu hoàng môn lùi ra. Triều Ân cao mày nói, hắn chết như vậy, không phải đem bệ hạ gác ở lửa trên nướng, lại tự vẫn với ngọ môn trước, ngày sau này sách sử trên còn không biết làm sao bố trí bệ hạ đây. Thật sự là đáng trách. Tin tức một khi truyền đến, văn võ bá quan lại nên định thế nào bệ hạ? Nguyên bổn chính là bọn họ Phương gia phạm vào sai lầm lớn, hiện tại hắn này vừa chết, tầm mắt mọi người đều tụ tập đối với chuyện này. Nô tài thật thay bệ hạ oan ức. Tiêu Dục Chiếu nói không được là cái gì tâm tình, không có dễ dàng cùng cao hứng, trái lại có loại thương hại, mờ mịt, nghĩ lại mình là không phải quá mức rồi cảm giác. Có thể rất nhanh hắn liền thanh minh lại đây, nói không chừng Phương Tuân muốn đang là như thế này đây. Dù thế nào, hắn này vừa chết, Phương Chính Khôn này đỉnh trượng đánh không nổi nữa, vì ngăn thiên hạ xa xôi chi khẩu, chớ còn muốn cho hắn truy phong chết rồi vinh quang, Phương ra một chuyện chỉ để ý trước tiên tra, chờ qua cái này danh tiếng lại bản, truyền lệnh lễ bộ, để bọn họ ra tăng tuyển thủy hào đi ra. Dù cho hắn là hoàng đế, cũng giống vậy lo lắng tầng tầng, vào lúc này xử trí Phương ra, chỉ là ngụm nước chỉ sợ đều có thể che mất hắn. Thạch Minh ở cầm ý vệ, những khắc bản lĩnh không có tăng cường, thu thập tin tức ngầm năng lực nhưng là cường không ít. Phương Tuân mới vừa bị kéo về Phương gia, hắn liền nhận được tin tức, giặt ra chân chạy về nhà báo cho Vương Học Châu tin tức này đi tới. Cái gì? Chết rồi. Vương Học Châu cầm suýt chút nữa đi trên đất, giơ tay khép lại. Đều nói như vậy, còn có rất nhiều người nhìn thấy, Phương Chính Khôn tự mình che trở về Phương gia, lệ đổ một đường. Rất náo động, dọc theo con đường này trụ tất cả mọi người nhà, tất cả đều đi ra nhìn. Thạch Minh nói thở dài, hắn này vừa chết, Phương Chính Khôn này cây thước đánh không được, gọi hắn tránh được một kiếp. Vương Học Châu trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, gừng càng già càng cay a. Quân cờ kém một, mau để cho Hạc Năm bọn họ thu tay lại, đừng làm tên tiểu nhân kia vẽ. Thạch Minh có chút tiếc nuối, cứ như vậy buông tha. Vương Học Châu lạnh nhạt nói, người đối với người chết đều là đặc biệt hoang dung, vào lúc này làm cái này, mặc kệ đúng sai chúng ta đều muốn trở thành mục tiêu công kích, như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Cũng là, vậy ta mau mau đi tìm bọn họ. Phương Vân làm như vậy, hoàn toàn ngoài Vương Học Châu dự liệu. Ông lão kia nhát gan cẩn thận cả đời, gần lão lại như thế có dũng khí, vì nhi tử ngược lại thật sự là thông suốt phải đi ra ngoài. Tình thương của cha như núi A Tông Ngọc Thiền bưng một bát thuốc vào cửa, nghe được hắn lời này không khỏi hỏi, cái gì sơn? Người nghĩ leo núi? Vương Học Châu lắc đầu, ta như vậy bước đi đều lao lực nhì, còn leo núi gì? Ta nói rất đúng tình thương của cha như núi, vừa nãy Thạch Minh nói cho ta biết nói, Phương Các Lao tự vẫn ở ngõ môn trước. Tông Ngọc Thiền cả kinh, có ý gì? Ở ngõ môn tự vẫn? Vương Học Châu đem ngọn nguồn nói một lần, Tông Ngọc Thiền tức giận cả giận nói, lẽ nào có cái lý ấy? Đây không phải làm khó tiểu ngũ sao? Chuyến đi người khác nên nói như thế nào hắn? Nhi tử đều từng tuổi này vẫn như thế che chở, cũng khó trách trong nhà tử tôn vô dụng. Vương Học Châu ngửa đầu một cái đem thuốc uống xong, chỉ sợ phía ngoài dư luận muốn xoay ngược lại. Chương 761, cơ hội thở lấy hơi. Chương 761, cơ hội thở lấy hơi. Vương Học Châu đoán không lầm. Phương Tuân dùng sức một người, thay đổi bên ngoài đối với Phương gia đánh giá. Đến mức một gạt túi, cục đá không có người. Bách tính trái lại đều đồng tình lên cái này hơn 60 tuổi, vì triều đình làm cả đời, tự vẫn với ngọ môn trước lão nhân gia. Ôi, nói cho cùng, đều là trong nhà con cháu vô dụng, cũng không có thể trách hắn, trong nhà ai không mấy cái vô dụng hài tử đâu. Cẩn thận ngẫm lại, Phương gia làm những chuyện này trong triều cũng không định luận, còn không biết thật giả đây. Chúng ta vẫn là quá xúc động. Không phải là, hiện tại lão nhân gia cũng bị mất, chúng ta đều tích điểm khẩu đức đi. Ôi làm cha làm mẹ, cũng không dễ dàng a, tương tự với như vậy đối thoại, ở vô số người trong lúc đó phát sinh. Liền ngay cả trước rêu giao lên giết Phương gia những kia học sinh, giờ khắc này giữa bọn họ bầu không khí cũng hơi có chút lúng túng. Nguyên bản ẩn nút không dám gặp người giang nam cử tử chúng, lúc này rốt cục hánh diện, căm phẫn sục sôi nhìn cái khác học sinh, hiện tại các lão bị các ngươi bức tử, các ngươi vui vẻ. Tam triều nguyên lão a, 68 tuổi cao tuổi, vì triều đình làm cả đời, rơi vào cái kết cục như vậy, này chính là các ngươi những người này muốn xem thấy sao? Chúng ta lại không nói mò, vốn là Phương gia người làm ra triều đình thả ra thông cáo không có, định tội không có, đều không có ngươi ở đây nói cái rắm. Các ngươi đều là đao phụ thủ. Dùng ngôn ngữ đâm về phía Phương lão một cái lợi kiếm. Lão nhân gia sắp chết còn muốn bị các ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Các ngươi đối lý không đối lý? Ta hướng lấy hiếu trị quốc, lấy tuổi già người làm đầu. Từ nhỏ là giáo dục chư vị tính già yếu trẻ, kết quả các ngươi trước đều là thế nào làm ra? Không ít học sinh bị nói mặt đỏ tới mang tai, không biết làm sao vì chính mình cãi lại. Giang Nam học sinh nhưng càng nói càng kích động, bệ hạ như vậy bạc tình bạc nghĩa. Bước bách một vị tam triều nguyên lão tự vẫn với ngọ môn, chuyện này quả thật chân tiên hạ to lớn ghê. Như vậy quân vương, không phụng dưỡng cũng được. Ta đây liền dọn dẹp một chút bọc hành lý, đi về nhà. Một ngày không đổi quân chủ, ta một ngày không vào kinh thành. Triệu Minh, tỉnh táo một chút, tuyệt đối không thể kích động a. Trong đám người cũng có người bình tĩnh mở miệng, Phương lão ưu khuyết điểm bất luận, nhưng trong nhà tử tôn nhưng không hẳn đi. Chẳng lẽ Thiệu đại nhân chỉ dùng mệnh đến vu oan Phương gia? Thiệu đại nhân nếu như không phải bị người kéo một hồi, chỉ sợ từ lâu không ở nhân thế, đây là trong nhà con trai độc nhất, trên có mẫu thân cần phụng dưỡng, dưới có hài tử cần chăm sóc, nhưng có thể dung cảm lệnh Trần Phương gia không hợp pháp cử chỉ, chẳng lẽ là oan uổng Phương gia không được? Chư vị nhanh như vậy liền đã quên. Nguyên vốn có chút khí nhược học sinh nhất thời đầu góc một thành, bắt đầu cùng Giang Nam học sinh đối với phu lên. Hai bên tranh chấp không thể tách rời ra thời gian, Phương gia phía ngoài cẩm y vệ rút lui. Phương gia trên dưới một mảnh bị thương, rất nhanh sẽ treo lên bạch phiên, bắt đầu bố trí linh đường. Phương Chính Côn đem phụ thân thu thập xong bỏ vào quan tài, liền một bộ thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ hôn mê bất tỉnh. Chờ bị người nhấc trở lại gian phòng của mình, chờ chút người lui ra sau, hắn liền siết đồ vật trong tay, đi tới chính mình tiểu thư phòng. Đây là thuộc về hắn cùng phụ thân hiệu ngầm, phụ thân trước khi đi giao cho hắn chính là hắn trong thư phòng một cháp chìa khóa, bên trong khẳng định có phụ thân di ngôn. Đúng như dự đoán, hắn trên lấy bồ cổ trên kệ tìm được rồi một đơn giản hộp gỗ, dùng chìa khóa mở ra. Bên trong là đan thư thiết khoán cùng một phong thư. Phương Chính Côn mở ra thư, nhìn thấy quen thuộc chữ, liền nước mắt mơ mơ màng màng. Ta nhi hôn khải ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta nên đã mất, biết được ngươi phán quyết hạ xuống, vi phụ tim như bị dao cắt, trong cung ngấm ngầm người bên ngoài không rõ ràng, vi phụ ở trong cung nhiều năm từ lâu rõ ràng trong lòng, 60 trượng hạ xuống, dựa vào trong cung những kia thái giám lòng dạ ác độc, ngươi khẳng định bị mất mạng vi phụ dù cho bất công, nhưng cũng không có thể bứt bỏ gia tộc với không để ý vừa vặn ngày gần đây thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm, tay chân luôn có mất khống chế cảm giác, liền dự định cuối cùng cho các ngươi đổi lấy cơ hội thở lấy hơi, con trai của ta không nên tự trách, vi phụ vui vẻ chịu đựng. Bây giờ có 3 chuyện cần ngươi làm, tốc độ phải nhanh. 1. Vi phụ vừa chết, lời đồn đãi khẳng định đối với bệ hạ bất lợi, vì lắng lại đủ loại quan lại tâm tình, bệ hạ hẳn là sẽ đến cho vi phụ dâng hương, mượn cơ hội này, trước mọi người diện, ngươi tự xin mời đỡ linh hồi hương, liền nói vi phụ muốn cùng ngươi mẫu thân hợp táng, đây là thiên lý nhân luân, bệ hạ không cách nào chối từ. 2. Xử lý xong tang sự, quản thúc hảo tộc nhân, để bọn họ tạm tránh đầu sóng ngọn gió không muốn làm sảng làm bậy, lén lút đem ra sản đồ tế nhuyễn thu thập một hồi, khiến người ta vận chuyển về trên biển, mang theo tộc nhân sớm ngày tránh né đi ra ngoài, tạm gác lại thời cơ. 3. Nếu như con đường thứ hai không thông, đến phương gia sống còn thời khắc, liền lấy đan thư thiết khoán ra đi. Lưu một nhánh huyết thống trước phương gia khác nào cho cùng, nhược điểm nhiều lắm, khắp nơi chế ngự, chờ bụi trần lắng đọng hối hận thì đã muộn, vi phụ chỉ có thể dùng máu tươi đánh gãy tất cả những thứ này, cho các ngươi kéo dài tính mạng, nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Vậy hạ phục hồi tinh thần lại nhất định sẽ vì ta tự vẫn mà cảm thấy phẫn nộ, vi phụ đã không để ý tới, chỉ có thể đổi lấy các ngươi trong ngắn hạn vô sự, ta qua nhiều năm như vậy kinh doanh giao thiệp cùng quan hệ lui tới đều biết. Đi, vi phụ vừa đi, có chút quan hệ, ngươi tự rót trước sử dụng. Phía dưới đường, phải nhờ vào chính các ngươi đi rồi. Phu khiến thì lại, tuyệt bút. Phương Chính Côn xem xong phong thư này, ôm chắc khóc không thành tiếng, phụ thân hắn lau khô nước mắt, liếc mắt nhìn phụ thân viết xuống đồ vật, đem thư hướng về trong lòng một dấu, ôm chắc về tới gian phòng của mình, tìm cái thỏa đáng chỗ để tốt, lúc này mới một mặt bi thống ra ngoài phòng. Vì gối linh tiền vì phụ thân túc trực bên linh cứu, thuận tiện chờ cơ hội. Ngày thứ 2 khẩn cấp triệu khai lên triều, Tiêu Dục Chiếu một mặt bi thống tuyên bố Phương Tuân Tin qua đời, cũng hạ lệnh truy phong Thụy Hào Văn Đoan. Đây coi như là quan văn bên trong đẳng cấp cao nhất Thụy Hào, nay thoáng bình tức quan văn cùng lao thần trong lòng phất ớt. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, người phía dưới dĩ nhiên không có ngăn lại. Như vậy thất trách, chấm đã sai người đánh Trịnh Quảng Tài bắt trượng. Phương Khanh gian lao nửa cuộc đời, chuyến đi này như đoạn chấm cánh tay. Đường hướng năm ngày, chấm muốn hôn hướng về trí tế. Vậy hạ thánh minh, đủ loại quan lại đi theo, cùng đến phương gia. Ở tất cả mọi người chứng kiến dưới, Tiêu Dục Chiếu biểu hiện cung kính mà lên ba nén nhang. Chiếu ân nâng minh hoàng thụy chủ tuyên bố, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chế viết, đại học sĩ Phương Tuân, tính tư bưng sáng, khí thức bên hồng thụy viết văn đoan, Phương Chính Khôn quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên, thảo dân thay phụ thân, khấu tạ thánh nhân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chiếu ân đem thánh chỉ thả ở trong tay của hắn, Phương Chính Khôn lại không lên, trái lại một mặt bi thống nói, khởi bẩm bệ hạ. Thảo dân có lời muốn nói. Tiêu Dục Chiếu ánh mắt ngưng lại, nói, Phương Chính Khôn nước mắt nước mũi một đám lớn, này kinh thành trung quy không phải phụ thân cùng thảo dân quê hương, chân luôn thường nói lá dụng về vội, phụ thân luôn luôn ham muốn về quê nhà dưỡng lao, có thể trước sau không yên lòng công sự, bây giờ hắn đã an nghỉ thảo dân muốn đỡ linh hồi hương, đem phụ thân cùng mẫu thân hợp táng, cũng làm cho nhị đệ, tam đệ đưa phụ thân cuối cùng đoạn đường, mong rằng bệ hạ đáp ứng. Hồi hương. Vào lúc này hồi hương, thật giống cũng hợp tình hợp lý. Có thể Tiêu Dục Chiếu có phần chần chờ, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Bệ hạ. Cung Diên đứng ra mở miệng, lá dụng về vội, cùng vợ hợp táng, đây là nhân chi thường tình a. Không sai, mọi người nghĩ lá dụng về tội, kính xin bệ hạ đáp ứng. Bất kể là đủ loại quan lại, vẫn là trong tông thất người, dồn dập mở miệng quyên bảo. Quá mức hợp tình hợp lý, không có lý do gì từ chối. Tiêu Dục Chiếu thở dài, chấm chỉ là nghĩ đến nguyên phụ, lòng sinh bi thống, lúc này mới nhất thời không có mở miệng, cũng không phải là không đồng ý chỉ là đường xá xa xôi, toàn gia ốm yếu làm sao bảo vệ tự thân. Như vậy, chấm phái một đội cấm quân mở đường, một đường hộ tống nguyên phụ quan tài hồi hương, cũng miễn cho có kia không có mắt đục phải, nếu để cho một đám thái giám một đường khóc đưa, thay chấm tận tâm ý. Tiêu Dục Chiếu nghẹn nào, chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau cùng nguyên phụ khó hơn nữa gặp lại, châm tâm, quá đau. Chương 762, như vậy ta yên tâm có thêm chương 762, như vậy ta yên tâm có thêm tuy rằng cùng trong tưởng tượng có chút sai lệch, nhưng Phương Chính Khôn vẫn là lấy được hồi hương bé tẩu. Nhưng rất nhanh hắn liền không cao hứng nổi. Cấm quân cùng cẩm ý vệ lần thứ 2 chiếm cư phương ra trong ngoài, còn nhiều vài cái thái giám quỷ gối linh tiền theo hắn khóc nức nở. Khóc so với hắn cái này con ruột còn muốn đau lòng gần chết. Tình cảm dạt dào đến để hắn đều có chút hoảng hốt cho rằng đây là hắn cha ở bên ngoài con riêng. Càng làm cho hắn cả người khó chịu chính là bất kể là ăn uống ngủ nghỉ vẫn là ngủ, phản phất đều có người theo dõi hắn, làm cho hắn cái gì cũng không dám làm. Hắn quay về đến đây phúng viếng Lưu Ngọc Dung trong lúc vô tình để lộ ra một chút chính mình không khỏe. Lưu Ngọc Dung hồi cung liền đi tìm Tiêu Dục Chiếu, một mặt bi thống, bệ hạ, lao sư đã chết rồi, để cẩm y vệ cùng cấm quân còn vây quanh phương ra, có hay không có chút không thích hợp. Dù sao lão sư hài cốt chưa hàn, làm sao đều phải cho hắn mấy phần bộ mặt Tiêu Dục Chiếu quang minh lắm liệt. Lưu Thượng Thư nói như vậy, chẳng phải là hiểu lầm chấm một mảnh cố gắng rất nhiều. Chấm phái cẩm y vệ cùng cấm quân đi phương ra, này là bảo vệ bọn họ a. Hồi hương đường xá xa xôi, không có ai hộ tống sao được. Phương ra một đám ốm yếu, đến có người hỗ trợ mới có thể đặt mua khởi linh đường. Chấm, đây là nghĩ để cho Phương láo thân hậu sự, làm thể diện một ít ta. Tiêu Dục Chiếu một mặt bi thống cùng bị hiểu lầm không thích, điều này làm cho Lưu Ngọc Dung á khẩu không trả lời được. Hắn lung túng một hồi mở miệng, bệ hạ nổi khổ tâm, thần xuyên tạc bệ hạ đúng là không nên, mong rằng bệ hạ thứ tội. Tiêu Dục Chiếu thở dài, chấm không trách ngươi, Lưu Thượng Thư à, lập tức nên kỳ thi mùa xuân, ngươi nên đem ý nghĩ đặt ở chính sự lên. Lưu Ngọc Dung vẻ mặt dùng mình, thần tuân chỉ. Chờ sau khi Lưu Ngọc Dung đi, Tiêu Dục Chiếu vẻ mặt cũng có chút âm trầm, hỏi Triều Ân, Hoàng thị lẫn vào đi vào sao? Triều Ân thấp giọng nói, lẫn vào đi vào, lúc này đang ở Phương gia trong cấm quân, chờ Phương gia khởi hành, Hoàng thị liền lẫn vào tiễn đưa trong đội ngũ, một đường nhìn chằm chằm Phương Chính Côn, nếu như có thể tìm tới đan thư thiết quán thì lại hủy chi, tìm không được, đến Giang Nam sẽ đi tìm Từ Tuần hiệp trợ, bắt Phương Triệu Thành, Phương Hàng Lâm hai người, còn có giám sát Ti Chư vị hiệp trợ, đến lúc đó tất sẽ nghĩ biện pháp một lưới bắt hết Phương gia. Người chết đèn tắt, đến lúc đó, Phương các lão lưu lại ân tình cũng không đáng giá, Giang Nam bê bối một bạo phát, còn ai dám liều lĩnh nguy hiểm nói giúp bọn họ. Đến lúc đó, bệ hạ có thể yên tâm xử trí bọn họ. Tiêu Dục Chiếu cao mày, không nghĩ tới trước khi chết, xếp đặt chấm cùng nhau, một vị tam triều nguyên lao đến chấm trong tay đều rơi cái hình dáng này kết cục, cũng khó trách mấy ngày nay liền ngay cả xa công túc, Triệu Thượng Thư, Cung Thượng Thư chờ người, còn có dòng họ bên trong những kia, toàn bộ đều có chút lo sợ bất an, giúp đỡ cầu xin để hắn lá dụng về cội, bọn họ đây là lo lắng cho mình à. Ai không có lao một ngày kia đây? Nếu như Tiêu Dục Chiếu ở Phương Tuân vừa mới chết liền muốn thanh toán Phương gia, những người này sẽ không cho là hắn là giải quyết việc chung, chỉ sẽ cảm thấy hắn không hề có một chút ân tình ý vị, lạnh lùng vô tình, ai khi hắn dưới tay làm việc cũng sẽ không có kết quả tốt. Huống chi người vừa mới chết, vẫn là như vậy cái chết, lúc này văn võ bá quan đối với Phương Tuân lòng thông cảm đạt đến đỉnh điểm, hắn càng không thể thủ đoạn quá mức ác liệt, không phải vậy tương lai sách sử muốn biết như thế nào hắn. Thủ đoạn tàn nhẫn, không niệm tình cũ, bạc tình bạc nghĩa, địa vị mình còn không có đứng vững liền muốn đối với phụ chính đại thần độc thủ. Chờ chút, có thể Phương gia làm ra chuyện này, có thể nào nhẹ nhàng buông tha? Buôn lậu hải mậu, trốn thuế bạc như vậy khoảng cách, này đều không giết gian đe, chẳng phải là bằng hoàng đế uy nghiêm bị người khiêu khích, người khác đem mặt mũi của hắn bước trên đất giẫm. Vì vậy dù thế nào, hắn cũng sẽ không, cũng không thể bỏ qua Phương gia. Phương gia rời kinh ngày ấy, Vương Học Châu trên mông bít thương đã không có gì đáng ngại có thể xuống đất chạy. Nhưng hắn không có ở như vậy mẫn cảm thời kỳ đứng ra. Cấm quân ở mặt trước mở đường, thái giám tiếng khóc rung trời, Phương Chính Khôn nâng bài vị, đỡ quan tài một đường lệ tung kinh sư, hướng về sát bờ Hào Thành ngừng thuyền mà đi. Tiêu Dục Chiếu làm đủ công phu, đủ loại quan lại đi theo, tha thiết căn dặn đưa tiễn. Phương Tụng Ưu một thân đồ tang, âm u nhìn trong đám người một màn kia dễ thấy bóng người. Chờ thuyền mở ra, Phương Chính Khôn mới nhìn Lý Thị hỏi, Trường Minh nên ở Thông Châu bến tàu đi. Đừng làm cho hắn theo chúng ta một đường, để hắn trước một bước về quê nhà, thông báo hắn hai vị thúc thúc chuẩn bị nên tiếp phụ thân. Lý Thị lau lệ, hắn tổ phụ đều chừng mấy ngày, hắn vẫn luôn không ra mặt, này chẳng phải là khiến người ta lên án. Phương Chính Khôn lệ khiển trách, ngươi biết cái gì? Ngươi sẽ không nên để hắn hồi kinh, để hắn trở về thân vùi lấp nhà tù. May mà ngăn cản. Chờ đến Thông Châu, bên kia quan chức ở bến tàu tiễn đưa lúc, ta sẽ hấp dẫn cấm quân đám người sự chú ý, ngươi nghĩ biện pháp để Ngũ Nương nói cho hắn biết về Trường Châu. Lý Thị gật đầu. Trong khoang thuyền, Xuân Hoa một mặt căng thẳng đem hai tay mở ra, phu nhân, vừa nãy ở bên bờ, có người thừa dịp ta chưa sẵn sàng, hướng về trong tay ta nhét vào cái này. Đang ngẩn người Cố Thư Nhiên quay đầu, từ trong tay nàng đem chồng lên nhau giấy mở ra. Xem xong, nàng vừa mừng vừa sợ, còn có chút khó có thể lựa chọn, cắn môi dưới trong mắt biến ảo không ngừng, tay vô ở trên bụng, dần dần nắm chặt. Thạch Minh từ bến tàu trở về thành, thẳng đến Vương gia. Phương gia người đi rồi. Tin ta cũng làm cho người chuyển cho bên cạnh Cố cô nương nhà hoàn trong tay. Vương Học Châu không hiểu nói, đưa tới liền đưa tới cho, ngươi hưng phấn cái gì sức lực. Thạch Minh thần bị nói, ta vốn tưởng rằng Phương gia cứ như vậy bị buông tha, bây giờ nhìn lại cũng không hẳn vậy, ta ở trong cấm quân thấy được vài tờ mặt quen, cẩm ý vệ của chúng ta, kha kha. Vương Học Châu gõ một cái đầu của hắn, làm sao có khả năng cứ tính như vậy, Phương gia làm sự tình cũng không nhỏ, bất quá là Phương Tuân chết chính là thời điểm, danh tiếng đỉnh sóng trên, bệ hạ không muốn bại hoại chính mình danh tiếng thôi. Thạch Minh gật gù, như vậy ta liền yên tâm có thêm. Vương Học Châu trên mông đít vết thương đã không ngại, có thể xuống đất đi lại, ta đi đại sư huynh nơi đó một chuyến, Dương Hòa đây, cho hắn bắt tới làm ta hộ vệ. Thạch Minh bỗng cảm thấy phấn chấn, không thành vấn đề. Tiểu tử này rốt cục có đang việc làm, ta đây liền bắt ngươi về đi. Hắn sớm thấy ngứa mắt, cả ngày hướng về nhân gia cô nương bên người tập hợp cái gì? Cùng hắn cùng nhau chơi đùa không tốt sao? Lại muốn bỏ lại hắn. Dương Hòa trong chốc lát liền mông vui vẻ chạy trở về, sắc mặt hường hào, hai mắt sáng sủa, nhìn qua trôi qua rất tốt dáng vẻ. Vương Học Châu liếc mắt nhìn liền yên tâm, mang theo Dương Hòa đi tới Thiệu gia thăm viếng. Gần nhất thế nào rồi? Nghe lời của Vương Học Châu, Thiệu Thái khẽ gật đầu, tốt lắm rồi. Gần nhất trong kinh có phải là xảy ra chuyện gì, cảm giác rất náo nhiệt. Người trong nhà lo lắng hắn, không có cùng hắn nói những này. Nhưng Vương Học Châu nghe được Thiệu Thái nói lời đã bình thường, liền cảm thấy được hắn tốt lắm rồi, cũng không kiêng kỵ, Phương Tuân chết rồi, tự vẫn với ngọ môn. Cái gì? Thiệu Thái kinh ngạc, lập tức cau mày, đây không phải bức bệ hạ tạm thời không nên cử động Phương gia. Vương Học Châu buông tay, hay là đây chính là hắn mục đích đây? Giang Nam đây chính là hắn xảo huyệt, để nhi tử trở lại đây không phải chim vào rừng, cá vào biển. Muốn kéo dài thời gian cho nhi tử nghĩ biện pháp thôi. Thiệu Thái cắn răng, cáo giả. Ta kia hảo hữu nếu như nghe nói việc này, còn không biết nên làm gì. Phương Tuân một mạng tính là gì? Bị con trai của hắn ham hại người, đâu chỉ một mạng. Ta kia hảo hữu, hắn đều cửa nát nhà tan. Mình cũng bị đuổi giết rơi vào tàn tật suốt đời, sống không bằng chết. Dựa cả vào báo thù này một hơi trống, chỉ lát nữa là phải nện chết bọn họ. Phương Tuân lúc này chết rồi, thật sự là đáng trách. Nhìn hắn cảm xúc kích động, Vương Học Châu đội vã mở miệng, được rồi, ta xem bệ hạ cũng không nghĩ buông tha bọn họ, việc này sẽ không chờ quá lâu, liền có kết quả. Thiệu Thái hít sâu một hơi, ân, đến trung tuần tháng 10, thu sau xử trạm tháng ngày. Phương Tân, Hàn Thị Lang, công bộ phó, chủ sự chờ một đám chủ mưu, tất cả đều bị xử chém lập tức hành quyết. Chợ bán thức ăn cổng không ngừng chảy máu. Khang Nhữ Lương cũng bởi vì chuyện này bị liên lụy, gặp bệ hạ căm ghét, xử 3 năm lao ngục hai đường, giam giữ ở tối tăm không mặt trời trấn phủ ti ngục giam, có thể không thể đi ra vẫn là một chuyện khác. Nguyên bản bởi vì Phương Tuân tự vẫn một chuyện, điên cuồng đối với Tiêu Dục Chiếu giàn nói, ám địa Mai Thiên Tử 6 khoa cấp sự trùng, đột nhiên như là bị đập cái cổ như thế, đông cứng chuyển biến thái độ. Bắt đầu khen lên Tiêu Dục Chiếu có minh quân chi phạm, có cho người chi lượng.